Chương 628, lựa gạt Lý Tiếu Trần, chương 628, lựa gạt Lý Tiếu Trần. Lý Tiếu Trần không người nói, văn bối tu hành mới bắt đầu, trong lúc vô tình được cái này vô tướng tu La Đạo Kinh. Phía trước văn bối cơ duyên xảo hợp, có thể từ tiền bối Phật pháp, nhìn trộm đến cái này chân kinh một góc, bây giờ lại là đáy lòng lo sợ bất an. Văn bối mặc dù tự tin, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận. Văn bối hoàn toàn không có cao nhân tiền bối trong lòng, hay không đáy ổn giúp đỡ, có tài đức gì, có thể được cao thâm như vậy bí pháp điển tịch. Hơn nữa cái kia ác hủ dạ một đạo, tại trong truyền thuyết chính là ác đạo một trong, tuyệt không phải người lương thiện. Văn bối những ngày qua, càng nghĩ càng sợ hãi, không biết đây có phải hay không có âm mưu gì tính toán ở trong đó. Sau khi nói xong, Lý Tiếu Trần một mặt trần trờ sầu lo, cái này cũng không phải trang. Muốn nàng kiếp trước cũng là thiên kim đại tiểu thư, mặc dù không có cái gì cao thâm tài quản lý, nhưng đi theo nhà mình lao cha cũng là kiến thức rộng rãi, biết rõ trên đời này không có cơm trưa miễn phí cùng bữa tối. Kiếp trước có đôi lời, gọi là hết thảy vận mệnh đưa tặng lễ vật, sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Phụ thân cũng thường nói, người khác cho ngươi chỗ tốt thời điểm, chỉ có thể nghĩ tại sau này muốn càng nhiều. Ta phía trước bị cái này kinh thư mê tâm thần, thật là quá tự tin. Bây giờ nghĩ đến, ác phụ gia tại trong truyền thuyết thần thoại cũng không phải cái gì người lương thiện. Lý Tiếu Trần nghĩ đến. Tô Dục Thần gật đầu một cái, nói: người tu hành kinh này, khi biết do kinh này mặc dù khoác lên Phật ý, nhưng bên trong lại là đem hết thể năng lượng linh khí chuyển hóa làm tu La Thiên sát khí. Kỳ thực kinh này cũng không có gì nguy hại quá lớn. Chỉ có điều theo ngươi tu vi cao thâm, tự thân hết thể tự nhiên khó tránh khỏi hướng về A Tu La nhất tộc chết đi. Nếu là có cần, cái kia truyền xuống kinh này lại năng, tự nhiên có thể mượn nhờ ngươi thể xác buông xuống. Chỗ tốt sao? Tự nhiên là ngươi có thể bởi vậy dòm ngó ác hủ dạ vô thượng tu hành diệu cảnh, đương nhiên, cũng có chỗ xấu, nếu là vị kia đại năng nguyện ý, cũng có thể đem ngươi hóa thành tham một đạo hóa thân. Lý Tiếu Trần khổ sở nói, như thế ta vẫn là ta sao? Tô Dục Thần cười cười, không thèm để ý nói. Tiểu Hữu Hà tất lo lắng, nếu là tu hành đến có thể chứa được vị kia đại năng buông xuống cảnh giới, ngươi đã là chân chính ác hủ dạ. Hơn nữa con đường tu hành nhiều gian khó khăn có thể hay không tu hành đến một bước kia cũng là ẩn số. Lui nữa một vạn bộ tới nói, đây cũng chỉ là vị kia đại năng lựa chọn một trong, lại là chưa hẳn dùng tới được. Hơn nữa nếu có thể thật có thể dòm ngó ác hủ dạ vô thượng diệu cảnh, đời này tu hành cũng là không có tiếc nuối, này đối tiểu hữu sao lại không phải tạo hóa. Lý Tiếu Trần trong lòng ma ma thất, nói: nhìn ngươi trong lời nói, rõ ràng không đem cái này coi ra gì, lời thuyết minh ngươi rõ ràng đem chính mình cùng chuyển xuống cái này kinh thư đại lao đặt ở cùng một cấp bậc. Ngươi cái này nờ tờ cờ thổ dân không đem ta coi ra gì, lão nương còn không thích để cho các ngươi quỷ nhập vào người đâu. Bằng gì a, lão nương lại không nợ các ngươi. Lại nhảy bên trong a lắm điều nhiều như vậy, không phải liền là không muốn đắc tội đồng hành sao? Đây là ngại lão nương không có giá trị lợi dụng sao? Ai, quả nhiên vẫn là lão cha nói rất đúng, người a phải có giá trị, không có giá trị, người khác ngay cả lợi dụng tâm tình của ngươi cũng sẽ không có. Lão nương lúc nào đã vậy còn quá điệu giới. Lão cha, ta bây giờ chung quy là biết rõ ngươi dạy, đáng tiếc ngươi không thấy được. Lý Tiếu Trần trong lòng ma ma thất, ngoài miệng cũng vô cùng cung kính, nói: văn bối chỉ nguyện làm chính mình, còn xin tiền bối cứu ta. Tô Dục Thần cố ý lộ ra một tia khó xử, nói: đây cũng là có chút khó làm a. Lý Tiếu Trần cúi đầu, trong lòng thẳng nhíu môi, cái gì khó làm, đây không phải là chê ta bảng giá không đủ sao? Đến đây đi, khảo nghiệm ta đi. Lão nương coi như chơi đùa, thông quan lớn buột. Còn xin tiền bối cứu ta một chút, nếu là tiền bối có phân phó gì, vãn bối xông pha khói lửa, không chối từ. Tô Dục Thần nguyên tâm ấn nghe trong nội tâm nàng nói thầm, gật đầu một cái, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần thái, đáng tiếc không có sợi dâu, bằng không thì dài nếu là tiền phong đạo cốt, thì càng có cái kia mùi. Chỉ nghe hắn nói, ngươi có thể ở quy nguyên cảnh đụng tới bần đạo, cũng là cơ duyên tạo hóa. Nếu là ngươi bước vào nguyên đăng cảnh, một thân tinh khí thần tam bảo, kết thành một khỏa tu La Thiên sát đan, khi đó tam bảo quy nguyên, chính là bần đạo cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể giúp ngươi chuyển thế trọng tu. Bần đạo lúc trước thụ thương rất nặng, cơ duyên nhận được một môn Phật môn chân kinh, lúc này mới may mắn chữa trị thương thế. Nói đến, thật đúng là duyên phận. Ngươi cái này vô tướng tu La Đao kinh nhưng cũng vừa vặn khoác lên Phật ý liễu, lại là vừa vặn tại bần đạo trong phạm vi năng lực. Bần đạo có thể tham khảo môn kia Phật môn chân kinh, đem ngươi môn này kinh thư sửa chữa một phen, không còn chỉ đơn tu La Thiên sát khí mà là Phật ma dung hợp. Giống như đạo ra một âm một dương, bên trên tu Phật môn phục ma chân khí, phía dưới tu La Thiên sát khí rõ ràng sát một thể, âm dương dung hợp, luyện một khỏa Phật ma nguyên đan. Đến lúc đó Phật ma một thể, ngươi là ngươi, hắn là hắn. Vị tiêu đại năng lại nghĩ buông xuống, lại là đã không thể nào. Kém cỏi nhất cũng phải cùng ngươi làm qua một hồi, bất quá đến lúc đó ngươi lại là có lợi thế sân nhà, ai thua ai thắng, còn muốn đánh qua mới biết. Như thế ngươi có thể hài lòng. Lý Tiếu Trần liên tục không người quỳ gối, nói: hài lòng, hài lòng. Còn xin tiền bối thanh toàn. Thân là lao âm tiền ngươi, từ vừa mới bắt đầu ngay tại mưu đồ, thiếu niên, ngươi có lao yêu quái cái tiêm mũi. Tô Dục Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên, không nhìn hệ thống, nói: bần đạo tham khảo môn kia Phật kinh, sửa chữa cái này vô tướng tu La Đao kinh cũng cần thời gian. Trong thời gian ngắn cũng là không cách nào đưa cho ngươi. Hừ, cái quái gì đi không phải liền là muốn chỗ tốt sao? Ai, nếu thật là chơi đùa liền tốt, ngươi tuyên bố nhiệm vụ, ta đi làm nhiệm vụ liền phải, bây giờ còn phải tự nghĩ biện pháp lấy lòng ngươi. Lý Tiếu Trần trong lòng nói thầm. Lập tức nàng ánh mắt nhất chuyển, nói: tiền bối lớn như thế ân, vãn bối không thể báo đáp. Trước đây vãn bối tại hải ngoại tu hành, lại là trong lúc vô tình biết được một chỗ tiền nhân di phủ, nơi đó Phật quang ẩn hiện, chắc hẳn bên trong có chút bảo vật, có thể cho tiền bối trang trí động phủ dùng một chút. Vãn bối này liền đi lấy tới, còn xin tiền bối chớ có ghét bỏ. Đây là vãn bối duy nhất có thể làm. Tô Dục Thần gật đầu một cái, nói: như thế ngươi cũng là có lòng. Thôi, ngươi có hảo ý, bần đạo cũng không tốt tự tuyệt, liền ứng ngươi đi. Chờ ngươi trở về, ngươi đi tìm bần đạo cái kia thủ vệ linh thú, tự nhiên có thể trở về chuyển bần đạo độc phủ. Là. Vậy vãn bối này liền cáo tử, cũng tốt sớm ngày quay lại. Lý Tiếu Trần lên tiếng, lại cung kính cúi đầu, lúc này mới lui ra. Một đường hướng về phía ngoài động phủ mà đi, một bên nghĩ đến, xem ra cái này tu la bí pháp vẫn là rất hữu dụng, cái này nở tở cỡ thổ dân hẳn là không nhìn ra tâm tư của ta, bằng không chỉ sợ sớm đã trở mặt. Vậy cũng tốt, nếu là thật sự có thể được đến một bản tốt hơn tu hành bí pháp, vậy thì phát. Ai, quả nhiên là có chỗ tốt chờ lấy ta, nếu là đần độn tuyển cái kia bồ đoàn, chẳng phải là thua thiệt chết. Hừ, còn có cái kia hỏa long, ngươi chờ lão nương, chờ ta dỗ lao ra hỏa cao hứng, làm đệ tử, mới hảo hảo bảo chế ngươi. Ngươi một cái thủ vệ linh thú, dám năm lần bảy lượt xem thường ta, không biết cái gì gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo sao? Đi tới phía ngoài động phủ, chỉ thấy linh quang lóe lên, một cánh cửa vô căn cứ mở ra, Lý Tiếu Trần bước ra một bước, đã tới một mảnh vô biên vô tận hải vực, cách đó không xa nhất đại phiến hải khu bờ sông có thể thấy rõ ràng, lại là đã bị chuyển đến Nam Hải ven bờ. Chương 629, thần thông luyện pháp, Nga Mi Mưu Đồ, chương 629, thần thông luyện pháp, Nga Mi Mưu Đồ. Tô Dục Thần nhìn xem Lý Tiếu Trần rời đi động phủ, lúc này mới cười cười, nhắm mắt thôi diễn, cũng không phải lừa gạt Lý Tiếu Trần. Hắn mặc dù đắc đạo tổ truyền thừa, tại phong vân thế giới hiểu rõ rõ ràng sát nhất thể ngưng đan pháp môn, nhưng mỗi cái thế giới dù sao đều có bất đồng rất nhỏ. Lúc này từ Huyền Trúc, Lý Tiếu Trần, Chu Hồng, còn có những người khác chỗ, lấy được giới này tu hành pháp, kết hợp với có thể vạn giới thông dụng A Di Đà Phật, đạo tổ, nguyên thủy truyền thừa, hơi sửa chữa một chút, biến ra một bản tu hành đạo kinh tới, vẫn dễ như trở bàn tay. Cái kia Huyền Trúc đi là Phật môn con đường, cử động lần này cùng đạo tổ hắn ta đạt được Phật môn đang cảm giác pháp môn không như mà hợp, cũng khó trách giới này Phật môn không có chút nào bất ngờ luôn hãm. Chẳng qua hiện nay cũng không muộn, đạo tổ cùng nguyên thủy truyền thừa ta chắc chắn không nỡ. Nhưng mà Long tộc yêu tộc truyền thừa ta không phải là có sao? Hơn nữa hắn cái kia pháp bảo cánh chim, bản thân liền chứa một tia yêu long huyết mạch, cùng như Lai Thần trưởng Niết Bàn thanh tịnh kết hợp, biên một bộ Phật yêu một thể, ngoại tu Phật yêu thể phách nội tu một khóa bất động tiền tâm, luyện Phật chi thanh tịnh không bị ràng buộc, yêu chi đại tự tại đại tiêu giao. Hơn nữa người này một thân ngông nên, lại là cái kiêu căng khó thuần, cùng Tôn Hầu Tử ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Hắn lại là tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp hạ người, nhất định có thể làm ra chuyện lớn tới. Hắn nếu là ngộ tính đầy đủ, thậm chí có thể lĩnh ngộ một tia chạm nhân quả kiêu ý, đến lúc đó muốn đi ra con đường phía trước, nhất định phải cùng đạo tổ hắn ta đối đầu, vậy ta tại Phật môn đầu tư liền không lỗ. Tô Dục Thần tâm thần khẽ động, sau lưng đi ra một thân ảnh kia chắp tay thi lễ, theo dậm chân, thân hình biến hóa, một thân rực rỡ Phật quang, mang theo khắp thiên thiện sướng khoanh chân ngồi ở phương đông bảy bước bên ngoài, bắt đầu tìm hiểu Phật yêu nhất thể công pháp tới. Tô Dục Thần mỉm cười, đến nôi Lý Tiếu Trần, lại là càng dễ đối phó. Nàng bản thân đi liền đạt hủ gia đạo, nội tu sát khí. Bây giờ chỉ cần đem Hỗn Nguyên Tổ sư một mạch chân kinh bên trong Phật gia pháp môn cùng với kết hợp, lĩnh hội một môn Phật ma nhất thể chân kinh chính là. Lập tức sau lưng của hắn lần nữa đi ra một thân ảnh, theo các bước, thể nội hỗn độn chân khí không ngừng chuyển hóa, hướng về không phải Phật không phải ma đường lối sửa. Thay thế Tô Dục Thần bắt đầu tìm hiểu pháp môn tới. Sau này nếu là nghĩ điều động những này thiên tài, cũng không phải dựa vào miệng lừa gạt là được, bọn gia hỏa này thực tế nhất, nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng một khỏa linh đan, một kiện pháp bảo phi kiếm tới thực tế, lại là phải sớm làm chuẩn bị. Suy nghĩ, Tô Dục Thần sau lưng lần nữa đi ra một thân ảnh, dậm chân ở giữa trận pháp lấp lóe, trực tiếp Nazi đi phòng luyện đan. Nhìn xem một màn này, Tô Dục Thần không khỏi hài lòng đến cực điểm, cái này nhất khí hóa tam thanh đại thần thông dùng để đấu pháp quả thực là đại tài tiểu dụng, phụ trợ nội đạo, luyện đan, luyện khí không thâm không. Mắt thấy đều có chuyện làm. Tô Dục Thần cũng không nhàn rỗi, lấy ra gương đồng bắt đầu lĩnh hội, hy vọng có thể mau chóng quay lại thời không, chiếm giữ càng nhiều quá khứ tương lai. 9. Lại nói bên này, Tiểu Hỏa Long được Tô Dục Thần cho phép, thông chi Lý Tiếu Trần sau đó, hóa thành một đạo hỏa quang thoát ra động phủ, tiến đến tìm kiếm Yến Thập Tam đi. Bây giờ ngoài động phủ ngoài vạn dặm, bốn phương tám hướng, lấy phi thuyền vì nền tảng, liền thuyền thành địa, xây dựng đình đài lầu các, từng tòa trên không phi thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hết thảy bốn tòa nguy nga đại thành, lại là giới này đạo Phật Ma ba nhà thế lực cùng tán tu tập đoàn riêng phần mình xây dựng mà thành. Tiểu Hỏa Long mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng các vị thiên thai cũng rất tin tưởng, ở đây tất nhiên ra hư hư thực thực một thời đại trước lão ngân đồng, cái kia có thể mưu đồ liền có thêm. Trong đó liên quan đến lợi ích, căn bản không phải nhà nào phái nào thiên thai nhóm có thể tự mình nuốt xuống. Không nói những cái khác, liền cái kia thủ phủ linh thú dưới quyền độc giao nhóm, mỗi ngày không ngừng thành trừ biển sâu hung thú, liền có thể thu hoạch bao nhiêu nguyên vật liệu, luyện chế bao nhiêu pháp bảo phi kiếm đi ra. Huống chi, ai thấy không thèm một vị lão ngân đồng truyền thừa. Dù sao đây chính là tu tiên thế giới, thủ phủ linh thú đều như vậy mạnh mẽ, cái kia lão ngân đồng đạo kinh pháp bảo có thể yếu. Tiểu Hỏa Long mới ra đạo phủ, bốn phía thiên thai nhóm liền tập thể phát hiện, mắt thấy ánh lửa kia cũng không dừng lại, hướng thẳng đến Đông Phương cung thành mà đi, không ít người không nhịn được muốn chửi mẹ. Người sáng suốt xem xét, liền biết cái kia Hỏa Long đi phái Thanh Thành trụ sở, không ít người ước ao ghen tị đồng thời, cũng không khỏi cảm thán Yến Thập Tam biết là người. Không ít người thậm chí nguyền rủa cái kia chính đạo bốn phái liên minh phái Nga Mi đột nhiên nổi điên, đem đầu kia Hỏa Long làm phát bực, trực tiếp phá hủy cái kia cung thành, đại gia mới hài lòng. Đây thật là ứng câu kia, vừa sợ huynh đệ quá đáng, lại sợ huynh đệ lương một năm hơn trăm vạn. 9. Chính đạo liên minh tu trúc cung trên thành, Thiên Quân cùng Địa Hoàng từ tiếp vào phi kiếm truyền thư. Nhìn xem cái kia một vệt lửa trốn vào phái Thanh Thành trụ sở, cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ. Đáng tiếc lúc trước đem con rồng kia đắc tội quá độc ác, lại không bằng Yến Thập Tam tên vương bắt đạn kia giải, đó là một mặt chính nghĩa lâm nhiên. Muốn chữa trị quan hệ, cầm lại phi kiếm cũng không biết làm sao bây giờ. Dù sao có một vị hư hư thực thực kim tiên tồn tại động phủ, bắt trước kim cương chắc đều lấy ra buộc linh thú, cái kia trong động phủ cái gì không có a? Chỉ sợ thông thường đồ chơi con rồng kia căn bản trước mắt. Nhìn xem ánh lửa kia xoay quanh một vòng, trực tiếp trốn vào phái Thanh Thành trụ sở, Địa Hoàng Minh Trung hẳn nói: "Đại ca, Từ Điện kiếm cùng Thanh Minh kiếm nhất thiết phải lấy về lại, này kiếm liên quan đến sau này Dương Phách kiếm, cùng với Âm Mâu kiếm thu hoạch, càng là thu hoạch Tử Dĩnh kiếm, Thanh Tắc kiếm thiết yếu phi kiếm. Bây giờ chúng ta ném đi Từ Điện, Thanh Minh, Lý Anh Quỳnh sát tinh đó đã đối với chúng ta có chút bất mãn, chính là phái Nga Mi khác mấy cỗ thế lực cũng bởi vậy dục dịch, đây cũng không phải là chuyện tốt." Thiên Quân Khúc Hàn Giang thở dài nói: "Nào có dễ dàng như vậy, Lý Anh Quỳnh sát tinh đó đều không công mà lui, bởi vậy gây khí vận, nghe nói cái kia Hỏa Long chủ nhân đã xuất quan, chúng ta còn dám ra tay, Nga Mi đều không bảo vệ chúng ta. Trường Mi lợi hại hơn nữa cũng đã phi thăng linh không tiên giới, nơi này chính là hàng thật giá thật kim tiên, quỷ mới biết hắn tại sao không có phi thăng. Chúng ta căn bản không đánh cược nổi, cũng không dám đánh cược." Minh Trung Hạc nghe vậy cũng là bất đắc dĩ, thực lực mạnh tới mức này, chính là phái Nga Mi đều phải chịu đựng. Không thấy Lý Anh Quỳnh gây khí vận, Nga Mi đều chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, giúp nàng để thăng công đức, căn bản ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Minh Trung Hạc nói: "Thực sự không được, chúng ta bỏ một bộ phận lợi nhuận, để cho Yến Thập Tam tìm cái kia Hỏa Long nói một chút." Khúc Hàn Giang nhíu mày trầm tư phút chốc, nói: "Đây là hạ sách nhất." Đầu kia Hỏa Long không hiểu, Yến Thập Tam chẳng lẽ không biết Từ Điện, Thanh Minh là thủ. Một khi đi tìm hắn lấy hắn tâm tư tỉ mỉ tính tình, hắn chính là đoán cũng có thể đoán được. Đến lúc đó chỉ sợ hắn không phải cắn một cái, mà là muốn xé một miếng thịt xuống. Tốt nhất vẫn là có thể cùng con rồng kia ở trước mặt nói một chút. Tam đệ bên kia chuẩn bị thế nào? Minh Trung Hạc nói: "Đã dò xét không sai biệt lắm, nếu như tình báo không có sai, cái kia đại mộ chủ nhân năm đó từng tại cùng yêu tộc trong đối chiến chính xác chém giết một con rồng, hắn sau khi tỏa hóa, mộ huyệt vẫn không có mở ra, chỉ sợ thật có một khỏa Long Châu." Khúc Hàn Giang vỗ tay một cái nói: "Không nghĩ tới tu hành giới còn có loại này bại gia tử, liền nhà mình mộ tổ cũng dám bán. Bất quá vừa vặn tiện nghi chúng ta, vậy thì chờ tam đệ dò xét tin tưởng, chúng ta liền bí mật trở về, ta cũng không tin, một khỏa Long Châu, con rồng kia còn không động tâm." Chương 630, tiến ra huynh muội, chương 630, tiến ra huynh muội. Tiểu Hỏa Long vừa mới xuyên qua trụ sở bảo hộ che chắn, một hồi thanh âm huyên náo liền rót vào trong hai. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên đường trong cửa hàng đám người như nước chảy, bên đường trong quán cũng không ít người ngừng chân vây xem. Nhìn xem mấy cái tiểu cô nương liễu diễu cùng bán hàng rong có kẻ mặc cả đường này, liền vì một đôi chân châu khuyên thai, Tiểu Hỏa Long không khỏi cảm giác không hiểu đấu. Cái kia khuyên thai không phải cái gì cường lực hộ thân pháp bảo, cũng không có cái gì nô ra giá trị, nhưng mà tiểu cô nương chính là ưa thích. Lắc đầu, Tiểu Hỏa Long quay người lại không chút nào dừng lại rời đi, tùy ý sau lưng náo nhiệt văng trời. Trụ sở chỗ cao nhất là một tòa cao tới 33 tầng Trích Tinh lâu, đây là phái Thanh Thành chỗ ở hạch tâm, cũng là Yến Thập Tam dưới quyền điểm tập kết. Ánh lửa không hề dừng lại, từ lầu mặc bên ngoài cửa sổ mà qua, liền thấy một cái ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt chính khi nam tử đang mỉm cười mà đợi. 9. Yến huynh đệ, lão long ta lại đến xem ngươi đã đến. Tiểu Hỏa Long dừng lại đột quang, một mặt vui vẻ nói. Nam tử kia Yến Thập Tam vẫy tay đưa ra, nói: "Long huynh đột quang hối hả, Yến mộ vừa vặn ấm một bình bích suối xuân, cùng một chỗ nhấm nháp." A. Nhìn xem Tiểu Hỏa Long một mặt ánh mắt ham học hỏi, Yến Thập Tam âm thầm một cười, ai có thể nghĩ tới cái này ít nhất địa tiên cảnh Hỏa Long, càng là thích uống rượu. Cũng không uổng phí chính mình dùng nhiều tiền, tìm khắp phái Thanh Thành chung quanh mấy vạn dặm thôn trang thành trấn, tìm được cái này cất rượu bí phương. Tới tới tới, Long huynh mau mau mời ngồi. Cái này bích suối xuân chính là lấy dùng phái Thanh Thành phía sau núi một tòa Hàn Tuyển chi thủy, tăng thêm trồng trọt tại thuần dương cốc hỏa cây lúa cùng một chỗ, trải qua 3 năm lên men, sau đó lại lấy vô số linh dược điều phối, lấy linh hỏa đi khô, đạt đến âm dương trung tế trạng thái tốt nhất. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, mới một vò như vậy, hơn nữa cái này đàn bích suối xuân vẫn là chân quý 60 năm rượu cũ, khẩu vị tuyệt đối không tầm thường. Vừa nói, Yến Thập Tam ôm lấy chỉ có thành người lớn chừng quả đấm bạch ngọc vò rượu, vừa mới mở ra, một cỗ linh khí mở mịt dựng lên, tại trên vò rượu khoảng không ngưng kết thành một đoàn linh vân, mùi rượu thơm đập vào mặt. Theo Yến Thập Tam rót rượu ra dịch, chỉ thấy một cỗ rượu như một tràng xanh biếc thiên hà, như màu thiên thanh mỹ ngọc, giống như bích ngọc lạc nhân gian, nhỏ tại trong chén rượu, không có tóe lên một tơ một hào. Chén rượu bảy phần đầy, Yến Thập Tam liền dừng lại, ở trong mắt Tiểu Hỏa Long, cái kia bích ngọc tầm thường rượu bên trên, một cỗ linh hỏa như hoa sen giống như nở rộ, vừa vặn chín phần đầy. Theo linh hỏa nhảy vọt, rượu bốc hơi, một đóa to bằng móng tay linh vân tại chén rượu bầu trời ngưng kết, giọt giọt rượu nhỏ xuống, đánh vào trên hoa sen, tôn nhau lên thành thú. Yến Thập Tam đưa tay ra hiệu, Tiểu Hỏa Long ánh mắt sáng lên, há mồm hút một cái, rượu hóa thành một chi hồng liên bích diệp rơi vào trong miệng, bục vừa vào miệng, một cỗ thâm hàn chi ý bao phủ toàn thân, không đợi hàn ý bộc phát, một cỗ lửa nóng từ đan điền dâng lên, băng hỏa xen lẫn, hóa thành một cỗ ôn thuần chi ý. Tốt tốt tốt, quả nhiên là rượu ngon. Tiểu Hỏa Long ánh mắt sáng lên, không keo kiệt chút nào tán dương. Ha ha ha, Long huynh ưa thích liền tốt, cái này một vò rượu Long huynh mang về chậm rãi nhấm nháp chính là. Yến Thập Tam hào sảng vung tay lên nói. Tiểu Hỏa Long cũng không khách khí, lúc này vung lên móng phải, cái kia bạch ngọc vò rượu liền đã biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là huynh đệ ngươi đủ ý tứ, không nói gạt ngươi, nhà ta lão gia bế quan kết thúc, lão long ta cũng không thể lại tùy ý mê rượu, bằng không thì gây lão gia không cao hứng có thể gặp phiền toái. Yến Thập Tam chắp tay nói, chúc mừng, tiền bối xuất quan, chắc hẳn tu vi lại có bổ ích. Long huynh có này chỗ dựa, cái này tu tiên giới lại là có thể tùy ý ngao du. Tiểu Hỏa Long lộ ra một vòng ngượng ngùng, long chảo vuốt ve râu rồng, nói thật, nhà ta lão gia đến cùng tu vi cao bao nhiêu, ta lão long cũng không rõ ràng, bất quá tu vi có bổ ích lại là khẳng định. Nói xong, Tiểu Hỏa Long âm thầm nói thầm, tiểu long ta xem lão gia tâm tình rất tốt, bế quan tuyệt đối là có thu hoạch, lời này cũng không phải hư thoại. Yến Thập Tam nghe vậy phụ hòa nói, cao nhân tiền bối, tu vi cao thâm khó lường, ta bực này phàm phu tục tử thấy không rõ lắm cũng là tất nhiên. Không giống Long huynh ngươi có cao nhân ở sau lưng trông nom, chính là đột phá địa tiên, bước vào thiên tiên cũng là ở trong tầm tay. Ai? đáng thương ta đến nay chưa từng khám phá nguyên đan mê vụ, lại là tục nhân một cái. 9. Ha 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 ha. Nghe nói như thế, Tiểu Hỏa Long một hồi cười ha ha. Yến Thập Tam ngạc nhiên nói, Long huynh ngươi đây là? Tiểu Hỏa Long còn chưa nói chuyện, chỉ nghe thấy cửa ra vào một đạo hồn nhiên cùng hào khí gồm cả âm thanh vang lên, Hỏa Long đại ca, ngươi đã đến đều không nói cho ta, nếu không phải ta nhìn thấy độn quang chạy đến, ngươi có phải hay không lại muốn chạy trốn chạy. Đang khi nói chuyện, theo lầu các cửa bị đẩy ra, một cái nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi la lị thiếu nữ đi đến, bộc vừa xuất hiện, liền nhẹ nhàng hít mũi một cái, cau mày nói, "Tốt, các ngươi lại con ta vụng trộm uống rượu, mau nói, lần này là cái gì tốt rượu?" Yến Thập Tam lông mày nhíu một cái, giao hấn, "Tiểu muội, không cho phép không lớn không nhỏ." Nói xong, hắn ấy nay chắc tay, nói, "Long huynh không cần lưu tâm, tiểu muội bình thường luôn chịu đã quen, trong lúc nói chuyện khó tránh khỏi còn có thể thống." Yến tiểu muội đầu lông mày nhướng một chút, đang muốn nói chuyện, trông thấy nhà mình lão ca thần sắc nghiêm túc, lúc này quay đầu nhếch miệng. "Ha ha ha, không trách không trách." Tiểu Hỏa Long nghe vậy ngắt lời nói, "Ngươi cái này tiểu muội cũng là thật chân tình, lại so những cái kia tâm khẩu bất nhất giá hỏa mạnh quá nhiều." Chính là Yến tiểu muội phụ hòa nói. "Ai?" Nhìn xem một người một dòng phối hợp độ ăn ý, Yến Thập Tam âm thầm nở nụ cười, như vậy cũng tốt, ít nhất Hỏa Long này là thật tâm coi là mình muội muội là bằng hữu, cái kia ở mảnh này hải vực, chính mình tiểu muội cũng coi như là có chỗ dựa. Tiểu Hỏa Long hướng về phía Yến tiểu muội lăng không một chào, đem nàng kéo tới một bên bồ đoàn bên trên ngồi xuống, thần sắc biến đổi, nho nhỏ đầu rồng bên trên tràn đầy nghiêm túc. Yến Thập Tam lập tức nghiêm sắc mặt, biết nó chỉ sợ có cái gì chính sự muốn nói. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Tiểu Hỏa Long nói: "Yến huynh đệ, ta lấy ngươi làm bằng hữu, cho nên lão Long cũng không cô phụ ngươi phần tình nghĩa này. Lúc trước lão Long ta uống quá nhiều rồi hồ suy đại khí, Yến huynh đệ ngươi cũng chiếu cố ta mặt mũi, không có vạch trần ta lĩnh tình của ngươi. Nói thật, lúc trước ta lão Long cái này vòng cổ, ta lão Long chỉ có quyền sử dụng, nó căn bản không nghe ta. Lần này nhà ta lão gia xuất quan tâm tình cũng tệ, ta đem giữa chúng ta giao tình cùng lão gia nhà ta nói một lần. Lão gia nói tu hành cũng là tu tâm, ngươi đối với ta lão Long có tình có nghĩa, ta không thể quá hẹp hòi. Lần này không chỉ ta từ lão gia nhà ta cái kia được chỗ tốt, ta cũng cho ngươi muốn một chút chỗ tốt." Yến Thập Tam trong đôi mắt tinh quang lóe lên, toàn thân khí tức phồng lên ở giữa, tâm tình khó tự kiềm chế, phải biết đây chính là một vị hư hư thực thực kim tiên đại năng chỗ tốt, tùy tiện lộ một chút cũng đủ chính mình ăn cả đời. Tiểu Hỏa Long cũng không ngoài ý muốn, rồi ra móng phải sờ một cái cổ ở giữa vòng cổ, một giây sau, chỉ thấy rộng rãi trong tinh thất, vô số bảo quang lấp lóe, pháp bảo, phi kiếm, thần binh, thần quang bảy màu không ngừng lưu chuyển, choáng váng Yến gia huynh muội mắt. Thật nhiều pháp bảo." Yến tiểu muội ngơ ngác nói. "A a a." Một giây sau, nàng rít lên một tiếng, tại Tiểu Hỏa Long ngốc lăng ánh mắt bên trong nhào về phía đầy đất pháp bảo phi kiếm, cặc cặc cười nói, "Phát, phát, phát tài." Chương 631, Khí Linh, chương 631, Khí Linh. Nhìn thấy nhà mình muội tử phản ứng, Yến Thập Tam lắc đầu bật cười, không ngạc nhiên chút nào. Không cần nói nhà mình muội tử, chính là hắn cũng bị cái này đầy đất pháp bảo phi kiếm choáng váng mắt, nếu không phải là mình đạo tâm đủ củng cố, chỉ sợ cũng muốn nhào tới quan sát tỉ mỉ. Tiểu Hỏa Long kinh ngạc sau đó, nhếch miệng, đối với nó tới nói đây đều là nhà mình lao ra coi thường tạp vật, lấy ra tặng người còn có chút dùng mình đâu. Tiến huynh đệ, những thứ này pháp bảo phi kiếm thần binh cũng là ta phía trước đoạt lại, nhà ta lão gia trước mắt, ta lão Long cũng không cần đến, ngươi nếu là ưa thích, chọn tới một hai kiện chính là. Nghe vậy, Yến Thập Tam không nói gì, hắn đầu tiên là nhìn quanh một vòng, chờ nhìn thấy một đoàn như lưới ngũ sắc hơi khói không khỏi thần sắc sáng lên, vây tay, một đạo ánh kiếm màu xanh một quyển, đem người cạm bẫy kia nắm nơi tay. Đây là Hỗn Nguyên Tổ sư Thái Ức Nam Yên La. Yến Thập Tam kinh ngạc nói. Tiểu Hỏa Long liếc qua, không thèm để ý nói, cái này ta cũng không nhận ra. Lúc trước ta cái này vòng cổ một mạch thu rất nhiều, Yến huynh đệ nếu là ưa thích, cầm lấy đi chính là. Yến Thập Tam lắc đầu, khẽ vươn tay thả ra sương mù, tùy ý nó tiếp tục phiêu đãng trong phòng, lập tức kiếm quang một quyển, đem một xanh một tím hai đạo kiếm quang cuốn lấy. Cái kia hai đạo kiếm quang lóe lên, trong khoảnh khắc hóa thành một xanh một tím hai đạo ánh chớp giao long, trên không trung chơi đùa du tẩu, miệng rồng một tấm, diễn phần mình phun ra một đạo ánh chớp, đánh về phía Yến Thập Tam kiếm quang. Yến Thập Tam bật cười lớn, kiếm quang khoảnh khắc phân hóa ra hơn 10 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều đâm vào long ảnh bảy tấc chỗ yếu nhất. Cái này hai thanh phi kiếm mặc dù thần dị lạ thường, nhưng cuối cùng không có chủ nhân, bị kiếm khí luân phiên đánh trúng phía dưới, long ảnh một tiếng chu chéo, hóa thành hai thanh phi kiếm rơi vào trong tay Yến Thập Tam. Hoa, thật có linh tính phi kiếm. Yến tiểu muội bu lại, ánh mắt bên trong tràn đầy ưa thích. Yến Thập Tam dò xét phút chốc, nói, đây là Thiên Quân Địa Hoàng Tử Điện, Thanh Minh kiếm, nghe nói cùng phái Nga Mi Tử Dĩnh kiếm, Thanh Tắc kiếm có liên quan, chúng ta lại là không thể cầm. Yến tiểu muội bĩu môi một cái, nhưng cũng biết nhà mình đại ca nói lại là lời nói thật, chính mình nếu là cầm, chỉ sợ Khúc Hàn Giang ba cái kia mặt hiền tâm lạnh đen, tuyệt sẽ không bỏ qua. Yến Thập Tam âm thầm dò xét phút chốc, lập tức buông lòng tay, tùy ý hai thanh phi kiếm trở lại giữa không trung chơi đùa. 9. Thiên Quân Địa Hoàng, thật là bá đạo xưng hô. Bọn hắn là cái gì thiên tiên đại năng sao? Tiểu Hỏa Long kinh ngạc nói. Yến Thập Tam còn chưa nói chuyện, Yến tiểu muội khinh thường nhíu môi nói, bất quá chỉ là hai cái phái Nga Mi chân truyền đệ tử thôi. Tên tuổi vang dội, cũng chỉ là bọn hắn tự ngu tự nhạc thôi. Tiểu Hỏa Long nghe vậy kinh ngạc một cái trước mắt, nhớ tới phía trước cái này hai thanh kiếm chủ nhân là ai, lập tức liền chẳng thèm ngó tới đặt ở sau đầu, nói tiếp, như thế nào, những thứ này pháp bảo phi kiếm, Yến huynh đệ không có thích sao? Nói xong, nó nhô ra long chảo, từ giữa không trung vụt xuống một đôi như lãnh nguyệt băng xương lãnh nguyệt cầu, nói: "Pháp bảo này nhìn xem cũng không tệ, ta nhớ kỹ phía trước là một cái nhập môn nguyên anh trong tay tu sĩ, Yến huynh đệ cảm thấy thế nào?" Yến Thập Tam liếc mắt nhìn, nói: "Này kiếm tuy tốt, nhưng cùng Yến Mô đường lối không hợp, chỉ sợ ngự sử đứng lên cũng là phiền phức." "Vậy cái này đâu?" Tiểu Hỏa Long nhìn hồi lâu, lại từ trên không cầm tới một thanh kim sắc phi châm, hơi chú ý linh lực, cái kia kim châm trong khoảnh khắc một hóa hai, hai hóa bốn, chia ra 64 đạo càng thêm thật nhỏ kim châm, cây kim một vòng kim mang phun ra nuốt vào, rõ ràng cũng không phải phàm phẩm. Yến Thập Tam lại lắc đầu, nói, tính toán, nơi đây pháp bảo phi kiếm tuy tốt, nhưng cùng Yến Mộ trong tay rõ ràng Hà kiếm không kém nhiều. Dạng này, tiểu muội ngươi nếu là ưa thích, không ngại chọn tới một kiện chính là. Yến tiểu muội lắc đầu, nói, vẫn là đại ca ngươi tuyển a, thực lực ngươi mạnh, càng có thể bảo vệ ta, cũng có thể bảo vệ một đám anh em. Tiểu Hỏa Long xem bọn hắn cũng không có mong muốn, không khỏi suy tư nói, xem ra ta lại là xem thường Yến huynh đệ, không nghĩ tới nhiều như vậy pháp bảo hắn cũng không có yêu thích, bất quá lao ra còn đưa lựa chọn thứ hai tới. Ai, nguyên bản còn muốn muội phía dưới, bây giờ chỉ sợ không thể. Nó vung tay lên, cổ ở giữa linh quang lóe lên, tất cả pháp bảo phi kiếm cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nó nói, Yến huynh đệ tất nhiên không có thích, cái kia lão long lại cho người một lựa chọn. Đối mặt Yến Thập Tam huynh muội ánh mắt, Tiểu Hỏa Long dương dương đắc ý nói, ta đây tới phía trước, cùng lao ra cầu tình, lao ra cố ý cho phép Yến huynh đệ vào phủ, từ trong vườn linh dược chọn lựa một kiện linh dược. Yến huynh đệ, ngươi kiếm lợi lớn. Lão gia vườn linh dược bên trong, cái kia hai gốc linh dược, ta lão long đều thấy thèm nhanh, lão gia xem như chân bảo. Ngươi nếu là có thể nhận được cái kia hai quả linh dược cho phép, ngắt lấy một quả trái cây, thưởng thụ không hết. Yến Thập Tam nghe vậy cả kinh, liền kim tiên đại năng đều xem như chân bảo linh dược, đó là cỡ nào kỳ chân. Lập tức hắn lại hơi sững sờ, bực này kỳ chân, thật là mình có thể giữ được sao? Chỉ sợ chính mình chân trước vừa đi vị kia đại năng đạo phủ, chân sau tất cả mọi người đều biết. Trông thấy hắn lắc đầu cự tuyệt, Tiểu Hỏa Long không khỏi gấp, chỉ cảm thấy cái này Yến huynh đệ hay là thật tính tình. Chẳng lẽ đối với mình tốt thật là không màng hồi báo? Cái kia nhân tình này có thể khó trả. Tiến huynh đệ hà tất tự tuyệt, đây chính là lao ra gật đầu đồng ý người khác muốn cầu đều cầu không tới bảo vật. Tiến Thập Tam nói, bảo vật tuy tốt, Tiến Mộ lại không nghĩ vì thế phiền phức không ngừng. Nói xong hắn đem băn khoăn của mình nói ra, nói, cho dù Yến Mộ thật phục phía dưới cái kia linh dược, chỉ sợ có ma đạo cao nhân cũng phải đem Yến Mộ trộm tới luyện dược thử một lần, đó mới thật là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiểu Hỏa Long gật đầu một cái, nói, vẫn là Yến huynh đệ ngươi suy tính chu đáo. Lập tức nó sờ lên sừng rồng, nói, cái này thật có chút phiền toái. Lao ra thật vất vả khai ân, Yến huynh đệ ngươi nếu là cái gì cũng không cần, Lao Long ngược lại khó mà an tâm. Suy nghĩ trong chốc lát, tại Yến tiểu muội chăm chú, Tiểu Hỏa Long cắn răng một cái, chỉ thấy hắn song chào chắp tay trước ngực, thầm nói, Hạng Quyền huynh á Hạng Quyền huynh, bây giờ ngươi cùng ta đều tại Lao ra dưới trướng hiệu lực, chỗ tốt này thế nhưng là Lao ra chính miệng hứa hẹn, ngươi cũng nghe đến. Lao huynh nhưng có biện pháp gì, có thể để cho chúng ta thần không biết quỷ không hay trở lại động phủ sao? 9. Phốc phốc. Nghe được nó nói thầm, Yến tiểu muội nhịn không được che miệng nở nụ cười. Yến Thập Tam nói, tiểu muội, thật không có có lễ phép. Yến Thập Tam khẽ lưỡi, không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, tại trong mấy người ánh mắt kinh dị, chỉ thấy cái kia vòng cổ tràn ra hơi hơi hào quang, rời đi hỏa long cổ, linh quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ai đu? Chỉ nghe thấy Yến tiểu muội một tiếng ai đu, nước mắt hoa hoa trên trán mắt trần có thể thấy nâng lên một cái bọc lớn, vừa đỏ vừa sưng. Một giây sau cái kia vòng cổ lóe lên, một cái chỉ có 7-8 tháng lớn nhỏ tiểu hoa nhi xuất hiện ở trên không. Hừ, ngươi tiểu hoa nhi này thật là không có lễ phép, dám chế giễu lao nhân gia ta. Ha ha ha, tiểu hỏa long cười nói, ta liền biết, ta liền biết. Hừ, ngươi biết cái gì? Ngươi cái tạp mao long, nếu không phải là lao ra cho phép, chỉ bằng ngươi cũng xứng mang theo ta. Cái kia tiểu hoa nhi đưa tay chuyển kim cương trác, khinh thường nhíu môi nói. Ách, cao hứng trực chuyển vòng tiểu hỏa long nghe vậy sức sở, không nghĩ tới còn có thể đả kích đến trên người mình. Bất quá nó lại không dám phản kháng, dù sao cái này vòng cổ thực sự cực kỳ lợi hại. Ngươi cái này tạp mao long, sau này nhưng phải tìm cho ta điểm đồ tốt. Ai, bằng không thì lao ra chỉ sợ quên tế luyện ta. Nghe được không? Tại tiểu hoa nhi chăm chú, tiểu hỏa long gật đầu một cái. Vừa nghiêng đầu, tại trong hai người một rồng nhìn chăm chú, tiểu hoa nhi khinh thường nói, nhìn cái gì vậy, không nhìn thấy qua khí linh sao? Ta thế nhưng là tính toán nói với các ngươi lấy sao. Nói xong hắn thả ra kim cương trác, tùy ý nó phiêu phủ ở trước chân, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kim cương trác linh quang lóe lên, hai người một rồng còn không có phản ứng lại liền đã tiêu thất. Lập tức cái kia kim cương trác cùng tiểu hoa nhi cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 632, Yến Thập Tam huynh muội kiến thức. Chương 632, Yến Thập Tam huynh muội kiến thức. Linh quang lóe lên, lại nhìn rõ lúc hai người một rồng đã xuất hiện ở trong động phủ, ngẩng đầu nhìn lại, từng khỏa minh châu như tinh thần nở rộ, ti ti lũ lũ linh khí hóa thành mây mù bốn phía phiêu đãng. Quay đầu tứ phương, từng cây kỳ hoa dị thảo liền tùy ý trồng ở đạo bên cạnh, giống như là thế gian cỏ dại. A, chúng ta thật sự trở về. Tiểu Hỏa Long đạo, nói xong, nó nhịn không được sờ lên cổ, chỉ thấy linh quang lóe lên, một đạo hào quang không chút khách khí bắn ra vớt phải của nó. 9. Đây chính là tiền bối động phủ sao? Tiến Thập Tam nhìn xem trước mắt trông không đến cuối đường hành lang, rộng rãi đến giống như cổ đại hoàng thành binh mã đạo đồng dạng, hai bên vách đá tản ra nhàn nhạt linh quang. Tại linh khí rèn luyện đè xuống, đã không phải là đá bình thường. Dưới chân như bông tầm thường linh vân, trải thành một đầu thật dài thiên đạo, cho dù là thiên cung cũng bất quá đi như thế. Còn có cái kia tùy ý trồng linh thảo, ít nhất đều tại đã ngoài ngàn năm, có thậm chí có vạn năm, mấy vạn năm dược linh. Mà trên đỉnh đầu viên kia khỏa minh châu nhìn thế nào như thế nào giống như là phái Thanh Thành thủ tịch đại đệ tử Trần Linh Vân trên người viên kia ngoại đan. Ngoại giới một khỏa khó cầu đồ vật, mà ở trong đó nhưng lại có vô số viên, chỉ có thể lấy ra chiếu sáng, tô điểm đạo phủ. Ngay tại Yến Thập Tam dò xét bốn phía thời điểm, góc tường linh quang lóe lên, một cái 3-4 tuổi mà kiếm đỏ tiểu đồng linh quang lóe lên, xuất hiện ở trước mắt. Tựa hồ nhìn thấy Yến Thập Tam, đối phương cũng sợ hết hồn, lúc này một cái mông đôn rơi vào trong đất không thấy, lại xuất hiện lúc đã đến xa xa trong vách đá, thò đầu ra liếc mắt nhìn, lập tức lần nữa biến mất. Đó là
vạn năm linh sâm búp bê.
Yến Thập Tam nói. Tiểu Hỏa Long liếc mắt nhìn, một bên dẫn đường một bên bĩu môi nói, bất quá chỉ là một ít tinh quái, linh trí không cao, ngay cả phương pháp tu hành cũng không có, lao ra căn bản trước mắt. Đang khi nói chuyện, hai người một rồng bay lượn như hồng, vượt qua hành lang rất dài, đi tới một chỗ đại sảnh rộng rãi. Tiểu Hỏa Long bay đến trước mắt cách đó không xa một cái trước bàn đá, vẫy vẫy tay ra hiệu bọn hắn đi qua. Đợi đến Yến Thập Tam huynh muội đến gần, Tiểu Hỏa Long một điểm mặt bàn, chỉ thấy linh quang lóe lên, trên bàn trong ba cái chén đá, rót đầy một ly màu ngà sữa linh dịch. Như thế nào? Chơi vui a. Đây chính là lão Long ta vụng trộm phát hiện, lần trước tên kia tới thời điểm, ta căn bản không có nói cho nàng, bất quá nàng là lao ra kéo tới, cũng không đi qua nơi này chính là. Hắc hắc. Đây chính là động phủ đại trận thu thập địa mạch mã não, thế nhưng là dịch kinh tẩy thủy, trưng cốt phạt mạch đồ tốt. Yến huynh đệ các ngươi một người một ly, uống nhanh đi. Yến Thập Tam nghe vậy cũng không khách khí, lúc này cầm lấy một ly uống vào, chỉ cảm thấy một đạo băng tuyến dọc theo lồng ngực một đường hướng phía dưới, lập tức một cỗ lạnh mà không lạnh khí tức huyết tán toàn thân. Một giây sau, Yến Thập Tam chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt căng thẳng, màng da giống như đã nứt ra, đưa tay xoa một cái, một tia màu xám đen da chết trực tiếp bị xoa xuống, hóa thành cho bụi tiêu thất. Mà Yến tiểu muội càng là không chịu nổi, chỉ cảm thấy toàn thân méo, một cỗ thiêu mùi thối xông vào mũi. Tiểu Hỏa Long ghét bỏ lắc đầu, há miệng một đốm lửa rơi vào trên đầu nàng, trong nháy mắt huyết tán toàn thân, đem nàng một thân tạp chất khoảnh khắc đốt đi sạch sẽ. Yến tiểu muội vẫn không cảm giác được phải, Yến Thập Tam lại có thể cảm thấy tự thân cùng dĩ vãng khác biệt, căn cốt tựa hồ tăng lên một chút, chân khí lưu chuyển ở giữa, hấp thu, luyện hóa linh khí tốc độ nhanh hơn một tia. Không nên xem thường cái này một tia, thiên trường địa cửu xuống, tích lũy tuyệt không phải tiểu khả. Hơn nữa tự thân luyện thành chân khí tựa hồ càng thêm ngưng luyện, ẩn ẩn có kết thành nguyên đan khuynh hướng. Long huynh thực sự quá khách khí, huynh muội chúng ta thật là chiếm đại tiện nghi. Yến Thập Tam chắp tay gửi tới lời cảm ơn đạo. Tiểu Hỏa Long không thèm để ý khoát tay áo, nói, bất quá là một ly linh dịch thôi. Lão gia không cần, cũng liền ta lão Long ngẫu nhiên thèm ăn uống một chén mà thôi. Yến huynh đệ nếu là ưa thích, về sau ta cho người thêm một chút. Yến Thập Tam cự tuyệt nói, có thể uống một lần đã là cơ duyên, lại là không thể lòng quá tham. Tiểu Hỏa Long gật đầu một cái, ở trong mắt nó đây cũng không phải là thứ gì tốt, Yến Thập Tam không cần, đó cũng là chướng mắt mà thôi. Lúc này vung lên chảo, tiếp tục dẫn hai người hướng về phía bên phải đường hành lang mà đi. Trên đường đi hai huynh muội cơ hồ bị hoa mắt, thỉnh thoảng liền có một con linh chi tiên mã, nhân sâm búp bê, khâu đẳng lao ông thoáng hiện, cũng là ngoại giới khó gặp vạn năm linh dược. Nghe nói phái Nga Mi có một con linh chi mã, xem như bảo vật đồng dạng, bí không nhìn thấy người. Bọn hắn coi như chân bảo, ở đây lại là khắp nơi trông thấy. Yến Thập Tam đấy lòng cảm thán nói, tiếp tục hướng phía trước lộ trình bên trên, chỉ thấy Tiểu Hỏa Long có chút dừng lại, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía một bên đường hành lang. Long huynh, thế nhưng là có gì không ổn? Yến Thập Tam hỏi. Tiểu Hỏa Long lắc đầu, nói, lao ra dường như đang luyện đan. A. Yến Thập Tam khẽ giật mình, nói, đã như vậy vậy chúng ta không ngại thay đổi tuyến đường. Tiền bối luyện đan dược, chỉ sợ không thể coi thường. Tiểu Hỏa Long lắc đầu, nói, không đúng, có chút không đúng. Chỉ là chỗ nào không đúng, ta lại không nói ra được. Tại trong Yến Thập Tam huynh muội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một đạo thanh thủy đồng âm ở bên tai nói, đồ đần, đó là lao ra hóa thân một trong, chính là một môn đại thần thông. Ngươi dẫn bọn hắn đi luyện đan thất một chuyến, hai tiểu gia hỏa này tu pháp quyết có chút ý tứ, lao ra hóa thân nhìn thấy, nhất định sẽ có hứng thú. Tiểu Hỏa Long trong lòng chỉ bĩu môi, gương mặt không phục, ngươi chẳng phải so ta đi theo lão gia thời gian lâu dài một điểm sao? Vênh vào cái gì, ta vẫn lao ra thủ phủ linh thú đâu. Ai u. Sau một khắc đã nhìn thấy Tiểu Hỏa Long lăng không rơi xuống, không đợi Yến Thập Tam phát ra kiếm quang, đã nhìn thấy ti ti lũ lũ mây mù hội tụ, đem Tiểu Hỏa Long ngăn chặn. Mắt thấy Tiểu Hỏa Long leo lên tầng mây, cái kia đồng âm tại hai người một rồng bên tai nói, ngươi cái tạp mao long, còn dám ở trong lòng dế ta. Ngươi cho ta đi theo lão gia là chẳng cùng sao? Còn không mau dẫn đường. Tiểu Hỏa Long một mặt không phục mặt một cái, hướng về luyện đan thất mà đi. 9 đi tới luyện đan thất cửa ra vào, chỉ thấy một thân ảnh lăng không xếp bằng ở bên trên giường mây, một thân hắc bạch đạo bảo bình thường. Khoảng cách đạo nhân cách đó không xa, một tôn ngũ sắc đan đỉnh thần quang lưu chuyển, từng đoàn ngũ sắc linh vân hội tụ, nắp đỉnh sắc thành hắc bạch, như một đạo âm dương ngư du tẩu không chắc. Xuyên thấu qua ngũ sắc đan đỉnh, có thể trông thấy bên trong từng khỏa như chân châu một dạng viên đan dược tại trong lôi hải sóng lớn chập trùng. Chỉ là liếc mắt nhìn, Yến Thập Tam liền phảng phất thần hồn đi tới một mảnh vô biên vô tận lôi hải phía trên, vô cùng vô tận, chí cương chí dương lôi đỉnh chi lực kém chút để cho hắn thần hồn phai mờ. Một giây sau một kiện áo bào đã chiếm cứ mi mắt, che đậy lôi hải, cứu vãn Yến Thập Tam. Hắn ngẩng đầu một cái, liền đối mặt một đôi trong trẻo lạnh lùng đôi mắt, phảng phất sâu không thấy đáy hàn đàm. Khởi bẩm lão gia, đây chính là Yến Thập Tam huynh muội. Tiểu Hỏa Long bay đến một bên hồi bẩm đạo. Tô Dục Thần gật đầu một cái, nói, bản thể ta đã bế quan lĩnh hội đại đạo, tiểu hữu đối với ta cái này linh sủng có nhiều che chở, bần đạo vô cùng cảm kích. Yến Thập Tam nơi nào còn dám bốn phía nhìn loạn, nghe vậy cúi đầu vội vàng nói, tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là đủ khả năng. Huống chi vãn bối cũng thu hoạch rất nhiều, còn muốn đa tạ tiền bối quà tặng. Tô Dục Thần gật đầu một cái, nói, ngươi ý đổ đến ta đã tin tưởng. Lúc trước nghe nói tiểu hữu là phái Thanh Thành cao đồ, không biết tu chính là loại nào pháp môn, nếu là có thể, không biết có thể hay không mượn bần đạo nhìn qua. Nghe được Tô Dục Thần muốn chính mình tu hành kinh thư, Yến Thập Tam cười khổ nói, nếu là có thể, vạn bối đương nhiên nguyện ý dâng lên, chỉ là sư môn xuống cấm chế, vạn bối tu không cách nào chuyển ra ngoài. Không sao. Tô Dục Thần thản nhiên nói. Chương 633, Chu Tiên Kiếm Ý, chương 633, Chu Tiên Kiếm Ý. Chỉ thấy Tô Dục Thần vẫy tay một cái, sau lưng một đoàn hỗn hỗn độn độn đồng vụ tràn ngập, một tôn mơ hồ không rõ đạo nhân đồng thời vẫy tay một cái. Yến Thập Tam toàn thân chợt nhẹ, phản phất có thứ gì trọng yếu rời đi, một loại thất vọng mất mát cảm giác xông lên đầu. Cái này hai cái thiên nguyên chân thủy đan, có thể dịch kinh tẩy tủy, để thằng căn cốt tư chất, tiểu hữu cầm đi đi. Tiểu Hỏa Long, ngươi mang hai vị này tiểu hữu đi trích một cái lá trà a. Tô Dục Thần nói. Tiểu Hỏa Long lên tiếng, không dám dừng lại, lúc này mang theo Yến Thập Tam huynh muội rời khỏi nơi này. Yến Thập Tam cũng không dám nói thêm cái gì, lúc này túi người hành lễ, lôi kéo nhà mình tiểu muội lui ra ngoài. Đan thất bên ngoài, Tiểu Hỏa Long thẳng đến đi thật xa, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy lao ra này cùng khi trước lao ra hơi có khác biệt, giống như càng có uy nghiêm, càng có tiết khí. Hắn vung lên chảo, móng phải bên trong hai quả phảng phất chân châu linh đan bay đến Yến Thập Tam huynh muội trước mặt, nói: "Ấy, đây là lao ra cho, Yến huynh đệ cầm a." Lao ra tất nhiên hứa hẹn, chúng ta cái này liền đi trích một mảnh lá trà đi. Ta nói cho ngươi, cái kia lá trà ta lão long thèm đã lâu. 9. Nghe được hai người một dòng đi xa, Tô Dục Thần hóa thân vung tay áo, đan lô tự động hóa làm ngũ thải linh vân hồ lô, đem một lò linh đan treo ở trên vách tường. Tô Dục Thần hóa thân túi lầu xuống, nhìn xem trong tay phải một quyển trong màu xanh nhạt ẩn hiện ra màu vàng kiếm kinh. Thanh Thành kiếm kinh. Phổ thông kinh thư, Tô Dục Thần hóa thân nhưng có chút chần chờ, nguyên thần cùng đạo tâm cảnh báo, phản phất kinh thư bên trong ẩn chứa một loại nào đó đại khủng bố độ vận. Ngươi lấy được Thanh Thành kiếm kinh. Vận dụng nguyên thủy, thái thượng truyền thừa, dẫn phát cộng minh, ngươi sẽ thu được thu hoạch ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng mời ngươi làm tốt hóa thân tiêu tán chuẩn bị. Nhận được lời bột bạch nhắc nhở, hóa thân bật cười lớn, chém tới đủ loại tạp niệm, tiện tay lật ra kiếm kinh. Mới nhìn, đây chỉ là một bộ thông thường đạo môn kiếm đạo kinh điển, tuy có ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nhưng hoàn toàn không đủ để dẫn động đạo tâm cảnh báo. Y dựa theo kinh này tiếp tục tu hành, tại chiếu thần sau đó vô tướng vô ngã chi cảnh, dẫn ra không phải giới này thiên ý, mà là một vị khác tồn tại. Là giới này Thanh Thành tổ sư Lý Tĩnh hư sao? Nghe đồn hắn đã có kim tiên đạo quả, cũng chỉ có như thế, một tia kim tính chất bất diệt, mới có thể không nhìn đạo tổ hắn ta tha hóa tự tại pháp. Suy tư phút chốc, tiện tay khép lại đạo kinh, Tô Dục Thần hóa thân tay phải khoanh tròn, một mặt viên quang lăng không hiện lên, sau đó cảnh sắc nhanh chóng biến hóa, rất nhanh xuyên thấu vạn dặm, đi tới phái Thanh Thành trụ sở. Theo viên quang rút ngắn, hình ảnh trực tiếp xuyên thấu Trích Tinh lâu, trước mắt từng đạo người mặc đạo bào thân ảnh, chính là phái Thanh Thành hạch tâm đệ tử. Tô Dục Thần nguyên thần pháp nhãn, một tia kim quang lấp lóe, xuyên thấu qua bề ngoài thẳng vào bản chất. Hồi lâu sau, hắn xua tan pháp thuật, tự lẩm bẩm: "Thú vị, Tiễn Thập Tam tu Thanh Thành kiếm kinh, cùng những cái kia phái Thanh Thành đệ tử tu hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ chỉ có hắn được Lý Tĩnh hư chân truyền a." Ha ha, suy nghĩ nhiều không có ý định, xem liền biết. Tô Dục Thần hóa thân chung quanh hỗn độn khí tràn ngập, cả người phảng phất từ thiên địa ở giữa giảm đi, vô hạn cao lại vô hạn xa, phảng phất ở vào tuần cũng không còn ở giữa. Theo hỗn độn chân khí rót vào, kiếm trong tay kinh trên dần dần tràn ra một tia kiếm mang màu xanh, Tô Dục Thần không chút do dự, tiếp tục rót vào chân khí, thẳng đến kiếm kinh như một vòng thanh sắc đại nhật. Hóa thân không chút do dự, nguyên thần trốn vào trong thanh sắc đại nhật. Vừa mới đi vào, hóa thân quanh thân chỉ trệ, phảng phất bị giam cầm hộ phách, một tia kim tính chất đẩy ra đủ loại ngoại vật thực hiện ảo giác, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh đỉnh thiên lập địa cực lớn trường kiếm màu xanh hư ảnh treo ở trước mắt. Chính là cái này thuần túy đến cực điểm, sắc bén đến cực điểm, lăng lệ đến cực điểm kiếm khí màu xanh, trong nháy mắt cầm giữ Tô Dục Thần hóa thân nguyên thần, để cho hắn phảng phất dê đợi làm thịt. Theo Tô Dục Thần hóa thân đến, thanh sắc đại nhật bên trong, nguyên bản bình tĩnh kiếm khí trong khoảnh khắc xảy ra biến hóa, kiếm khí màu xanh như quang lưu chuyển tràn ngập thiên địa, vô tận sát ý theo quang lưu chuyển hướng về phía Tô Dục Thần hóa thân chém xuống. Ông Tô Dục Thần hóa thân trước mắt tối sầm lại, một khắc này, hắn phảng phất thấy được bị động lại tại thời không trường hà phía trên chính mình, thấy được từng đạo lưu quang bên trong thế giới hóa thành hộ phách, tùy ý kiếm quang rọi rữa, cuối cùng phai mở tại thời không trường hà bên trong. Tiên tĩnh trong đan thất, Tô Dục Thần hóa thân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu một bản lập lòe kiếm mang màu xanh sách vỡ lăng không phủ phiếm tại trên giường mây. Sau một khắc, Tô Dục Thần bản thể cầm trong tay gương đồng, đã tới đan thất, trong tay gương đồng lập lòe thần quang bảy màu, phảng phất tại trợ giúp Tô Dục Thần củng cố trạng thái. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện Tô Dục Thần giờ khắc này phảng phất tại trong từ quá khứ trở về, cả người nguyên bản một tia hư ảo cảm giác đang biến mất, trở nên càng thêm lương thực. Đưa tay tiếp nhận kiếm kinh, Tô Dục Thần nghe bên tai lời của Bạch. Ngươi dẫn ra nguyên thủy, thái thượng truyền thừa, ngươi dẫn động bộ phận linh bảo thiên tôn truyền thừa, ngươi thu được Chu Tiên kiếm ý. Ngươi hóa thân bị Chu Tiên kiếm ý chém giết, ngươi thời không lạc ấn bị Chu Tiên kiếm ý chém giết. Ngươi thu được thái thượng đạo tổ che chở, ngươi lạc ấn tồn tại bên trong, ngươi không cách nào bị chém giết. Ngươi đối với thời không chi đạo có càng nhiều càng ngộ. Ngươi giết nhau đạo pháp tắc có càng nhiều lĩnh ngộ. Ngươi học xong Chu Tiên kiếm, ngươi đối với đạo trảm thời không có càng nhiều lĩnh ngộ. Không hổ là đạo tổ cấp đạo quân truyền thừa, thật là đáng sợ kiếm ý, xuyên thấu thời không, chém giết hết thảy tồn tại thời không trường hà bên trong lạc ấn, từ trên căn bản xóa đi tồn tại khả năng. Chủ yếu nhất là loại kia chiếm hết không gian thời gian quá khứ tương lai, tránh cũng không thể tránh, tất cả thời không đều tại kiếm ý bao phủ. Đại La chi đạo, liều chết là quá khứ tương lai a. Cảm thụ được thức hải bên trong cái kia một thanh thông thiên triệt địa cực lớn kiếm ảnh, Tô Dục Thần nắm chặt kiếm kinh, vận chuyển bí pháp, sau lưng ba đóa hoa sen theo thứ tự nở rộ, rất nhanh một thân ảnh từ không tới có, nhảy ra ngoài. Gặp qua bản tôn. Đối phương chắp tay thi lễ. Tô Dục Thần gật đầu một cái, lần nữa trở về tính thất bế quan. Cho nên, Lý Tĩnh Hư kỳ thực là linh bảo thiên tôn một tôn hắn ta hóa thân sao? Cũng khó trách hắn có thể trò chơi hạ giới mà không bị linh không tiên giới ảnh hưởng. Dù sao, vị kia thế nhưng là sát tính lớn nhất, ép thế giới cũng dám cho ngươi phai mở quay về hỗn độn. 9. Vườn linh dược bên trong, không có Yến Thập Tam dự đoán kỳ hoa dị thảo vô số, ngoại trừ mấy chục gốc bị xem như tường rào linh căn, toàn bộ vườn linh dược bên trong chỉ có một gốc gân cốt như rồng cổ lao cây trà, cùng với một cái hình như rùa đen thanh sắc cụ đá, trên đôn đá một cây cánh khô, treo lên hai quả nửa thành không quán quả. Nhìn xem trong dược viên như dòng nước trôi thủy hành linh dịch, Yến Thập Tam tự nhiên biết, có thể bị lớn như thế lao thu thập quý trọng cây trà nhất định không phải phàm vật, một quả này nho nhỏ lá trà không biết là cái gì kỳ chân dị bảo. Nghĩ đến lá trà, Yến Thập Tam lúc này mới lưu ý đến, trà kia trên cây thưa thớt, chỉ có 9 mảnh lá trà, hơn nữa cùng mình thấy hoàn toàn khác biệt, nhìn xem phảng phất từng kiện to bằng móng tay pháp bảo mở dạng. Long Minh, lá trà này thế nhưng là có ý kiến gì sao? Yến Thập Tam nhìn rất lâu, thực sự nhìn không ra hư thực, trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu Hỏa Long nghe vậy hơi sững sờ, lau nước miếng, nói, cái này ta lão Long cũng không biết, cái này hai cái linh dược đều có bản thân linh thức, lão Long trước kia cũng là xa xa gặp qua, không có tiếp xúc gần gũi qua. Nói thật, đây vẫn là ta lần thứ nhất cách gần như vậy đâu. Đợi một chút, Tiến huynh đệ cần phải phân một ly cho ta nếm thử. Đó là đương nhiên. Yến Thập Tam nói. Chương 634, lá trà cùng nhân quả, chương 634, lá trà cùng nhân quả. Tại trong hai người nóng mắt, Tiểu Hỏa Long bay vào trong vườn linh dược, móng phải vung lên, hướng về một mảnh đan đỉnh dạng lá trà chụp tới. Một giây sau, cây trà một cây khô gầy cảnh cây một quất, hung hăng quất vào trên long chảo, đánh Tiểu Hỏa Long luân phiên lăn lộn, mắt nổi đồng đóm. Ha ha ha. Ngươi ngu ngốc, biết rất rõ ràng nó có linh trí, còn nghĩ không cáo mà lấy, không phải muốn ăn đòn sao? Một tiếng đồng âm tại hai người một dòng bên thai vang lên, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Yến Tiểu Muội không phục nói, thế nhưng là đây là tiền bối đồng ý cho chúng ta. Cái kia đồng âm lạnh rên một tiếng, căn bản không để ý nàng. Yến Thập Tam hơi tưởng tượng, cũng đã có chút biết rõ, đây là đòi hỏi nhân sự a. Phất tay ngăn trở rõ ràng không phục nhà mình Tiểu Muội. Tiền bối ý tứ, vãn bối hiểu rồi. Tương truyền trước kia Đường Tam Tạng đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, Phật tổ mặc dù đã đáp ứng, nhưng mà phụ trách truyền độ kinh văn a không thể chối từ tình thế khó xử, thẳng đến Đường Tam Tạng bỏ ra một kiện tử kim đồng mắt vu, lúc này mới được chân kinh. Chỉ là không biết vãn bối có đồ vật gì, là vị này cây trà tiền bối có thể để ý. Nghe được Yến Thập Tam lời nói, nộ đạo cổ trà thụ phát ra rầm rầm âm thanh. Linh quang lóe lên, một cái nho nhỏ hài đồng đã xuất hiện ở giữa không trung, chính là Kim Cương Trác Khí Linh. Nó liếc mắt nhìn nộ đạo cổ trà thụ, đối với Yến Thập Tam nói: "Ngươi ngược lại là không ngu ngốc, còn có cứu. Đừng tưởng rằng nó làm có ngươi, ngươi biết cái này một mảnh lá trà chân quý cỡ nào sao? Nói câu không sợ hù đến ngươi mà nói, phục dụng cái này một mảnh lá trà, chính là một con lợn đều có thể ngộ đến mấy phần đại đạo." Lão gia mặc dù đáp ứng đồng ý ngươi, nhưng ngươi đối với cái này tạp mao long điểm này trợ giúp cũng không đủ lão gia tiện nghi ngươi cho rằng ngươi có thể tùy ý chiếm yêu. Ngươi dám chiếm yêu? Chiếm lão gia tiện nghi, đó chính là đại nhân quả, ngươi về sau vô số đời đều không rõ. Nó nhìn như đòi hỏi chỗ tốt, sao lại không phải đang cứu ngươi? Yến Thập Tam chắp tay nói, tiền bối một mảnh khẩn thiết che chở chi tâm, vạn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nhưng có phân phó, vạn bối nguyện ý cống hiến sức lực. Khí linh này mà nói, Yến Thập Tam nơi nào còn có thể không rõ, phục dụng cái này một mảnh lá trà, chính mình chỉ sợ có thể được đại tạo hóa, tối thiểu nhất thành tiên trước đây lộ, có thể liền triệt để phô bình. Đến nỗi cái gì nguyên đan, nguyên anh, chỉ sợ càng là không thành vấn đề. Khí linh gật đầu một cái, nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi so cái này ngu xuẩn long mạnh hơn nhiều. Ta nói thật cho ngươi biết, giới này linh khí dồi dào, hai bọn chúng lại hữu cơ duyên nghe lão gia truyền thụ đại đạo. Chỉ là bây giờ đạo hữu, nhưng pháp lại là còn kém một chút như vậy. Lão gia phía trước truyền thụ chi pháp, cùng bây giờ hơi có khác biệt, lại là chỉ có thể tham khảo, không thể thông dụng, muốn nhờ vào đó chém tới bản thể, hóa sinh thành người, còn cần nhất bộ đạo kinh tham tưởng. Vốn là điều này, trực tiếp hỏi lão gia đòi hỏi chính là, nhưng ta nhìn ngươi đáng thương, lúc này mới tiện nghi ngươi. Lá trà ngươi có thể cầm lấy đi, nhưng sau đó ngươi phải trả cho chúng nó hai một bộ giới này đứng đầu nhất đạo kinh thiên thư, bằng không nhân quả phía dưới, ngươi có thể trả lại không nổi. Sau này có ngươi chịu." 9. Tiến Thập Tam càng nghe càng cảm giác có loại làm nờ tở cờ chuỗi nhiệm vụ cảm giác, vị kia đại năng chính là trung cực lớn luôn, mà Tiểu Hỏa Long cùng Khí Linh chính là chuỗi nhiệm vụ ban bố giả. Đáng tiếc đây là một cái thế giới chân thật, cũng không phải chơi đùa. Bất quá đỉnh tiêm đạo kinh sao? Tiến Thập Tam chính mình vừa vặn biết một bộ, chính là hắn trong lúc vô tình nghe sư phụ Phục Ma chân nhân Khương Thứ nói qua. Ngày xưa Thanh Thành tổ sư Lý Tĩnh Hư tại núi Thanh Thành Kim Tiên Nhai phía dưới, trấn áp nhất bộ đạo kinh. Tương truyền kinh này chính là từ linh không tiên giới truyền xuống, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên sinh ra linh trí. Nếu có người muốn tu hành kinh này, liền muốn trước thông qua khảo nghiệm, hàng phục trong sách tinh linh trong sách tiên. Mà mấy trăm năm qua, phái Thanh Thành trên dưới, bao quát Phục Ma chân nhân Khương Thứ, Thất Tẩu Chu Mai cũng chưa từng nhận được trong sách tiên thừa nhận, cho nên trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có người gặp qua cái kia sách đạo kinh tiên thư bản diện mục. Lấy Phục Ma chân nhân Khương Thứ suy tính, cái kia bộ đạo kinh là không thua phái Nga Mi truyền thừa đỉnh cấp đạo kinh. Mà phái Thanh Thành có một cái quy định bất thành văn, phàm là đệ tử vào nguyên đan chi cảnh đều có thể hướng trưởng môn và trưởng lão xin đi tới Kim Tiên Nhai hàng phục kinh này. Mà Yến Thập Tam đối tự thân thiên tư căn cốt, tư chất nội tính, thủ đoạn thần thông tràn đầy tự tin, chỉ cần mình có thể bước vào nguyên đan cảnh, liền có thể hướng sư phụ Phục Ma chân nhân Khương Thứ xin đi tới Kim Tiên Nhai hàng phục kinh này. Kém đi nữa, khí linh này lại không có thời gian quy định, cùng lắm thì chính mình nguyên anh sau đó mượn dùng sư phụ pháp bảo phi kiếm đi giết ngũ phương trong ma giáo yếu nhất phương Bắc ma giáo giáo chủ chính là, không tin không giành được nhất bộ đạo kinh. Bất quá đây là hạ sách nhất thôi. Vạn bất đắc dĩ, hắn liền tuyệt sẽ không cho phép chính mình bởi vì nhỏ mất lớn, dù sao nhất bộ đạo kinh, như thế nào so ra mà vượt cái này kim đại thối. Không thấy trên đùi một cọng lông, đều cần chính mình hoàn lại đại nhân quả. Trong khoảnh khắc, Yến Thập Tam liền đã nghĩ rõ ràng những thứ này, hắn nhấc tay thể, vạn bối tu vi bổ ích sau đó, nhất định tìm kiếm một bộ đỉnh tiêm đạo kinh cho cây trà tiền bối xem như tham khảo, nếu có trái lời thề lời, nhất định đem tâm ma xâm nhập, đạo hóa giữa thiên địa. Tiếng nói vừa ra, nộ đạo cổ trà thụ bên trên linh quang lóe lên, một cái to bằng ngón tay, giống như một quyển trang sách lá trà bay xuống, lắc lắc ung dung rơi vào trong tay Yến Thập Tam. Kim Cương Trác Khí Linh nở nụ cười, nói: "Trà này có hai loại cách dùng. Loại thứ nhất chính là ngươi ngậm tại dưới lưỡi, tự nhiên biết trong đó diệu dụng. Cách dùng như thế này hiệu quả tốt nhất, chỗ tốt lớn nhất, khuyết điểm sao chính là chỉ có thể ngươi một người độc hưởng chỗ tốt. Loại thứ hai, dùng địa mạch long ngọc thủy ngâm, lại dựa vào linh hỏa ấm áp. Trà thang không những có thể để thăng tự thân ngộ tính, còn có thể gột rửa nguyên thần, để thăng căn cốt. Khuyết điểm sao chính là nguyên bản hiệu dụng bởi vậy phân tán, không chiếm được chỗ tốt lớn nhất. Tiến thập tam kiếm quang một quyển, nắm chặt lá trà, không chậm trễ chút nào nói, van bối tuyển loại thứ hai. Tại trong tiểu hỏa long một mặt hảo huynh đệ cảm kích, kim cương chắc lóe lên, khí linh biến mất không thấy gì nữa. 9. Trông thấy cái kia chán ghét tiểu hải không tại, tiểu hỏa long lập tức giá vân bay tới, nhìn xem yến thập tam trong tay lá trà, một cỗ sâu kín hương trà phiêu đãng trên không trung, làm cho tâm thần người yên vui, giống như đám mây. Thực sự là đồ tốt. Yến huynh đệ, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh đi pha một ly nếm thử xem, lão long ta long viêm cũng là thiên địa linh hỏa chi một, đầy đủ dùng. Tiểu hỏa long vội vàng nói. Yến thập tam gật đầu một cái, hai người một rồng lúc này rời vườn linh dược mà đi. 9. Trong tĩnh thất, Tô Dục Thần nhắm mắt tính tu, sau lưng tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang lưu chuyển, một chút xíu kiếm ý quanh quẩn tại trong tĩnh thất. Trong thức hải, nguyên thần không ngừng cảm ngộ chu tiên kiếm ý một thanh đỉnh thiên lập địa lưu ly sắc kiếm quang cùng chu tiên kiếm ý đặt song song. Theo Tô Dục Thần lĩnh hội, lưu ly sắc kiếm quang đại thịnh, che đậy hết thảy. Người lĩnh hội chu tiên kiếm ý ngươi giết nhau có lĩnh ngộ, đạo tâm của ngươi quang minh có bổ ích. Người lĩnh hội chu tiên kiếm ý ngươi đối với thời không có lĩnh ngộ, ngươi đạo trảm thời không có bổ ích. Người thời không lạc ấn càng sâu, ngươi có thể một tiếp tục quay lại thời không, chiếm hữu càng nhiều hơn đi, lan tràn giả thiên thế giới, dẫn ra hắn ta. Hai, ngươi thời không lạc ấn càng sâu, ngươi thu được ngươi thời không hình chiếu, ngươi có thể mượn nhờ hình chiếu đi tới thế giới đấy bên trong, tham dự càng sâu, lạc ấn càng củng cố. Ngươi đại đạo thanh liên thiên tiến giai, ngươi đại la chi lộ tiến giai, tự mình tìm hiểu chương 635, quay lại giả thiên, tôn tên chết đi, chương 635, quay lại giả thiên, tôn tên chết đi. Theo lời bộ bạch nhắc nhở, Tô Dục Thần thân hình vô hạn cất cao, lại một lần nữa trở lại thời không trường hà phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo Tô Dục Thần thân ảnh từ quá khứ hướng về tự nhìn tới. Theo Tô Dục Thần đến, đi qua cùng bây giờ tất cả chính mình thống nhất, một đạo phi tăng phi đạo cũng không phải tục đạo quân thân pháp cùng nhau xếp bằng ở Tô Dục Thần sau lưng, trong tay một thanh trường kiếm vung xuống. Theo trường kiếm vung lên, một đạo lưu ly sắc kiếm quang từ hỗn độn mà ra, phá vỡ mê vụ, vung xuống tại thời không trường hà phía trên, sắc bén vô song kiếm quang để cho từng đạo lưu quang ảm đạm phai mờ, cũng làm cho thời không trường hà phảng phất động lại một cái trước mắt. Kiếm quang sở trí, kiếm quang phía dưới tất cả thế giới quá khứ tựa hồ cũng đã không trọng yếu nữa, tương lai đã bị chú định, chỉ có thể tại kiếm quang phía dưới bị triệt để xoắn nát, thế giới phai mờ. Oanh! Kiếm quang tại gương đồng dưới sự chỉ dẫn, dọc theo thời không trường hà lan tràn mà lên, một kiếm bày ra mê vụ, Tô Dục Thần nguyên thần hạ xuống, ngã vào đi qua một mảnh thế giới. Thế giới bên ngoài, một đạo khổng lồ bóng tối không có chút nào quy tắc vặn mèo lên, từng cây liếc mắt nhìn liền biết để cho đại la phía dưới ý chí vặn mèo, tư duy hỗn loạn, triệt để đánh mất hết thể lý trí xúc tu xâm lấn lấy thuộc về thế giới căn nguyên quy tắc. Trong thế giới, thuộc về tiên đạo quy tắc đang tại dần dần sụp đổ, tuy có người cố gắng tu bổ, nhưng mà tại một tôn đại la đạo quân ăn mòn, hết thảy bất quá là vấn đề thời gian. Chư thiên quỷ dị đại la đạo quân, hết thảy quỷ dị hắn ta bản thể hình chiếu, hết thảy kinh khủng, hỗn độn, vặn mèo, hỗn loạn, ác niệm đạo quả tụ tập thể. Chư thiên ma đạo đại năng một trong, chỉ là liếc mắt nhìn, vô số tin tức hiện lên ở Tô Dục Thần trong nguyên thần, đây là thuộc về đại la bản chất. Cái kia vặn vẹo bóng tối ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi ánh mắt đỏ thắm, mang theo vô tận hỗn loạn cùng sát y âm thanh vang vọng tại thời không bên ngoài, tân sinh đại la. Ngươi vượt biên giới, đây là thế giới của ta. Đang khi nói chuyện, từng kia từng sợi thuộc về hỗn loạn cùng quỷ dị đạo tắc không ngừng hướng về Tô Dục Thần ăn mòn, ý đồ thay đổi hắn tồn tại, để cho hắn tiếp nhận quỷ dị bản nguyên, trở thành ma đạo một thành viên. Tô Dục Thần lắc đầu. Ngươi quá yếu, nếu như ngươi là nhân hoàng, đạo tổ tồn tại như vậy, ta lập tức liền rời đi. Hơn nữa, ngươi nói sai rồi, đây không phải thế giới của ngươi, hết thảy thế giới tồn tại cơ sở, nguồn gốc từ đạo tổ. Mà ta là chư thiên vạn tượng nguyên võ đại đạo quân. Theo Tô Dục Thần nói ra tổ tên, thời không trường hà lập tức mở ra hướng, trong hỗn độn, chư thiên vạn tượng nguyên võ đại la đạo quân pháp tướng ngồi xếp bằng hỗn độn, hết thảy ăn mòn quỷ dị bản nguyên bị đại biểu vạn tượng diễn hóa hỗn độn thôn phệ. Tô Dục Thần chẳng những chưa từng hướng về quỷ dị chuyển biến, ngược lại mượn cơ hội này, cắn nuốt đối phương bản nguyên, xâm chiếm thuộc về quỷ dị đại la chi lộ. Ta thế nhưng là chư thiên vạn tượng nguyên võ đại đạo quân, là hết thảy thế giới đạo tắc chi biểu tượng diễn hóa hết thảy con đường chi tranh đánh giết phạt. Giờ khắc này, Tô Dục Thần hướng về chư thiên vạn giới tuyên cáo. 9. Thời không trường hà phía trên, tinh hồng sắc con mắt càng sáng hơn, một mảnh bóng dâm màn sân khấu che đậy thời không, hướng về Tô Dục Thần vọt tới, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn tại quỷ dị trên đại đạo. Tô Dục Thần khoát tay, một thanh trường kiếm màu xanh hư ảnh hiện lên, bục vừa xuất hiện, xung quanh hỗn độn khí tức liền bị kiếm khí xoắn nát, thôn vệ, trong chốc lát, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh. Tô Dục Thần huy kiếm chém dụng, kiếm khí tàn phá bừa bãi tại thời không trường hà phía trên, đọc lại thế giới, đem kiếm quang bên trong hết thể hóa thành hộ phách, không cách nào ngôn ngữ sát ý tại thời không trường hà phía trên tràn ngập, kinh khủng cùng hỗn loạn, vạn vẹo cùng ác niệm tại thời khắc này đều bị sát ý trừ khử. Kiếm khí qua, đi qua pha toái, tương lai đoạn tuyệt, thời không trường hà bên trong, thuộc về quỷ dị đại la đạo quân quá khứ đủ loại cố gắng tất cả hóa thành bọt nước, dưới một kiếm này, hết thể lạc ấn bắt đầu trừ khử. Vô số đời bày tỏ quỷ dị xúc tu đứt thành từng khúc, sụp đổ, hướng về suy bại cùng tử vong tới gần. Thừa dịp đối phương không thể thoát khỏi tàn phá bừa bãi tại thời không trường hà phía trên chu tiên kiếm quang, trong cơ thể của Tô Dục Thần đại biểu vạn tượng hỗn độn bắt đầu tự phát chết đi, xâm chiếm thuộc về quỷ dị đại đạo pháp tắc, cùng đối phương đang cố gắng tu bổ lạc ấn kết nối, thay thế. Thân sinh đại la, người đáng chết. Tô Dục Thần không buồn không vui, không nhìn đối phương phí công dãy rủa, ở đối phương vô năng trong cuồng nộ, xâm chiếm gần nửa thuộc về đối phương lạc ấn, giờ khắc này, giả thiên thế giới bên ngoài, hai tôn đồng dạng thuộc về quỷ dị đại la xuất hiện. Ta nói qua, đạo hiệu của ta là Vạn Tượng A, không có Thái Thượng đạo tổ, Thái Thượng tiên ma cho phép, ngươi cho rằng ta có thể xâm chiếm con đường của ngươi sao? Tên ngu xuẩn. Tô Dục Thần bất đắc dĩ nói. Tại đối phương ngây người phía dưới, giả thiên thế giới bên trong, vô số thuộc về Thái Thượng, lao tử, đạo tổ quá khứ bắt đầu khôi phục. Giờ khắc này, tại giả thiên thế giới, Thái Thượng tức là đạo tổ, cũng vì ma tổ, mà Thái Thượng cũng là Tô Dục Thần. Giờ khắc này, Tô Dục Thần tiếp quản Thái Thượng đạo tổ tại giả thiên thế giới hết thảy. Giờ khắc này, Tô Dục Thần hướng về giả thiên thế giới tồn tại cơ thạch tới gần. Giờ khắc này, Tô Dục Thần trở thành thế giới tồn tại hạch tâm lộ diệp cùng đạo tắc, không cách nào thay thế, không cách nào sửa đổi. Giờ khắc này, thuộc về tương lai Tô Dục Thần hướng về ở đây lan tràn, thống nhất thời không, chiếm giữ hết thảy quá khứ. Giờ khắc này, Tô Dục Thần chiếm cứ một đoạn này thời không trường hà bên trên Thái Thượng đạo tổ tồn tại, trở thành Thái Thượng vạn tượng nguyên võ đại đạo quân. Thì ra là thế. Tô Dục Thần thấp giọng nói. Giờ khắc này, quá khứ đủ loại hết thảy rõ ràng sáng tỏ, tự thân đại la tôn tên chết đi trở thành sự thật. Giờ khắc này, Tô Dục Thần chưa từng có cường đại. Ngồi xếp bằng trong hỗn độn đạo quân pháp tướng vung tay lên, lưỡng đạo lưu ly kiếm quang hóa thành ra thiên thế giới tồn tại một trong những quy tắc. Này kiếm đi qua, giới này tu hành tiên đạo cùng quỷ dị cùng tồn tại, tiên ma đồng tu. Này kiếm đi qua, giới này bản chất vô pháp chết đi. Con đường tu hành, phi đạo không phải ma, theo chúng sinh tâm ý mà biến. Tô Dục Thần chắp tay thi lễ, hướng về chư thiên quỷ dị đại la quân nói, tân khổ đạo hữu, ma hóa giới này. Nhưng bất luận giới này như thế nào biến hóa, ta đều thừa nhận nói hữu tại giới này tồn tại. Đang khi nói chuyện, vô số Tô Dục Thần từ thời không trường hà dâng lên, hướng về Tô Dục Thần thống nhất, xác định đi qua, chiếm giữ tương lai. Giờ khắc này, linh bảo kiếm ý cũng không cách nào chém giết thuộc về Tô Dục Thần là cấn. Lần nữa chắp tay thi lễ, Tô Dục Thần đạp lên thời không trường hà, quay về tương lai. Ra thiên thế giới bên ngoài, quỷ dị đạo quân nhìn xem một màn này, không biết hẳn là tiếp tục ma nhiệm giới này, vẫn là cứ thế từ bỏ. Mà chính mình làm hết thảy, cũng đã chú định, giới này kết trái trái cây, chú định về Tô Dục Thần tất cả. 9. Đạo tổ lựa chọn sao? Hồi lâu sau, ra thiên thế giới bên ngoài một tiếng thở dài. Theo đại biểu quỷ dị cùng hỗn loạn xúc tu tiếp tục thôn vệ thế giới quy tắc, hết thảy quỷ dị căn nguyên lại bị một đoàn hỗn độn thôn vệ, sau đó hóa thành phi đạo không phải ma, cũng đạo cũng ma, thế giới tầng dưới chót hoạch tâm quy tắc, không cách nào sửa. 9. Ra thiên thế giới bên trong. Tại Tô Dục Thần chém ra kiếm quang một sát na, tất cả người tu hành ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng, theo hai đạo lưu tinh sẽ qua, vô số người sinh ra không hiểu cảm ngộ, giới này tương lai, cải biến, chương 636, trong Thiếu Lâm tự huyền trúc vấn pháp 1, chương 636, trong Thiếu Lâm tự huyền trúc vấn pháp 1. Biến dị thuộc sơn thế giới. Theo Tô Dục Thần quay về, một loại vạn đạo cơ thạch đạo ẩn bồi hồi không tiêu tan, Tô Dục Thần giờ khắc này, phản phất hết thể tồn tại cơ sở. Tôn tên chết đi, nhưng ta tồn tại cơ sở không có chết đi, như thế nói đến, đạo tổ cũng không có ác ý. Cũng đúng, hắn như thế chiếm hết thể tồn tại, như thế nào có thể để ý ta một cái tân sinh đại la. Chỉ là đã như thế, ta xâm chiếm đạo tổ quyền hành, nhưng cũng cho ta đối với chiếm giữ vạn tượng quyền hành có càng nhiều chắc chắn. Sớm hẳn là đã nhìn ra, tại Lục Tiểu Phượng thế giới, làm sao lại trùng hợp như vậy lĩnh ngộ hậu thiên âm dương, sau đó lại đoạt lấy tiên thiên âm dương, thái cực chi đạo. Đạo tổ đến cùng là ý tưởng gì? Ta chiếm cứ bộ phận đạo tổ quyền hành, cũng có vạn tượng quyền hành, hết thảy tựa hồ cũng tại biểu thị, ta có thể thôn phệ giới này đạo tổ hắn ta chiếm giữ hết thảy. Mà giới này đạo tổ hắn ta lại chiếm cứ bộ phận A Di Đà Phật quyền hành. Lấy vạn tượng quyền hành, thôn phệ Phật tổ bộ phận quyền hành sao? Nguyên Vũ quyền bính, Phật môn cũng có tranh đấu sát phạt a. Hồi lâu sau, nghĩ không hiểu Tô Dục Thần lười nhắc lại nghĩ, cũng may chính mình căn cơ đã định, cái kia hết thảy đều chờ đi đến một ngày kia rồi nói sau. Tô Dục Thần một lần trưởng lấy ra thanh đồng kính, theo nguyên thần chiếu rọi, bình tĩnh mặt kính trở nên sóng nước lấp loáng, từng cái thế giới tọa độ như đầy sao tô điểm. Ở trong đó, chỉ có biến dị thuộc sơn, phong vân, giả thiên thế giới tọa độ dạng người rực rỡ, thế giới khác tọa độ vẫn là u ám sắc chỉ có một khỏa hơi có vẻ sáng tỏ, nhưng lại không có hoàn toàn sáng lên. Rõ ràng, thế giới này từ thời không trường hà bên trên bắt giữ hình chiếu còn không có hoàn toàn xác định, hoặc có lẽ là không có đầy đủ tín ngưỡng dẫn dắt chính mình lạc ấn buông xuống. 9. Thân thức đảo qua, động phủ tiền viện bên trong, hai người một dòng uống chóng mặt, một ly trà ngộ đạo dẫn dắt thần hồn trầm mê ở đạo tắc bên trong, đến nỗi có thể lĩnh ngộ được cái gì, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mọi người cơ duyên. Huyền Trúc tiểu hòa thượng kia vừa đi rất nhiều thời gian, liền lúc trước náo nhiệt thiên thai náo Nam Hải cũng không có xuất hiện, cũng không biết hắn bây giờ như thế nào. Hắn nhưng là ta tại Phật môn bỏ ra quân cờ, cũng không nên liền như vậy phế đi, vậy thật là đáng tiếc. Nghĩ đến cái này, Tô Dục Thần tiện tay một vẽ, một đạo viên quang thuật mượn nhờ nghịch biết tương lai thần thông, hình chiếu đến trên thân Huyền Trúc. 9. Trong Thiếu Lâm tự. Một gian rộng rãi trong đình viện, một gốc xanh um tươi tốt cây bổ để che đậy hơn phân nửa bầu trời, chỉ để lại một điểm khe hở cung cấp dương quang xuyên thấu qua lá cây vẩy xuống mặt đất, lưu lại sặc sỡ còn sáng. Dưới cây một tấm bên cạnh cái bàn đá, toàn thân áo trắng Huyền Trúc tiểu hòa thượng tay phải chống đỡ cái cằm, hai mắt vô thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này lại nhìn, cái này tiểu hòa thượng lại cùng dĩ vãng tương kiến thường có cực lớn khác biệt, nổi bật nhất là hắn sau đầu lấy Phật môn bí pháp, dung luyện công đức mà hình thành một vòng công đức kim luân, dưới ánh mặt trời lập lòe nhàn nhạt kim mang. Thỉnh thoảng từ cửa ra vào đi ngang qua thiên thai nhóm trông thấy một màn này, hoặc là ước ao ghen tị, vụng trộm mắng một tiếng cầu hòa thượng, đối với bộ dạng này bề ngoài hâm mộ phát điên, hoặc là một mặt cực kỳ hâm mộ muốn lôi kéo làm quen, lại do dự dự không dám vào tới. Tựa hồ cảm nhận được ngoài cửa ánh mắt, chấm tư không kết quả Huyền Trúc sau lưng, một đôi màu bạch kim cánh chim mở ra, dương cánh 3 em mở cánh chim dưới ánh mặt trời chết xạ tia sáng, càng là sấn thác hắn không nghe phàm tục. Phi, điều nhân. Nghe được có người âm thầm phá mạn, Huyền Trúc chẳng những không tức giận, ngược lại cười hắc hắc, cánh chim mở ra, hóa thành một vệt sáng phóng lên trời. Thiếu Lâm tự bầu trời phòng ngự đại trận cảm ứng được kịch liệt leo lên năng lượng, vừa mới hiện ra, lại cảm ứng được trên thân Huyền Trúc thuần chính Phật môn khí tức. Dưới tình huống không người chủ trận, đại trận lại lần nữa yên tĩnh lại. Giờ khắc này, theo từng tôn Bồ Tát, La Hán hư ảnh tiêu thất, trong Thiếu Lâm tự mấy vị trưởng lão đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đạt Ma Đường phương hướng. Không bao lâu, một đạo màu bạch kim lưu quang rơi vào Đạt Ma Đường cửa ra vào. Thủ vệ Tiểu Hòa Thượng phảng phất không ngạc nhiên chút nào, mở ra ống tay áo, một bộ cà sa phục ma chân công phía dưới, ống tay áo rộng lớn như giả thiên, ngăn cản những người khác đường đi. Hôm nay thủ tọa thiền sư không giảng kinh, các vị tự đi thôi. Những người khác bị vung tay áo một cái vây tay ra hiệu cho lui, lại nhìn thấy một mặt dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực, không nhúc nhích một chút. Lúc này sắc mặt khó coi, dẫn đầu mấy người lúc này xoay người rời đi, rõ ràng biết nói cái gì cũng là nói nhảm. Dựa vào, lại tới khai tiểu táo. Tất cả mọi người là hòa thượng, còn muốn phân ra cái cao thấp quý tiện tới. Trong đám người có người hùng hùng hổ hổ đạo. A, ngươi biết cái gì? Ngươi không nhìn thấy hắn mặc áo trắng sao? Đó là thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ, luận bối phận ngươi còn muốn gọi sư thúc đâu? Có người nói. Cái kia thủ vệ tiểu hòa thượng nhíu mày, không vui nói, thư hổ, ngươi lục căn không tịnh, miệng phạm giới luật phạt ngươi sao chép tâm kinh bách biến, ngươi tự đi giới luật viện lãnh phạt ta. Vừa mới nói xong, cái kia hùng hùng hổ hổ tiểu hòa thượng bên hông lệnh bài bên trên linh quang lóe lên, hiển nhiên là cái gì thông chi giới luật viện thủ đoạn. Cái kia hùng hùng hổ hổ hòa thượng hư hổ sắc mặt khó coi lại không dám lại nói cái gì, phải biết sao chép kinh thư trong lúc đó, chính là không thể vận dụng chân khí, không thể mưu lợi, không thể đi tới Đạt Ma Đường nghe giảng, tất cả phúc lợi đều không nói, trong thời gian này thật có nguy hiểm gì, chính mình chết cũng là chết vô ích. Đoạn này thời gian chỉ có thể trốn ở tiền phòng không ra ngoài, xem ra chỉ có thể van cầu hư ấn, nói ngoa hai tên kia, mỗi ngày từ thiệm đường mang cơm cho ta. Hư hổ âm thầm đạo. Lập tức hắn cũng sẽ không dừng lại, chắp tay trước ngực thi lễ liền vội vàng rời đi. Trong đám người mấy cái cùng hư hổ có dạn nước mấy cái hòa thượng liếc nhau, lúc này ra khỏi đám người đi theo, không thể tại Thiếu Lâm tự động thủ giết người, còn không thể cho hắn ấm ức sao? Mắt thấy như thế, những người khác biết sự thật đã định, lúc này chắp tay trước ngực sau đó, quay người phân tán mà đi. 9. A Di Đà Phật. Huyền Nan sư đệ khổ cực. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, sư đệ cả sa phục ma chân công đã tinh tiến như thế, sau này xuống núi nhất định công đức vô lượng. Huyền Trúc há miệng bá bá, khen tặng đứng lên giống như không cần tiền. Huyền Nan tiểu hòa thượng mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng khoe miệng lại là kéo không ngừng dương lên. Huyền Trúc thấy vậy, khoe miệng vung lên một nụ cười, trực đạo cái này lở tờ cờ tiểu hòa thượng thật dễ dụ. Lập tức khôi phục lại bình tĩnh, dù sao nơi này chính là Đạt Ma Đường, nói không chừng sư phụ mình Linh Tú hòa thượng đang nhìn chính mình đâu. Xin hỏi sư đệ, sư phụ như tại? Sư minh có nghi hoặc không thể giải, cố ý đến đây hướng sư phụ vấn pháp. Thôi một hồi, Huyền Trúc lúc này mới hỏi. Huyền Nan nghe đến đó, túi đầu chắp tay trước ngực nói, sư minh tu vi tiến bộ dũng mãnh, lại lòng có ma chướng không thể phá, cử động lần này chỉ sợ tại sau này tu hành có chướng ngại, phải cẩn thận mới là. A. Huyền Trúc sắc mặt cả kinh, một mặt kinh nghi nhìn xem Huyền Nan, chẳng lẽ cái này tiểu hòa thượng một mực tại giả vờ ngây ngốc? Trên thực tế là cái gì Phật môn đại năng? Nguyên Anh, chiếu thần, vẫn là vô tướng công ta. Tựa hồ biết Huyền Trúc đang suy nghĩ gì, tiểu hòa thượng lộ ra một tia ngượng ngùng, nói, A Di Đà Phật. Đây đều là sư đệ ta nghe sư phụ chuyện phiếm lúc nói lên, sư minh mau mau đi vào đi, đừng cho sư phụ đợi lâu. Chương 637, trong Thiếu Lâm tự Huyền Trúc vấn pháp 2, chương 637, trong Thiếu Lâm tự Huyền Trúc vấn pháp 2. A Di Đà Phật. Đệ tử Huyền Trúc cầu kiến. Thiên phòng cửa ra vào, Huyền Trúc cung kính chấp tay hành lễ đạo. Vô thanh vô tức ở giữa, thiên phòng môn đã mở ra, một tiếng thanh âm giả mua nói, vào đi. Huyền Trúc chắp tay trước ngực đi vào thiên phòng, hướng về phía bên trái trên giường lao hòa thượng túi người hành lễ, nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Lao hòa thượng kia nâng lên trường mi, một đôi mắt bên trong phảng phất nhìn thấu thế sự, chỉ có trông thấy Huyền Trúc, mới lộ ra một nụ cười, chỉ nghe hắn vừa cười vừa nói, ngươi lại lừa gạt nhà mình sư đệ. Huyền Nan cả sa phục ma chân công như thế nào? Chúng ta mấy lao giả này còn không biết. Huyền Trúc cũng không để bụng, ha ha cười nói, Huyền Nan sư đệ công phu, tại trong Huyền tự bối cũng là khó được. Linh Tú lao hòa thượng lắc đầu, nói, đặt ở đi qua, Huyền Nan tu vi cũng liền. Thôi, không nói cũng được. Ngươi tới có chuyện gì? Huyền Trúc cung kính hỏi, đệ tử lòng có mê chướng, cố ý đến đây vấn pháp. Tại Linh Tú ra hiệu phía dưới, Huyền Trúc hỏi, đệ tử tu vi tiến bộ dũng mãnh, nhưng đức hạnh nông cạn, lòng có mánh hổ, một mực không thể thoát khỏi nghi hoặc, đến mức bồ đề tâm sau, thiền tâm không tinh tiến nữa, đối với Phật pháp à? Linh Tú khoát tay áo, nhìn ngoài cửa sổ còn sáng, rất lâu mới nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Ngươi ý tứ, vi sư biết rõ, đáng tiếc, vi sư cũng không giúp được ngươi. Ngày xưa mấy lần thiên địa hôn chiến, ta Thiếu Lâm một đám đại đức đều vẫn lạc, chưa từng mất đi, cũng liền chúng ta mấy cái lao ra này. Đặt ở đi qua, lão nạp nào có tư cách làm thủ tọa Đạt Ma Đường thiền sư, chính là cho Đạt Ma Đường chân chạy cũng đủ miễn cưỡng. Đáng tiếc, tổ sư cùng sư huynh đệ chết thì chết, tọa quan, Thiếu Lâm cũng suy bại. Vi sư nhiều năm như vậy, cũng liền được một khỏa không sợ tâm, miễn cưỡng tìm hiểu mấy phần bồ đề tâm, lúc này mới phá nguyên đan vào nguyên anh, nhưng tu vi cũng liền dừng bước ở đây. Huyền Trúc, ngươi là Thiếu Lâm trăm ngàn năm qua, khí vận tối cường, nộ tính kẻ cao nhất, Thiếu Lâm sau này hy vọng, chúng ta những lao gia hỏa này đều ký thác vào trên người ngươi. Lão nạp mặc dù không biết ngươi vì cái gì lâm vào mê chướng không thể tự kiềm chế, cũng không biết ngươi vì cái gì bồi hồi tại nguyên đan bên ngoài, không chịu kết thành xá lợi tử, nhưng muốn tới cùng ngươi cũng có thể không phá, thấy không rõ tâm chướng có liên quan. Ngươi như nguyện ý, lão nạp có thể cùng mấy vị sư huynh thương lượng, cho phép ngươi vào Đạt Ma động tu hành, lĩnh hội Phật lý, như thế nào? Huyền Trúc thầm nghĩ, ta có thể không phá, cũng chính là Phật pháp. Bởi vì ta đánh tâm nhãn bên trong liền không tán đồng một bộ phận lý nữa a. Đi Đạt Ma động có ích lợi gì? Cưỡng ép cho lão tử tẩy não sao? Nhưng tẩy ra được ta vẫn ta sao? ta muốn là tiêu giao tự tại, hết thảy theo ta tâm ý thiên nhân, không phải phân ra cao thấp quý tiện, cưỡng ép để cho ta tiếp nhận nhận thức khôi lỗi. Nếu là cam nguyện làm khôi lỗi, ta đã sớm đạp phá xá lợi nguyên đan, thậm chí vào nguyên anh, hà tất một mực bồi hồi ở ngoài cửa không tiến. Đạt ma động đối với người khác tới nói có lẽ là cơ duyên, với ta mà nói lại là tập đoàn lường gạt tẩy não hao hổ. Tiêu chi mật đường, ta chi thạch tín a. 9. A di đà phật. Đệ tử lần trước đi về phía Nam Hải trừ ma, lại là có kỳ ngộ khác. Tại trên Nam Hải ngẫu nhiên gặp một vị chính đạo tiền bối, vị tiền bối kia rất có thể là ta Phật môn một vị đại năng. Về sau trò chuyện lúc, hắn lời nói đệ tử công đức không đủ, là lấy vô duyên truyền thừa hắn một thân sở học. A. Linh Tú nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên ngươi những ngày qua trừ ma vệ đạo, góp nhặt công đức, thế nhưng là vì chuyện này. Huyền Trúc chắp tay trước ngực nói, đúng là như thế. Chỉ là đệ tử chưa từng tham phá vị tiền bối kia câu đố, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. A Di Đà Phật. Linh Tú nói, nếu là chúng ta đại năng, lời nói làm không ra Phật môn, ngươi không ngại nói đến, vi sư cùng chư vị sư huynh đệ vì ngươi tham khảo một hai. Là. Huyền Trúc nói, vị tiền bối kia để cho đệ tử làm một kiện đại thiện chuyện. Thế nhưng là những ngày qua đến nay, đệ tử trừ ma vệ đạo, tuy có công đức, lại vẫn luôn cảm thấy cách này vị tiền bối nói tới quá xa. Linh Tú trầm tư phút chốc, nói, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Ngày xưa Phật tổ độ chúng sinh, không cầu chúng sinh hồi báo, chỉ vì chúng sinh có thể lĩnh ngộ đang cảm giác pháp môn, siêu thoát bể khổ, được hưởng cực lạc. Cái gọi là đại công đức, đại từ bi, khi không thể cưỡng cầu. Huyền Trúc thầm nghĩ, không thể cưỡng cầu, chẳng lẽ để cho chúng ta lấy? Thế nhưng là cái này phải chờ tới ngày tháng năm nào đi? Ta có thể đợi, vị tiền bối kia sẽ chờ ta sao? Ta có lớn như vậy khuôn mặt sao? Từ tin tức truyền đến xem, vị tiền bối kia rõ ràng là kim tiên đại năng, kém cỏi nhất cũng là thiên tiên tuyệt đỉnh. Cấp độ kia nhân vật tâm ý, là ta có thể đem khống chế ở sao? Ta cũng không muốn đem chỗ tốt chắp tay nhường cho người a. Linh Tú nhìn hắn một mặt khó xử, nghĩ lại, liền đã hiểu rồi, nhìn thấu thế sự đôi mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, nói, đứng ốc, ngày xưa Phật tổ cắt thịt tự ứng, chính là rất lớn công đức đại từ bi. Huyền Trúc trong lòng cả kinh, đây là ở chỗ này chờ chính mình đâu, muốn chính mình xả thân độ ma a. Huyền Trúc cảm thấy mặc dù kinh, nhưng không có mảy may biểu hiện ra ngoài, chắp tay trước được nói, sư phụ chi ngôn, để cho đệ tử thể hồ quán đỉnh, đệ tử này liền cáo lui. Nhìn xem Huyền Trúc rời đi, Linh Tú lắc đầu thở dài nói, đứng ốc, đứng ốc, người kia thật là Phật môn đại đức sao? Lại là vị kia từ linh không tiên giới chuyển thế. 9. Trong thiện phòng, Huyền Trúc nguyên bản kiệt ngạo vô lễ ánh mắt trở nên vô cùng trầm trọng, Linh Tú lời nói hắn như thế nào có thể không rõ, thế nhưng là chính mình không có Phật tổ đại pháp lực đại thần thông a. Phật tổ có thể cắt thịt tự ưng mà hoàn hảo không chút tổn hại, nhục thân không thiếu không loạn, chính mình chuyển thế sau đó, nhưng mà cái gì cũng không có, liền xem như có thể bảo lưu lại pháp bảo, thế nhưng là một thân Phật môn sở học chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Xả thân độ ma ta còn thực sự là không nợ a, bằng không đi tới Nam Man truyền đạo, độ hóa mấy cái đại yêu ma vào Phật môn. Cái này chung quy là đại công đức đại từ bi đi. Thế nhưng là cái đồ chơi này chỉ có thể tiện nghi Phật môn, vị tiền bối kia xem xét chính là đạo môn, có thể hay không không đồng ý. Chẳng lẽ, thật muốn buông tham một thân tu vi này, đánh cược một lần. Thế nhưng là nếu là đoán sai làm sao bây giờ? Huyền Trúc a Huyền Trúc, của ngươi tự xưng thần cơ diệu toán, khinh thường người khác, sắp đến trên đầu mình, chết lặng đi. Ha ha, ha ha ha. Không phải liền là một thân tu vi sao? Huyền Trúc a Huyền Trúc, ngược lại ngươi đã không có cách nào khác, đánh cược một lần thì có thể làm gì, cùng lắm thì coi như chơi đùa nhập ma. Các thị tự ứng tính là gì? Sát nhân cùng ma tính là gì? Bỏ xuống đồ đao tính là gì? Ác nhất người xấu nhất là làm cho người rơi xuống vực sâu, phai mở hết thể hy vọng hỗn đản. Nói xong, Huyền Trúc ánh mắt bên trong thoáng qua điên cuồng cùng tàn nhẫn, xoay người đi Lễ Tân Viện, nơi đó là Thiếu Lâm thu thập tình báo chỗ. Đợi đến Huyền Trúc từ Lễ Tân Viện rời đi, Thiếu Lâm tự mấy vị linh tự bối tăng nhân đều biết Huyền Trúc từ Lễ Tân Viện cầm đi cái gì. 9. A Di Đà Phật. Giờ khắc này, mấy vị linh tự bối tăng nhân kích động vừa bất đắc dĩ. Thiếu Lâm vì Thiên Hạ Thiền Tông tổ đỉnh, lại suy sụp đến nước này, bọn hắn từ nơi sâu xa tự có dự cảm, đây hết thảy không bình thường, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Mà Huyền Trúc thở nhỏ phải Phật môn chí bảo, nhất định là thiên ý cho gợi ý, cũng nhất định là Thiếu Lâm cơ hội cuối cùng, đây đã là bọn hắn đánh cược Thiếu Lâm hết thảy khí vận, có thể làm ra đánh cược lần cuối. Chương 638, hình chiếu đi tới một, chương 638, hình chiếu đi tới một. Ngoài văn dặm, Tô Dục Thần đem Thiếu Lâm phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đưa mắt nhìn Huyền Trúc khống chế kiếm quang hướng về Nam Man mà đi, Tô Dục Thần lúc này mới tán đi pháp thuật. Túi đầu ở giữa, tay phải đã nhiều một mặt thanh đồng kính, như sóng quang lân lân trên mặt kính, bây giờ một ngôi sao lập lòe, nở rộ ti ti lũ lũ tia sáng. Thú vị, là cái gì dẫn động lạc ấn tạo thành? Tự lẩm bẩm bên trong, Tô Dục Thần trung quanh dâng lên hỗn độn sương mù, tự thân vô hạn cất cao, đi tới thời không trường hà phía trên. Đạo quân pháp tướng đưa tay gậy một cái, trong sương mù dày đặc, tìm được thế giới kia chỗ. Một giây sau, Tô Dục Thần một tia thần thức hạ xuống, hướng về thế giới kia mà đi. 9. Thần thức cùng lạc ấn hợp nhất, Tô Dục Thần tiếp quản giới này chính mình lại là một tôn tượng bùn tượng thần. Thần thức dẫn ra đầy trời tín ngưỡng chi lực, bước ra một bước, thuật uy tín ngưỡng hội tụ thành một bộ thể xác, thất tình lục dục chi niệm, hóa thành một kiện màu đen huyền đạo bảo. Từ vô số tín ngưỡng thần niệm chi bên trong, Tô Dục Thần đã biết được lạc ấn hình thành quá trình. Giới này vài ngàn năm trước, có tăng lữ tại nhập mộng bên trong, mộng thấy một tôn đạo quân pháp tướng ánh mắt rủ xuống nhân gian, từ đó vứt bỏ Phật tu đạo. Mà lúc này chính vào nhân gian chiến loạn không ngừng, người này vốn định vào núi tu đạo, trên đường lại bị cuốn vào trong quân ngũ, không được tự do. Nhưng mà vào quân ngũ sau đó, có võ giả chuyển thụ cơ sở võ nghệ, người này tại trong mộng đắc đạo quân pháp tướng trợ rút, giống như trông thấy thiên hạ võ đạo đầu nguồn, vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Đến nước này, người này nhập ngũ bất quá một năm, liền đã từ tay trói gà không chặt tăng lữ, hóa thân một thế hệ ở giữa tông sư, càng là từ chiến trường trong võ học, dung hội quan thông, tự sáng tạo thiên vũ bí kinh phân quyền ngón chân trường chân, đao thương kiếm kích côn mười môn sát phạt võ học. Hắn chưa từng của mình quý, ngược lại đem tự thân sở học truyền thụ cho thân cận này, để mà chiến trường bảo mệnh, mà cũng là bởi vậy, người này rất nhanh liền trong quân đội bộc lộ tài năng, thu được thuộc về mình thuộc cấp ủng hộ, thế lực ngày càng mở rộng. Mà thế lực mở rộng sau đó, tự phát hình thành lợi ích đoàn thể, đã đối với nguyên bản nghĩa quân thủ lĩnh tạo thành uy hiếp, nhưng lúc này hắn đã thế đại khó chống, nếu là sống mái với nhau, lại khó tránh khỏi vì người khác làm quần áo cưới. Thế là nghĩa quân thủ lĩnh ra vẻ hào phóng, cho phép hắn độc lĩnh một quân, đem hắn cực kỳ tử trung xa xa phân ra ngoài. Mà người này độc lĩnh một quân, ngày đêm tại trong đầu quan tưởng đạo quân pháp tướng, theo nguyên bản một cái mơ hồ không rõ hình dáng, đến dần dần có thể thấy rõ ràng quá trình bên trong, người này giống như thần trợ thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy một chút chính mình không có đã học qua sách, thủy lợi làm nông, binh pháp chiến trận. Còn nhiều nữa. Từ đó, hắn càng ngày càng nhận định chính mình là thiên mệnh tại thân người, chính là thượng thiên thần quân mượn hắn chi thủ, kết thúc loạn thế, yên ổn thiên hạ. 9. Kiên định tín niệm sau đó, người này tìm một vị trong thành hòa sĩ, đem chính mình mơ thấy đạo quân pháp tướng vẽ xuống, dẫn dắt thủ hạ mấy vạn bộ hạ diễn võ, duyệt binh, tham viếng tượng thần. Vốn cho là bình bình đạm đạm tham viếng hoạt động, lại không nghĩ vô số chiến trường giết phôi tín niệm hội tụ, càng là ngoài ý muốn kích hoạt lên Tô Dục thần tôn tên bên trong nguyên vũ quyền hành, từ đó là cấn tạo thành, tại chỗ tất cả mọi người lấy được thần quân tôn tên thái thượng vạn tượng nguyên võ đại đạo quân. Có dị tượng này, tất cả mọi người đều cho là hắn là thiên mệnh sở quy, tín niệm hội tụ thành biển mọi người đồng tâm hiệp lực, dốc lòng phụ tá hắn thành tựu bá nghiệp. Người này lấy binh pháp cao xây thành, quảng tích lương, hoàn xương vương kế sách, ngồi xem khác nghĩa quân lẫn nhau chiến đoạt, chọn cơ thôn phệ phụ cận châu huyện, yên lặng cày cấy phát triển. Mà mỗi chiếm một chỗ, hắn đều muốn quảng nạp nhân tài, thiết lập trại tân binh, thu hẹp hết thảy văn võ nhân tài, chèn ép thế gia, nhường lợi lê dân, tụ lại dân tâm. Về sau ngắn ngủi sau 3 năm, người này liền đã yên lặng chiếm lĩnh một châu chi địa, càng là lấy một châu nuôi quân 20 vạn, trở thành lớn nhất gia hầu vương chỉ nhất. Đến nước này, người này không còn tiếp tục mai phục, Vũ Châu phủ xưng vương, tự xưng lớn Minh Nguyên võ vương, thế thiên phạt tội. 3 năm sau, người này giống như thần trợ đồng dạng, thôn tính bốn châu, chiếm giữ thiên hạ hình thịnh chi địa, binh hơn 100 vạn binh phong trực chỉ kinh đô, bước bách tiền triều cuối cùng đế thoái vị, chính thức lập quốc xưng đế. Nghe đồn đời thứ nhất Minh võ đế đắc đạo môn thần quân phụ tá, thủ hạ binh tướng chẳng những võ nghệ thành thạo, càng là có thể vô sự tự thông binh pháp chiến trận chi học, đến mức khai quốc mới bắt đầu, quân ngũ quá lớn, quét ngang thiên hạ. Sau khi dựng nước 1 năm, Minh võ đế thủ phía dưới quân ngũ lấy thế gió thu quét lá vàng, dẹp yên còn lại bốn châu, càn quét khương phục. Sau khi dựng nước, Minh võ đế lập đạo môn làm quốc giáo, bái thái thượng vạn tượng nguyên võ đại đạo quân vì đạo môn chi tổ, nếu có khương phục, nhẹ thì phạt sơn phá miếu, sắp xếp tiện tịch, nặng thì phần kinh diệt môn, phá hủy tín ngưỡng, đánh vào tà giáo. Mở ra quốc chi sơ quân ngũ hưng thịnh, lịch đại Minh đế đều có thể nhận được thiên vũ bí kinh truyền thừa, cảm ngộ đạo quân pháp tướng, không có chỗ nào mà không phải là trấn áp thiên hạ võ đạo đại tông sư nhân vật. Cho đến ngày nay, có Minh một buổi sáng truyền thừa 76 đại, quốc phúc gần như ngàn năm. Mà sáng suốt đế những năm cuối, có yêu sau thừa dịp đế vương già lỏng gọn, ngủ mê không tỉnh, mà ấu chủ thừa thiếu thời, mượn nhờ hậu tộc thế lực, phong bế kinh thành, xoán quyền đoạt chính. Bất quá ngắn ngủi mấy năm, thiên hạ kêu ca sôi trào, các nơi quân ngũ đều chiếm một phương, ẩn có phân liệt chi thế. Mà tại người hữu tâm thêm dầu vào lửa, ấu chủ Minh Đức đế càng là chưa từng thu được trong truyền thuyết thiên vũ truyền thừa sự tình, truyền khắp thiên hạ. Đến nước này thiên hạ nhân tâm đại loạn, có người xưng Minh triều không hề bị thái thượng vạn tượng nguyên võ đại đạo quân che chở, quốc phúc đến nước này mà kết thúc. Mặc dù có chí chi sĩ đều hiểu cử động lần này nhất định là yêu sau làm, chỉ vì xoán quyền đoạt chính, vậy mà lúc này thiên hạ kẻ ra tâm khổ Minh từ lâu dù sao chỉ có ngàn năm thế gia, nào có ngàn năm vương triều. Tiếp tục nữa, bọn hắn những thứ này thế gia đại tộc, còn có ngày nổi danh sao? Thế là tại im lặng ăn ý phía dưới, ăn nhịp với nhau, đem đế quốc đẩy hướng vực sâu, ý đồ một lần nữa phân chia thiên hạ. 9. Thú vị. Bất quá giới này mấy ngàn năm tích lũy, càng là chưa từng để cho Lạc Cấn triệt để tạo thành, như vậy là như thế nào hình thành? Tô Dục thần thần thức kéo dài, bây giờ miếu hoang bên ngoài đang có hai phe lẫn nhau giằng co chém giết. Trong đó một phương, hơn 10 tên thái giám che chở một người mặc áo dài trắng thiếu niên, còn bên kia vây công mấy chục người, không có chỗ nào mà không phải là võ đạo cao thủ, thậm chí có hai tôn tông sư tọa trấn. Dưới tình huống đại tông sư không ra, tông sư đã là nhân gian tuyệt đỉnh. Theo thời gian dây dưa, thế cục rõ ràng đối với thiếu niên một phương bất lợi, mà vây công một phương lại vẫn luôn vây mà không giết, rõ ràng có mục đích khác. Mà ở trong mắt Tô Dục thần thiếu niên kia trên thân, tín ngưỡng chi lực giống như ngọn đuốc giống như cháy hừng hực, tràn ngập không cam lòng, phẫn hận, bất đắc dĩ các loại rất nhiều cảm xúc. Thật đúng là hắn, Minh Đức đế sao? Cùng tín đồ. Cho nên hắn hoàn thành Lạc Cấn cuối cùng một khối ghép hình. Tô Dục thần âm thầm nghĩ tới. Vào thời khắc này, vây công mấy chục người yên lặng tản ra, cách đó không xa một chiếc gió thổi không lọt xe ngựa lặng yên mà tới, theo màn xe xốc lên, một đạo trùm trong hắc bảo người thần bí đi xuống, chậm rãi phóng qua đám người, đi tới thiếu niên đối diện. Yêu phụ ba. Minh Đức đế nhìn người tới, lúc này phẫn hận nói. Đối mặt Minh Đức đế cửa mắng, nguyên bản vây công mấy chục người thân hình chấn động, phản phất phát ra từ trong xương cốt e ngại một lần nữa xông lên đầu. Người áo đen kia xốc lên che đầu, lộ ra một tấm cũng buồn cũng vui, tươi đẹp động lòng người khuôn mặt, nói, Vân Nhi như thế hận vi nương sao? Chương 639, hình chiếu đi tới 2, chương 639, hình chiếu đi tới 2. Người này chính là Minh Đức đế mẫu thân, sáng suốt đế sau đó, xoán quyền đoạt chính yêu sau. Mà giờ khắc này đối mặt hơn 10 vị võ đạo cao thủ, thậm chí là hai đại tông sư, nàng một thân khí thế cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, gió đêm quần bảo không gió mà bay, đơn bạc áo bào phía dưới, khí huyết quá lớn, càng là không thua tại tông sư. Cao công công, ngươi vì cái gì từ đầu đến cuối không chịu thần phục với bản cung? bản cung tự hỏi chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt ngươi, sáng suốt có thể cho ngươi, bản cung không giống nhau có thể cho ngươi sao? Nghe nói như thế, nguyên bản vây công mấy chục người thân hình chấn động, chính là một mặt lạnh nhạt hai vị tông sư, bây giờ cũng là ánh mắt co vào, trong lúc lơ đãng thần kinh căng thẳng, một mặt đề phòng. Nghe đồn trong hoàng cung, ngoại trừ không rõ sống chết sáng suốt đế là trấn áp thiên hạ đại tông sư, có truyền ngôn hắn thiếp thân thái giám Cao Lãm nhận được sáng suốt đế truyền thừa, chính là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Thiếu niên kia bên cạnh, từ đầu đến cuối như hình với bóng thiếu niên hoạn quan thở dài một tiếng, chói hai tiếng nói: "Thái thượng hoàng chưa tấn thiên, hoàng thượng tại vị, chúng ta lại sao có thể đi phản chủ sự tình? Huống chi, ngươi xứng sao? Vốn cho là chúng ta cao hơn một bậc, mượn ngươi đại yến quần thần lúc, mang theo hoàng thượng đến đây thần miếu, tỉnh lại thần quân, nhận được truyền thừa, không nghĩ tới đây cũng là âm mưu của ngươi, ngược lại giúp ngươi tìm được thần miếu. Vốn cho là còn có cơ hội, chỉ là hai cái tông sư, chúng ta cũng không để vào mắt, không nghĩ tới, ngươi càng là trong đêm đuổi theo, chẳng lẽ không sợ kinh thành rơi vào trong tay người khác sao? Bất quá, chúng ta lại là nhất không tin số mệnh, lấy đổi một lần ba, kéo lấy ngươi cùng chết, chúng ta cũng coi như không phụ hoàng gia tín nhiệm. Chỉ cần hoàng thượng có thể được đến truyền thừa, tấn thăng võ đạo đại tông sư, tự nhiên có thể bình định phản loạn, bình định lập lại trật tự. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng chết sao?" Nghe vậy, yêu sau phủi tay, âm thầm ba bóng người từ xa mà đến gần, rất nhanh rơi vào cách đó không xa, lại là ba vị tông sư. Bản cung dám đến, tự nhiên là làm xong hết thảy chuẩn bị. Năm người này đủ để ngăn chặn ngươi, mà chỉ cần bản cung trước một bước tiến vào thần miếu, mượn minh đức chi huyết, tỉnh lại thần quân, nhận được truyền thừa, thiên hạ này còn có người nào dám không phục ta? Cao công công, có minh một buổi sáng đã quá lâu, thiên hạ này, chung quy là người trong thiên hạ thiên hạ, dân tâm sở hướng, mới là bản cung sức mạnh. Cao công công sắc mặt nghiêm túc, khinh thường cười lạnh nói, đã nhiều năm như vậy, thái hậu vẫn là miệng lưỡi bén nhọn, chúng ta duy nhất hối hận chính là không có tại ngươi vào cung mới bắt đầu một trưởng vỗ chết ngươi. Đã như vậy, chớ trách bản cung, động thủ. Ra lệnh một tiếng, năm vị đại tông sư liếc nhau, lúc này đồng loạt nhào tới. Cao công công vẻ mặt nghiêm túc, sắp sáng đức đế bảo hộ ở sau lưng, thân hình lóe lên, mang ra trọng trọng tàn ảnh, móng tay như nhỏ máu, cùng năm người chiến thành một mảnh. Mà yêu sau từ đầu đến cuối không động, tùy ý năm người tiêu hao Cao Lãm thực lực, cười duyên nói, Cao công công càng là còn ẩn tàng thực lực. Khó trách ngươi vừa rồi không đem bản cung để vào mắt, ai có thể nghĩ tới, Cao công công càng là độc đấu năm vị tông sư còn có thể bất phân thắng bại. Bản cung coi thường ngươi, nhưng cũng không có xem nhẹ ngươi. Nếu không phải bản cung cẩn thận, thật đúng là muốn lật thuyền trong mương. Cao Lãm thân hình không ngừng, trong giao chiến âm thanh xa xa truyền đến, thái hậu muốn dùng cái này phân nô tỳ chi tâm, mượn cơ hội đánh lén sao? Không ngại thử xem. Tốt. Yêu sau cười duyên một tiếng, thân hình khẽ động, càng là nhanh như thiểm điện xông vào giao chiến giữa sân, một trưởng vỗ ra, ầm ầm giống như vạn mã buông đằng, cương mãnh bá đạo khí kình như núi lửa phun trào. Rầm 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 ba. Hai người liên tiếp đối trưởng, năm người khác càng là bị cuồng mãnh khí kình ép không cách nào phụ cận. Người cái này yêu phụ, vậy mà học lén Thiên Vũ Bí Kinh bệ hạ làm sao có thể truyền thụ cho ngươi Thiên Hải Quyền Kinh cùng Thiên Long Tuyệt Chân? Cao Lãm kêu lên một tiếng, tay phải lôi kéo Minh Đức Đế nhanh chóng lướt về đằng sau, khóe miệng một vòng đỏ tươi xóa không hết. Mà cái kia yêu sau đứng ở tại chỗ, nói, nếu không phải Cao công công phải phân tâm chiếu cố Bân Nhi, bản cung thật đúng là không phải là đối thủ. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nguyện ý quy hàng bản cung sao? Nhìn xem Cao Lãm ánh mắt, yêu sau cười nói, Cao công công còn đang vì Thiên Vũ Bí Kinh nghi hoặc. Kỳ thực không có cái gì, bản cung tổ tiên họ Vân, dòng dã bảo vệ Thiên Vũ Bí Kinh 10 đời, làm sao có thể không có ghi nhớ một chút điểm đâu. Thì ra là thế. Quả thật là cướp nhà khó phòng. Cao Lãm nói. Đang khi nói chuyện, Cao Lãm sắc mặt một mảnh đường hồng, quanh thân giống như bao trùm lên một tầng huyết diễm khôi giáp, khí huyết lượn lờ như hỏa lò, bốn phía sóng nhiệt lan lộn. Ngăn cản hắn, yêu sau chỉ tới kịp hô to một tiếng, liền thấy Cao Lãm cười lạnh một tiếng, tay trái bắt lấy Minh Đức Đế, tay phải tại bên hông một vòng, một đạo ngân sắc lưu quang phóng lên trời, lộ ra một vẻ tàn ảnh đến đám người bầu trời. Ngân quang mở ra, như thiên bằng dương cánh, vô số phi vũ như quần sáng bay xuống, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, trong khoảnh khắc đến đám người đỉnh đầu. Tại chỗ yêu sau ánh mắt co rụt lại, hai tay áo phồng lên như màn trời, trọng trọng hướng về đỉnh đầu đánh tới. Thiên bằng phi vũ kiếm, sáng suốt càng là đem nó truyền cho ngươi. Tại yêu sau trong ánh mắt không thể tin, Cao Lãm bắt được Minh Đức Đế lóe lên đi tới miếu hoang cửa ra vào, lóe lên ánh bạc, vạch phá Minh Đức Đế tay chỉ, máu tươi nhỏ xuống tại cửa ra vào đóa hoa sen bằng đá bên trên, cũ kỹ cửa miếu ứng thanh mở ra. Nhìn xem hai người lướt vào thần miếu, yêu sau chần chờ phút chốc, đưa tay lấy ra một chiếc bình ngọc, trong bình máu tươi lan lộn, lại là sáng suốt đế huyết dịch. Ta nhất định phải nhận được hoàng vị, cho người trong thiên hạ xem, nữ tử là đế, thiên hạ một dạng muốn thần phục tại chân ta phía dưới. Trong lúc tự nói, nàng cũng lướt vào trong thần miếu. Sau lưng, năm vị tông sư tại trong mạn thiên phi vũ trọng thương ngã gục, mỗi một mảnh phi vũ cũng là một chiêu sắc bén kiếm pháp, phảng phất trăm ngàn người đồng thời xuất kiếm, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng mà chưa tới tông sư mấy chục người, bây giờ chỉ có mấy người kết trận tự vệ. 9. Lướt vào trong thần miếu, nguyên bản trong dự đoán thần miếu đã đổ nát không còn hình dáng, trên xà nhà mạng nhện cùng cho bụi mảy may nhìn không ra đây là cứu vớt lớn minh hy vọng. Minh Đức Đế không khỏi lộ ra một tia thấp phỏng cùng bất an. Cao Lãm ở một bên nhìn xem, cũng không nói chuyện, trong lòng lại cảm thán thiếu niên chúng quy là thiếu niên, dù thế nào trầm tĩnh, cũng không thể nào hỉ nộ không lộ. Bệ hạ không cần lo lắng, đây là ngày xưa Thái Tổ Hoàng Đế mơ tới đạo quân chỗ, cũng là thiên hạ tiếp cận nhất đạo quân chỗ. Rách nát, chỉ là vì không để cho người chú ý thôi. Dù sao ai có thể nghĩ tới, dạng này một tòa xây dựng ở trong núi hoang, rời xa kinh thành vạn dặm chi địa miếu hoang, càng là thiên hạ đệ nhất thần miếu. Đang khi nói chuyện, Cao Lãm nhịn không được ho khan, đỏ ửng sắc mặt một lần nữa trở nên trắng như tuyết như tờ giấy. Chúng ta phải nhanh tiến vào, lão nô trọng thương, cái kia yêu phụ phản ứng lại, tuyệt đối có biện pháp theo vào tới. Minh Đức Đế gật đầu một cái, Cao Lãng bắt lại hắn bả vai, lướt qua cửa ra vào Lư Hương cùng Tường Xây làm bình phong ở cổng, hướng về hậu viện đang miếu mà đi. 9. Ngươi là?
Đạo quân.
Đẩy ra đang miếu cửa gỗ, Cao Lãng cùng Minh Đức Đế liền thấy quần áo đen mà đứng Tô Dục Thần. Giờ khắc này, trong lòng hai người giống như sóng to gió lớn, nguyên bản chỉ ở trong truyền thuyết đạo quân, vung xuống thế gian, chương 640, hình chiếu kết thúc, chương 640, hình chiếu kết thúc. Giờ khắc này, Minh Đức Đế cùng Lao Thái giám Cao Lãng nhìn xem quần áo đen thiếu niên, chỉ cảm thấy đối phương hoàn mỹ phù hợp chính mình hết thảy phỏng đoán, tựa hồ mỗi một điểm đều tại ấn chứng thân phận của đối phương. Mà chỉ cần nhìn thấy đối phương, không cần ngôn ngữ, không cần kiểm chứng, không cần ngờ tới, liền biết đối phương là Thái Thượng Vạn Tượng Nguyên Võ Đại Đạo Quân. Ngươi dùng cái này giới tín ngưỡng chi lực dung luyện thân này, vạn tượng quyền hành hưởng, ngươi phù hợp tất cả tín ngưỡng giả đối ngươi phỏng đoán. Ở ngoài sáng Đức Đế trong mắt, ngươi là nắm giữ quyền hành, thần uy hạo đãng, càn quét quần ma chí thánh thần quân. Ở trong mắt Cao Lãng, ngươi là không gì làm không được, không gì không biết thế ngoại tiên nhân, đạo môn đạo quân. Ở trong mắt Yêu Sau Vân Giật, ai nói nữ nhân không thể làm hoàng đế, đạo môn đạo quân vì cái gì không thể là nữ tử? Ngươi cự tuyệt hướng nữ tướng chuyển biến, ngươi đối với Yêu Sau Vân Giật hảo cảm một. Ngay tại lời buộc bạch vang lên thời điểm, chính điện cửa chính bóng người lóe lên, giờ khắc này, Yêu Sau Vân Giật mượn nhờ sáng suốt đế huyết mạch, đồng dạng đi tới nơi này tòa cơ quan trọng trọng thần miếu, liếc nhìn Tô Dục Thần tồn tại. Giờ khắc này, ba người đồng thời trầm mặc, đây hết thảy không phù hợp chính mình suy đoán, lại hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình suy đoán. Trong mắt Minh Đức Đế, đối diện yên tĩnh mà đứng thiếu niên thần uy càng hùng vĩ, như nhìn xuống nhân gian thiên đế, thần ân như biển, thần uy như ngục, uy nghiêm khí tức bá đạo đè hắn cơ hồ không thở nổi. Ta liền muốn làm dạng này đế quân, một lời mà quyết thiên hạ. Minh Đức Đế trong lòng nói. Ở trong mắt Cao Lãng, ánh mắt của đối phương càng lạnh lùng đến nhóm người mình tựa hồ không nên khinh nhẫn sự tồn tại của đối phương, chính mình càng giống là ven đường một khối không đáng chú ý tảng đá, đối phương tùy ý liếc tới một mắt, đều là đối với chính mình ban ân. Quả nhiên là đạo môn chân tiên, thế ngoại chân quân, không cùng phàm tục sâu kiến cùng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cao Lãng trong lòng nói. Ở trong mắt Yêu Sau Vân Giật, hình tượng của đối phương phảng phất tại trong biến hóa, nhất thời là thiên địa thần quân, nhất thời là đạo môn chân tiên, nhất thời là độ hóa chúng sinh Phật môn tôn giả, duy chỉ có không có nữ tướng. Tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng là cái gì? Vì cái gì duy chỉ có không có nữ tướng? Yêu Sau Vân Giật trong lòng nói nhỏ. Ngươi đối với Vân Giật hảo cảm một, đại la nhân quả tự phát sinh ra, ngươi đối với Vân Giật hảo cảm giảm xuống, nhân quả vần quanh, tự động hối đoái bên trong. Nhân quả thiết lập, đối phương không cách nào bước qua đại tông sư chi cảnh, không cách nào thoát ly giới này luân hồi chuyển sinh. Minh Đức Đế cùng Cao Lãm nhìn chăm chú ngươi, đại la đạo quân uy năng tàn mát, ngươi đối với Minh Đức Đế cùng Cao Lãm sinh ra ảnh hưởng. Vô Chi tiểu nhi quan tưởng ngươi tồn tại, ngày đêm cùng bái, có thể đạt được tất cả trị quốc lý chính chi năng, có thể nhập đại tông sư chi cảnh. Cao Lãm quan tưởng ngươi tồn tại, thấy được hết thảy võ đạo chân lý đầu nguồn, có thể bước vào đại tông sư chi cảnh. 9. Ngắn ngủi mười hơi, một tia thần niệm buông xuống, lại thu liệm hết thảy uy năng, vẫn là đối với thế giới tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng tới sao? Cũng khó trách giới này có Minh một buổi sáng có thể tồn tại ngàn năm, thành tâm cúng bái, liền có thể thu được ta đoán, thấy, nghe thấy hết thảy đạo trị quốc sao? Tô Dục Thần trầm mặc, không có phản ứng kẻ xông vào, đây hết thảy đối với tự mình tới nói hoàn toàn không cần thiết, đối phương nhìn thấy chính mình một khắc này, nhân quả thiết lập, chỉ cần mình nguyện ý ban cho, liền có thể thu được thứ mình muốn hết thảy. Đại La đạo quân, thật đúng là không hiểu tồn tại, không cách nào ngờ tới, không cách nào tưởng tượng, không thể thoát khỏi. Một đoạn thời khắc, Tô Dục Thần cảm thấy toàn bộ thế giới chấn động, thế giới phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô, hoan nên chính mình đến. Một giây sau, một đạo vô cùng to lớn, vắt ngang thiên địa thần kiếm hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thế giới xảy ra không hiểu thấu lại tựa hồ không hề có đạo lý biến hóa. Ngươi thái thượng quyền hành hưởng ứng, ngươi thu được thế giới cơ thạch quyền hành. Ngươi bản thể xuất kiếm, giới này đánh lên ngươi là cấn, trở thành ngươi tồn tại thời không trường hạ cơ thạch. Ngươi có thể rời đi, tiếp tục tồn tại đem đối với thế giới sinh ra không thể nghịch ảnh hưởng. Nhìn xem lời bộ bạch, Tô Dục Thần mỉm cười, chủ động tản đi tín ngưỡng thân, sau đó một điểm thần niệm không ngừng cất cao, bay ra thế giới bên ngoài, hướng về thời không trường hà bên ngoài đạo quân pháp tướng bay đi. Một lần cuối cùng, vô số thất thải lưu quang bên trong, một vệ thần quang cùng mình là như vậy phù hợp, phản phất bởi vì chính mình mà tồn tại. 9. Thu hồi thần niệm, Tô Dục Thần trầm mặc, không nghĩ tới đại la nhất niệm, tại thoát ly chính mình sau, càng là có hướng chư thiên hắn ta chuyển hóa năng lực. Là ta đặc hữu năng lực, vẫn là thái thượng quyền hành giao phó ta uy năng. Nghĩ đến cái kia còn tại biến dị thuộc sơn thế giới đạo tổ ý niệm, Tô Dục Thần lắc đầu, liếc mắt nhìn thế giới, quay người rời đi thời không trường hạ. Ngươi xem một mắt thế giới. Đại la động niệm, thế giới tương lai chết đi, hướng về đạo Phật ma tất cả lưu võ đạo thịnh thế chuyển biến. Đại la nhất niệm, thế giới hoa nở. 9. Nhìn xem quần áo đen thiếu niên thân ảnh giảm đi, đối phương từ đầu đến cuối không có nhìn nhiều nhóm người mình một mắt, thiếu niên trong mắt Minh Đức Đế khó tránh khỏi thoáng qua một tia thất lạc. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bên cạnh Cao Lãng một thân khí thế lao nhanh kéo lên, trong chớp mắt vượt qua tông sư cánh cửa, hướng về đại tông sư tiến lên giai. Cửa ra vào Yêu Sau Vân Giật ánh mắt biến đổi, không dám dừng lại chút nào, thân ảnh lóe lên lướt qua chính điện hành lang, hướng về thần miếu bên ngoài mà đi. Cao công công, nhanh ngăn lại nàng. Minh Đức Đế vội vàng nói. Cao Lãng lắc đầu, tại trong thiếu niên ánh mắt khó hiểu, nói, bệ hạ, không thể khinh nhường đạo quân. Minh Đức Đế nao nao, lập tức gật đầu một cái. Cao Lãm lúc này mới nói, bệ hạ đã thu được đạo quân tán thành, chỉ cần tổn thần quan tưởng, bước vào đại tông sư ở trong tầm tay, chúng ta này liền hộ tống bệ hạ trở về kinh đô, trọng chỉnh triều đình. Cái kia Yêu Sau Minh Đức Đế đạo. Cao Lãm nói, ta xem thái hậu một thân khí thế không có chuyển biến, chỉ sợ đạo quân không có ban cho nàng cơ duyên, nàng nếu là hữu tâm, tuyệt không dám lại vào kinh thành đều. Đến nỗi sau này, bệ hạ thật muốn gánh vác thí mẫu chi danh sao? Minh Đức Đế cười khổ lắc đầu, nói, là trong suy nghĩ không chu toàn, thôi, cứ như vậy đi, phụ hoàng còn đang chờ chúng ta. Cao Lãng không cần phải nhiều lời nữa, cảm thụ được tự thân bây giờ hoàn toàn khác biệt trạng thái, cảm khái nói quân thần kỳ, một phát bắt được Minh Đức Đế cánh tay trái, một đạo vô hình khí cháo dâng lên, thân hình lóe lên biến mất ở trong đại điện, lại xuất hiện đã đến thần miếu cửa ra vào. Bây giờ thần miếu bên ngoài, một phần của yêu sau thế lực cũng đã thối lui, vẹn vẹn có mấy cái tiểu thái giám phân ra một nửa nhân thủ dọn dẹp đầy đất tàn thi, vừa chăm chú nhìn lấy thần miếu. Nhìn thấy Minh Đức Đế cùng Cao Lãng xuất hiện, lại nghĩ tới lúc trước yêu sau nóng lòng rời đi, mấy cái tiểu thái giám ánh mắt sáng lên, bộc phát ra không có gì sánh kịp vui sướng, đánh cuộc đúng. Chúng ta mang theo vệ hạ trở về kinh đô, mấy người các ngươi, quét sạch thần miếu ngoại vi, đừng cho những thứ này ô uế tiết độc thần miếu. Cao Lãng nói. Mấy cái tiểu thái giám gấp giọng đáp ứng, Cao Lãng lúc này mới mang theo Minh Đức Đế rời đi. 9. Cách khá xa, vẫn như cũ có thể nghe sau lưng mấy cái tiểu thái giám trong lời nói vui sướng cùng đội vàng, phản phất quyền lợi cũng tại hướng mình vẫy tay. Cao Lãng im lặng dưới đáy lòng lắc đầu, quyền lợi, không có thực lực quyền lợi, bảo đảm nổi sao? Cao công công, cái này một số người Minh Đức Đế đạo. Quả thật là vô tình đế vương gia. Nay liền phải gấp khó dằn nổi thanh lý tai họa làm sao? Cao Lãng im lặng đạo. Vậy hạ yên tâm, nô tỳ sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Cao Lãng nói. Minh Đức Đế gật đầu một cái, đạo đạo quân hàng lầm chi địa không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, Cao công công muốn bảo vệ cẩn thận phụ hoàng cùng chấm huyết dịch, không thể bị người hữu tâm nhận được. Đến nỗi mẫu hậu, vẫn là lưu lại thai hoàng ẩm. Cao Lãng im lặng gật đầu một cái, ngươi lại như thế nào có thể biết, đây có phải hay không là đạo quân an bài đâu. Chương 641, cạm bẫy, chương 641, cạm bẫy. Quay về biến dị thuộc sơn thế giới, Tô Dục Thần trầm tư phút chốc, đối với đạo tổ còn để lại ý niệm có càng nhiều ý nghĩ. Có lẽ, ta có thể thông qua điểm này, nhìn lại một chút đạo tổ ý nghĩ. Bất quá không cần phải gấp, chậm rãi sắp đặt chính là. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Tô Dục Thần thần niệm đảo qua, trong tiền viện hai người một rồng còn ở vào trong ngộ đạo không có tỉnh lại, Tô Dục Thần cũng không nóng nảy, tay phải một vòng, viên quang thuật nhìn về phía một cái khác bố trí. 9. Nam Hải chỗ sâu. Dưới ánh trăng, Lý Tiếu Trần thân hóa đạo quang, thỉnh thoảng lấy ra một cái la bàn, so sánh ngôi sao đầy trời, xác định tự thân phương vị. Hòn đảo kia chẳng lẽ là trôi nổi không chắc? Bằng không đi qua nhiều thời gian như vậy, nàng càng là không có tìm được. Tô Dục Thần thầm nghĩ. Ngay tại trong bóng đêm di động, Lý Tiếu Trần thân hình dừng lại, ngược lại hướng về phương đông mà đi, bay lượn không có bao xa, sắc mặt nàng vui mừng, chỉ thấy dưới bóng đêm, trên mặt biển một hòn đảo nhỏ yên tĩnh đứng sừng sững, phảng phất vẫn luôn ở chỗ này. Dưới bóng đêm, cả cái hải đảo một mảnh lờ mờ, trừ quái thạch gầy trơ xương sân phòng, không nhìn thấy một tia sinh vật sống, thậm chí ngay cả một tia âm thanh cũng không có, hơn nữa kỳ quái là, càng nghĩ thấy rõ, thì càng cho người ta một loại cảm giác mơ hồ. Lý Tiếu Trần rõ ràng đối với quái đảo cực kỳ kiêng kỵ, mặc dù đảo nhỏ đã gần ngay trước mắt, lại vẫn luôn dừng lại ở đảo nhỏ ngoài ngàn mét không có tới gần. Ngoại nhân cảm giác như thế nào, Tô Dục Thần không biết, mà tại hắn nhìn thấy tòa đảo này ánh mắt đầu tiên, chỉ nhìn thấy đầy trời vết máu chìm nổi, trong đó xen lẫn một chút kim sắc Phật quang, song phương lẫn nhau xen lẫn, đối kháng, không để vết máu quyết tán. Là Phật môn cùng ma đạo truyền thừa. Đây là trong truyền thuyết hóa huyết thần đao. Vẫn là giới này huyết ma truyền thừa. Tô Dục Thần nguyên thần động niệm, ánh mắt không ngừng cất cao, thấy được người khác không thấy được cảnh tượng, tất cả không nhìn thấy vết máu. Từng hạt huyết sắc ma đạo năng lượng hợp thành một đạo không ngừng khiêu động thân ảnh màu đỏ ngòm, mà điểm điểm Phật quang tổ hợp lại với nhau, nhưng là một mặt Phật môn pháp lệnh. Ngươi thấy được Phật môn tâm quang sắc lệnh, huyết thần lão nhân. Tâm quang sắc lệnh, hình chiếu, Phật môn chí bảo một trong, làm dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật một tia Phật âm biến thành, nhưng chiếu hết thể u minh đắng nhạc, có thể ngộ nhân sinh tạm đắng, khiến người trong ngoài trong sáng. Nơi này rồi có thể ngộ Phật môn Lưu Ly phục ma tâm ấn, được chứng bổ đầy lúc, thân như Lưu Ly, trong ngoài trong sáng, sạch sẽ không chút bẩn. Ngộ Lưu Ly phục ma tâm ấn, nhưng phải dược sư Lưu Ly tịnh thổ tiếp dẫn, làm thuốc sư Lưu Ly Quang Vương Phật tịnh thổ. Phải đại tự tại. Huyết thần lão nhân, một vị nào đó chư thiên đạo quân tại giới này hình chiếu, sau bị đạo tổ thần niệm hàng phục luyện hóa, bởi vì cùng đạo không hợp, cho nên lấy tâm quang sắc lệnh trấn áp ở này. Nếu là đại la hình chiếu thì cũng thôi đi, nhưng ta là đại la bản tôn buông xuống, còn có đạo tổ quyền hành che lấp, cũng là không cần lo lắng động cái này huyết thần lão nhân sau đó bị cái kia ý niệm phát hiện từ đó chạy trốn. Nghĩ tới đây, Tô Dục Thần một tia thần niệm mượn nhờ viên quang vượt qua không gian, chớp mắt đi tới trên đảo nhỏ, lập tức thần niệm hướng về ở trên đảo rơi đi. 9. Theo thời gian đưa đẩy, trăng lên giữa trời, cùng đảo nhỏ tạo thành một cái đặc định góc độ, Lý Tiếu Trần từ trong tay áo móc ra một khỏa minh châu bên trong một tia huyết sắc đồng bền không chắc. Tại nguyệt quang chiếu xuống, Lý Tiếu Trần thôi động tu La Thiên Sát Đao một tia đao quang ở minh châu chết xạ phía dưới, hóa thành một đạo sáng tỏ trộn lẫn lấy tia máu đao quang bắn về phía đảo nhỏ. Sau một khắc, nguyên bản bình thường trên đảo nhỏ, một tầng huyết sắc quang cháo từ không tới có xuất hiện, bao trùm đảo nhỏ phương viên vài trăm mét, Lý Tiếu Trần chỉ một ngón tay, một tia đao quang bay xuống, từ trong biển cuốn lên một cái cá bơi, lập tức thả tới. Cái tia toàn thân ngân bạch, một chút xíu hàn băng lượn quanh quái ngư vừa mới tới gần huyết sắc quang cháo, vô số vết máu phảng phất xuống lại, từng cái huyết sắc sợi tơ nhao nhao cuốn đi lên, trong chớp mắt, cá bơi cũng chỉ còn lại có một đống bạch cốt, một lát sau, bạch cốt cũng đã không còn. Xem ra chỉ có thể ban ngày lại đi, khi đó đại nhật phổ chiếu, đối với loại này ma đạo pháp môn nhất là khắc chế, ta mới có một tia cơ hội bước vào trong đó. Ai, chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm được trong đó Phật môn pháp bảo. Đến nỗi có thể hay không dẫn phát tai nạn, vậy thì không phải là ta có thể suy tính, trời sập tự nhiên có người cào treo lên. Lý Tiếu Trần nghĩ nghĩ, xếp bằng ở lồng ánh sáng ngoài mấy trăm thước trong hư không, dẫn động linh khí bắt đầu tu luyện. 9. Tô Dục Thần nhất niệm buông xuống, thần niệm trong khoảnh khắc liền phát hiện hòn đảo sâu dưới lòng đất một mảnh vô danh không gian, ở đây cùng ngăn cách ngoại giới, không có đối ứng pháp bảo tiếp dẫn, hoặc không có đối ứng tu hành pháp quyết tiếp dẫn, căn bản là không có cách tiến vào. Tô Dục Thần thần niệm khẽ động, vạn tượng quyền hành tự động để cho tự thân hướng về cùng với đồng nguyên sức mạnh tới gần, một giây sau đã tới bên trong vùng không gian kia. Xuất hiện tại Tô Dục Thần trước mắt, nhưng là từng đóa hư ảo hoa sen màu máu, hoa sen bên trên lượn lờ hư ảo huyết diễm, từng cô kỳ lạ huyết dịch mùi thơm ngát sông và muối. Mà ngoại giới trên đảo nhỏ vết máu thì càng giống là bị ném bỏ tạp chất, cùng những thứ này thuần túy huyết tính năng lượng xoa ra, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, không tại trên một cái năng lượng đẳng cấp. Thần niệm khẽ động, trong hư không trôi nổi hoa sen màu máu tự động hướng về thần niệm tụ lại, trong khoảnh khắc một đạo người mặc huyết bào, hai mắt tinh hồng, sợi tóc hồng bên trong thấu đen thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Thật thuần túy năng lượng, chỉ là tán phát một kia, liền đã bao hàm giới này huyết chi đại đạo. Thì ra ta đoán sai, đại la hình chiếu có sáng kim tính chất, cùng ta hoàn toàn khác biệt, hắn càng giống là một cái thế giới nào đó đại đạo pháp tắc một bộ phận, mặc dù có thể cùng thông dụng tại chư thiên pháp tắc tương liên, nhưng tính hạn chế càng lớn. Cho nên, hình chiếu lạc ấn cùng hắn ta lạc ấn chỉ có thể hạn chế tại một cái thế giới, có thể trở thành thiên đế, có thể trở thành đạo tắc hiển hóa, lại duy trì có không thể siêu thoát đại la. Đồng dạng có kim tính chất, loại này không cách nào siêu thoát thế giới, chính là thái ớt tán số chi lưu. Đã như thế, Lý Tĩnh Hư cũng không có đại la kim tính chất, hắn hoặc là giới này sát đạo hiển hóa, hoặc là không gian chi đạo hiển hóa, hoặc cả hai cùng cả, nhưng tuyệt đối không phải linh bảo thiên tôn. Lạc ấn chỉ có thể xem như thời không đạo tiêu, hoặc bản tôn buông xuống vật chứa a. Trong nháy mắt Tô Dục Thần đối với đại la cùng hình chiếu lạc ấn lại có càng hiểu nhiều hơn, chỉ này một điểm chuyến này liền đã không lỗ. 9. Nguyên bản còn muốn gặp một lần Lý Tĩnh Hư tâm tư triệt để giảm đi, Tô Dục Thần cất bước đạp lên huyết diễm hoa sen, hướng về mảnh không gian này chỗ sâu mà đi. Thân ảnh màu đỏ ngòm lấp lóe, rất nhanh tại liên trong biển lương, một tòa cực lớn huyết sắc trên đài sen, một đạo cả người nhiều huyết quang khô gầy thân ảnh túi đầu ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thân ảnh khô gầy ngoại trừ một tầng làn da màu đỏ ngòm da bọc xương, đã không có mảy may thần hồn ba động. Mà tại người ảnh đỉnh đầu, một chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, màu vàng kim nhạt, lập loè Phật quang lệnh bài phong ấn hết thảy ba động. Thật sự không cách nào triệt để phong ấn, vẫn là tùy ý năng lượng ngoài tràn tới câu cá. Cũng đã muốn hắn hóa thế giới, chỉ muốn thoát khỏi đạo tổ làm lớn la tồn tại, ta cũng không tin tưởng sẽ tốt bụng như vậy. Cho dù không phải nhằm vào bẫy dập của ta, cũng là nhằm vào cái khác đại la hình chiếu. Tô Dục Thần mỉm cười một tiếng, cũng không tới gần trực tiếp tối lui, đi tới nơi này phiến không gian ngoại vi, thân ảnh màu đỏ ngòm tán đi, tại chỗ tự thành không gian, một tòa giống nhau như lúc huyết sắc đài sen, thân ảnh màu đỏ ngòm, kim quang pháp lệnh xuất hiện tại chỗ. Chương 642, Lý Tiếu Trần lên bảng 1, chương 642, Lý Tiếu Trần lên bảng 1. Theo kim ô từ mặt biển vọt lên, đầy trời tím hà chiếu rọi, theo tia nắng đầu tiên rơi xuống, trên đảo nhỏ huyết sắc khí cháo dưới ánh mặt trời dần dần bị áp chế xuống. Lý Tiếu Trần đứng yên ở nơi xa quan sát đến, cũng không vội tại tiến lên, chí âm chí hàn đao khí du tẩu tại trong kinh mạch bách hải, để cho nàng nỗi lòng trước nay chưa có yên tĩnh. Tất cả chuyện tiếp theo cũng có thể muốn chắn tu vi của mình, làm không cẩn thận hết thể liền muốn bắt đầu lại từ đầu, cho nên tuyệt không thể gấp. Hơn nữa đối với Lý Tiếu Trần tới nói, tự thân vô tướng tu la đao kinh đã là giới này đỉnh tiêm, cho dù chuyến này không có cơ duyên, cũng chỉ có thể để cho chính mình thất lạc nhất thời, mà sẽ không để cho chính mình đánh cược hết thảy. Bây giờ làm hết thảy, chỉ là xuất phát từ một cái địa cầu thiên thai bản năng, muốn đem lợi ích tối đại hóa thôi. Cho nên khi vạn đạo kim quang chiếu rọi thiên địa, trên đảo nhỏ hết thảy đều bị dương quang tiêu tan giết qua sau, Lý Tiếu Trần đao quang một quyển, xâm nhập đáy biển chỗ sâu, không bao lâu, đao khí như dây thừng, từ đáy biển mang về một đầu cá voi lớn nhỏ hung thú. Theo hung thú rơi vào trên đảo nhỏ, đang khô khốc nham thạch bên trên nhảy đắt lấy, thẳng đến đi đến phần cuối của sinh mệnh, thẳng đến một chút xíu ám hồng sắc từ hung thú dưới thi thể thoáng hiện, vô cùng chậm rãi cắn nuốt huyết nục, Lý Tiếu Trần lúc này mới yên lòng lại. Lạnh ánh đao màu trắng cùng một chỗ, vô số đao khí như bóng với hình, bảo hộ bản thân, Lý Tiếu Trần lúc này mới hướng về trên đảo nhỏ ngọn núi cao nhất rơi đi. Một đường hữu kinh vô hiểm xuyên qua không gian, không có chịu đến bất kỳ công kích, chỉ có vô hình, yếu ớt, tán lạc tại trong thiên địa dị chủng khí tức tính toán ăn mòn chính mình, lại không cách nào công phá đao khí vòng bảo hộ. Hô, thằng đến rơi xuống trên đảo nhỏ, cảm thụ được trạng thái bản thân không có khác thường, không có tăng thêm cái gì tiêu cực bờ UFF, cảm xúc, chân khí hết thảy đều thuộc về trạng thái bình thường, Lý Tiếu Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay tay phải lại, lấy ra lúc trước viên kia minh châu, Lý Tiếu Trần nhìn xem bốn phía nói nhỏ. Ta chỉ có viên này có thể gây nên đảo nhỏ dị biến minh châu xem như tín vật, hoặc có lẽ là nước cờ đầu. Mà bây giờ đi vào, viên này minh châu không nên không có tác dụng khác mới là. Muốn làm sao mới có thể tìm được trong truyền thuyết Phật bảo? Dựa theo lão đầu kia nói tới, nơi đây là một vị Phật môn đại năng cùng đại ma đầu đấu pháp chi địa, mà tổ tiên của hắn ở phía xa nhìn thấy, lấy được viên này huyết ma châu. Trừ cái đó ra, hẳn còn có vị kia Phật môn đại năng trong tay một cái kim quang lóng lánh lệnh bài. Vậy trong này nhất định có đầu mối mới là. Nhìn quanh đảo nhỏ một vòng, hoang vu vô cùng, ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá, thậm chí một mắt liền có thể nhìn lượn trên đảo nhỏ hết thảy. Mắt thấy viên kia minh châu không có chút nào biến hóa, Lý Tiếu Trần tiện tay đưa nó thu vào trong túi càn khôn, đối với nàng mà nói, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dẫn động viên này minh châu, ai biết sẽ mang đến biến hóa gì. Hơn nữa ma đạo không giảng đạo lý, không giảng logic, hết thảy đều tùy tâm sử dụng, ai biết viên này minh châu có phải hay không là cả bẫy. Đao quang cùng một chỗ, mấy chục đạo dài trăm trượng đao khí lăng không dựng lên, tại Lý Tiếu Trần khống chế phía dưới, đao quang như âm nhu nước chảy, dọc theo dưới chân sơn phong không ngừng ăn mòn đi vào. Cảm thụ được dưới chân cảm giác khác thường, Lý Tiếu Trần híp đôi mắt một cái, ngọn núi này độ cứng không bình thường, tuyệt không phải thông thường nham thạch có thể có được, thậm chí đã đuổi bên trên đá kim cương độ cứng. Bất quá không sợ ngươi không bình thường, liền sợ ngươi quá bình thường. Lý Tiếu Trần tinh thần chấn động, tập trung tinh thần, vô cùng chuyên chú ngự sử đao khí rót vào dưới chân sơn phong. Cứ như vậy, cả ngày đi qua, tại Thái Dương sắp xuống núi phía trước, Lý Tiếu Trần lăng không dựng lên, tay phải hư hư nhấn một cái, to lớn đại lực rơi xuống, dưới chân sơn phong run run một hồi, theo huyên náo sổ soạt đá vụn rơi xuống, sơn phong tại vô số đao khí phía dưới chia năm xẻ bảy. Cái gì cũng không có, cũng không có gì thường. Không yên lòng phía dưới, Lý Tiếu Trần thậm chí khống chế đao quang đem trên mặt đất tất cả đá vụn đều chém thành một phấn, lại vẫn luôn không thu hoạch được gì. Mắt thấy chân trời tà dương liền muốn rơi xuống, Lý Tiếu Trần im lặng dựng lên, quyết ý rời khỏi nơi này trước, đợi ngày mai ban ngày lại đến. 9. Ông. Theo Lý Tiếu Trần lăng không dựng lên, phía trên đảo nhỏ 300m bên ngoài, một tôn ba đầu sáu tay, cầm trong tay Phật bảo Minh Vương hư ảnh vô căn cứ hiện lên. Cảm ứng được Lý Tiếu Trần trên người tu la đao khí, nhắm mắt Minh Vương hư ảnh mở hai mắt ra, quát lên, nghiệt trướng, còn nghĩ mưu toan rời đi nơi đây, hai họa nhân gian. Đang khi nói chuyện, đối diện Lý Tiếu Trần một đầu hai cánh tay nhìn chăm chú lên Lý Tiếu Trần, tay phải một thanh kim cương sử cảnh tỉnh, vô tận phản âm bên trong như sơn băng hải tiếu, hướng về Lý Tiếu Trần chấn áp xuống. Lý Tiếu Trần không chút do dự, thẳng đến cái này Minh Vương hư ảnh không có linh trí, hết thảy toàn bằng bản năng cùng cảm ứng được khí thế làm việc, lúc này lái đao quang nên thân mà lên, mấy trăm đao trăm trượng đao khí như biển như mưa, bổ vào trên kim cương sử, gây nên một dải kim quang. Thừa dịp kim cương sử bị đao khí ngăn chặn, Lý Tiếu Trần đao quang lóe lên, từ bên cạnh phóng qua, khống chế đao quang hướng về Minh Vương chém tới. Mà đối phương không có ngồi chờ chết, cầm trong tay chàng hạt tay trái vung lên, một chuỗi chàng hạt rời khỏi tay, càng bay càng lớn, thẳng đến khỏa khỏa giống như sườn núi, hướng về Lý Tiếu Trần đè xuống. Lý Tiếu Trần không chút nào dừng lại, đao quang như tơ, khống chế ti ti lũ lũ đao quang tạo thành mũi khoan, từ trong chàng hạt trung ương kim sắc màn mỏng xuyên qua, Minh Vương chi khuôn mặt gần ngay trước mắt, không cho đối phương cơ hội phản ứng, đao khí như sóng triều, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, chém vào Minh Vương cổ ở giữa cùng một nơi. Tại trong một dải kim sắc quần sáng bay múa, cực lớn Minh Vương đứng đầu ứng thanh màn át, hóa thành từng đạo lưu quang. Còn không đợi Lý Tiếu Trần cao hứng, nguyên bản mặt hướng những phương hướng khác hai cái đầu đồng thời xoay đầu lại, một hiện lên phẫn nộ cùng nhau, một hiện lên Bồ Tát cùng nhau, bốn tay đều cầm Phật bảo, hướng về Lý Tiếu Trần đập tới. Lý Tiếu Trần tâm như chỉ thủy, băng lãnh đao khí để cho nàng vô cùng tỉnh táo, thân tùy đao đi, không chút do dự, tại bốn tay hợp lòng phía trước, từ trong khe hở xuyên qua, đi tới Bồ Tát cùng nhau trước mặt, một tia Phật quang hiện ra. Nguyên bản hợp vây hai cái cánh tay một trận, rõ ràng chần chờ, trước mắt một thân tu la khí tức sinh vật, vừa tối chứa một tia Phật môn khí tức, chỉ tốt ở bề ngoài. Nghiệt trướng, an cảm nhục Phật bản pháp. Bên kia phẫn nộ cùng nhau không chút do dự, hai tay tiếp tục chụp đi qua. Lý Tiếu Trần lúc này hướng về Bồ Tát cùng nhau bay đi, tại tới gần đối phương gương mặt phía trước, đối phương hé miệng, một chuỗi độ hóa Phật âm hướng về Lý Tiếu Trần mà đến. Phật âm nhập môn, Lý Tiếu Trần thân hình dừng lại, chắp tay trước ngực, từng tia từng sợi Phật quang tại trong đào khí tràn ngập. Thẳng đến sau lưng hai cái cự thủ đánh tới, Lý Tiếu Trần thân hình lóe lên, chỉ để lại một câu ngươi bị lừa rồi. Mà bị hí lộng phẫn nộ cùng nhau càng ngày càng phẫn nộ, cầm trong tay đồng bát vô cùng kim giản hung hăng nện xuống, loảng xoảng hai tiếng, Bồ Tát tương đương tức bị nện kim quang chớp động. Mà mượn cơ hội, Lý Tiếu Trần khống chế đao quang trốn sang ngàn dặm, nhanh chóng cách xa lồng ánh sáng. Đáng chết, đảo này chỉ có thể vào không thể ra, có lẽ chỉ cho phép Phật môn tu sĩ ra vào. Chẳng lẽ muốn ta lưu lại lĩnh hội vô tướng tu la đao kinh bên trong Phật pháp, nhưng nó bản chất vô pháp thay đổi à? Theo dương quang hoàn toàn biến mất, dưới chân trên đảo nhỏ, một tia, giống như nhuyễn trùng huyết sắc sợi tơ rẽ rủa xuất hiện, cảm ứng được Lý Tiếu Trần tồn tại, nhanh chóng hướng về nàng đánh tới. Đây thật là mới ra hồ khẩu, lại vào ổ sói. Chương 643, tiến thập tam lở tới, chương 643, tiến thập tam lở tới. Lý Tiếu Trần không chút do dự, một đao vung xuống, lạnh ánh đao màu trắng mang theo âm hàn vô cùng khí tức, đem nhuyễn trùng đóng băng, lập tức đao quang lóe lên, quay thành một chỗ huyết sắc bột phấn. Nhìn thấy thủ đoạn hữu dụng, Lý Tiếu Trần thở ra một hơi, trong nháy mắt đao quang tăng vọt, phản phất một vòng lãnh nguyệt đem chính mình bao trùm ở bên trong, vô số đao khí lôi kéo khắp nơi, hướng về bốn phương tám hướng vung xuống. Không biết qua bao lâu, ngoại trừ Lý Tiếu Trần chung quanh lãnh nguyệt chiếu sáng chỗ, địa phương khác đã hoàn toàn bị xương máu bao trùm, cho dù lấy Lý Tiếu Trần ánh mắt, cũng không cách nào xuyên thấu xương máu. Nhìn xem bốn phía xương máu bên trong, từng sợi huyết sắc nhuyễn trùng một lần nữa tổ hợp, mặc dù chậm chạp, nhưng lại vô cùng kiên định, Lý Tiếu Trần biết đây cũng không phải là biện pháp. Mà tới được ba ngày, dương quang tung xuống, xương máu mặc dù sẽ bị áp chế, nhưng khi trước ba đầu sáu tay Minh Vương pháp tướng chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn, cứ tiếp như thế, chính mình chỉ có một con đường chết. 9. Trong động phủ, Tô Dục Thần nhìn xem một màn này, không có chút nào nêu lên ý nghĩ, mình đã sửa đổi cuối cùng cửa ải, tương đương với tránh khỏi nàng bị đoạt xá khả năng. Đến nỗi nàng có thể hay không bắt được kỳ ngộ, Tô Dục Thần không thèm để ý chút nào. Dưới tình huống chính mình có lựa chọn khác, Lý Tiếu Trần có thể phá quan chính là cơ duyên, bại chính là không có duyên với mình. Nhìn xem tiền viện đã thức tỉnh tiểu hỏa long, Tô Dục Thần thần niệm khẽ động, truyền đọc cho đối phương. Lập tức không quan tâm nó, viên quang thuật bên trong hình ảnh lưu chuyển, chuyển hướng Nam Man Huyền Trúc tiểu hỏa thượng. 9. Trong động phủ, tiểu hỏa long cùng Yến Thập Tam huynh muội tuần tự từ trong đốn ngộ tỉnh lại, chỉ cảm thấy chính mình đối với con đường phía trước không còn mê mang, chỉ cần cho mình một chút thời gian, tiến thêm một bước bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Tiểu hỏa long thu đến Tô Dục Thần truyền niệm, thần sắc không khỏi sửng sở, Yến Thập Tam huynh muội liếc nhìn nhau, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tiểu Hỏa Long lấy lại tinh thần, một bộ muốn nói lại thôi, thẳng đến đi tới động phủ mở miệng, Tiểu Hỏa Long mới nói, "Tiến huynh đệ, có đôi lời vi huynh lại là muốn cùng ngươi nói, chỉ là ra động phủ, ta lại là không nhận, ngươi cũng chớ có nói ra miệng." Nhìn nó thần tình nghiêm túc, Tiến Thập Tam thần sắc khẽ động, chỉ sợ nói không thể để người khác nghe được, lúc này đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu muội muội mình đi trước. Đợi đến Yến tiểu muội rời đi, Tiến Thập Tam nghiêm sắc mặt, nói, "Tiền bối ban thưởng ta cơ duyên, bây giờ ta bước vào nguyên đan cảnh đang ở trước mắt, nếu có cái gì chuyện cần Yến mỗ làm, Long huynh đều có thể phân phó." Tiểu Hỏa Long lắc đầu, nói, chuyện này cùng lão gia không quan hệ, lại là lúc trước lão gia trong lúc vô tình nhắc tới, ta lúc này mới ghi ở trong lòng. Lần này ngươi muốn trở về núi Thanh Thành, ta lại là đột nhiên nghĩ đến. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, cũng không nói tin, cũng không nói không tin, ngược lại chỉ cần đối phương giao xuống không phải quá phiền phức, mình làm chính là, tóm lại là có chỗ tốt. Tiểu Hỏa Long nhìn hắn thần sắc, cũng không biết giải thích như thế nào, nhỏ giọng nói, "Tiến huynh đệ trở về Thanh Thành, không ngại tìm vị kia truyền thụ cho ngươi kiếm kinh tiền bối hỗ trợ vượt qua nan quan, lần tiếp theo thiên địa hỗn chiến đã không xa." Thiên địa hỗn chiến? Thế nhưng là giới này trăm ngàn năm lúc trước một trận chiến kéo dài. Yến Thập Tam nói, ngày xưa trận chiến kia chỉ xuất hiện tại trong ghi chép, trong đó thảm liệt căn bản là không có cách tưởng tượng, nghe nói hôm nay Phật môn đại bộ phận thế lực phá diệt, chỉ để lại mấy cái ẩn cư lão quái vật, cũng là bởi vì ngày xưa trận chiến kia bị giết đạo thống diệt tuyệt. Thậm chí trận chiến kia, cùng là đạo môn thế lực võ đang phái đều bị giết cao nhân tiền bối chết mất, chỉ để lại một bộ thái ớt phân quang kiếm quyết truyền thế, lúc này mới từ phái Côn Luân nửa bên lão ni tiếp quản võ đang, miễn cưỡng lưu lại một ngụm nguyên khí. Mà trước đây lãnh tụ chính đạo Côn Luân cũng là tử thương thảm trọng, thậm chí không thể không buông tha trung nguyên thế lực, lưu lại Côn Luân Sơn đại bản doanh tự vệ. Mà Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư cũng là tại một trận chiến kia sau đó, từ trong phế tích vơ vét các phái không chọn vẹn điện tịch công pháp, chỉnh lý hoàn thiện sau đó, lúc này mới có ngũ đại phái. Nhưng cho dù chỉ là tàn thiên chỉnh hợp cùng một chỗ, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư cũng có bây giờ địa tiên đỉnh phong, cách tiên tiên chỉ kém nửa bước tuyệt đỉnh tu vi. Từ nơi này cũng có thể thấy được trăm ngàn năm phía trước tu tiên giới là bực nào cường thịnh, vậy thật nguyên đan không bằng chó, nguyên anh đi đầy đất, địa tiên mới có thể run một cái thời đại. Dựa vào thống kê không chọn vẹn, trận chiến kia có mấy trăm vị tiên tiên tham chiến, đánh thiên hôn địa ám, bây giờ Trung Thổ Thần Châu vốn là nối thành một mảnh, nghe nói ngạnh sinh sinh bị đánh thành năm khối, thật là thiên tiên miễn cưỡng tự vệ, kém hơn một bậc địa tiên, La Hán liền giống như không cần tiền, chết một nhóm lại một nhóm. Mà phái Nga Mi tại một trận chiến kia bên trong, chỉ có Trường Mi chân nhân trổ hết tài năng, miễn cưỡng tấn thăng kim tiên cảnh, lúc này mới bảo vệ Nga Mi truyền thừa, thậm chí bởi vậy, chiến hậu Nga Mi mới có thể siêu việt Côn Luân, trở thành Trung Thổ chính đạo lãnh tụ. Chỉ là muốn tưởng tượng, Yến Thập Tam cũng có chút dùng mình, thực tế không phải trò chơi, một khi thật sự thiên địa đại hỗn chiến mở ra, chỉ sợ chỉ có Diệu một chân nhân cùng Thấu Minh, cái kia một đẳng cấp nhân tài miễn cưỡng tự vệ. Mà phái Thanh Thành có tổ sư Lý Tĩnh hư tại, không sợ phá diệt, nhưng là mình bọn người đâu? Liên Nguyên Đan cũng không có thành tựu, chỉ sợ liền làm pháo hôi đều không có tư cách. Nghĩ đến mình tại giới này mấy chục năm cố gắng, mới đánh xuống bây giờ cơ nghiệp, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem cùng mình cùng một chỗ thành cho? Xin hỏi Long huynh, chẳng biết tại sao đột nhiên liền muốn mở ra thiên địa đại hôn chiến? Trước đó cũng không có bất kỳ triệu chứng nào a? Yến Thập Tam hỏi. Nhưng trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có ngờ tới, trước đây Tiểu Hỏa Long lão gia không có xuất thế, liền vạn sự bình an, hắn vừa hiện thế liền muốn mở ra thiên địa đại hôn chiến, ai muốn nói cùng hắn không có quan hệ? Yến Thập Tam dám đem pháp bảo của mình phi kiếm nuốt vào. Tiểu Hỏa Long lắc đầu, mờ mịt nói, trong cái này sự tình ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là đại khái dính đến quyền hành tranh đoạt. Yến Thập Tam không khỏi hít một hơi lãnh khí, xem như địa cầu thiên hai, tiếp trước tin tức nổ lớn thời đại người tới, hắn cái gì chưa nghe nói qua. Quyền hành? Chẳng lẽ là thiên địa quyền hành? Đây là muốn tranh đoạt thế giới thuộc về a? Linh không tiên giới thiên đế chi tranh sao? Yến Thập Tam không khỏi trong miệng phát khổ. Nếu thật sự là như thế, Lý Tĩnh Hư thật có thể bảo trụ Thanh Thành sao? Thậm chí nói khó nghe chút, Lý Tĩnh Hư có thể giữ được hay không chính mình? Kiếp trước nhìn nhiều hơn, hắn cũng không tin tưởng kim tiên đều là giống nhau, chắc chắn là có mạnh liền có yếu, mà rất rõ ràng, Tiểu Hỏa Long chủ nhân dám tranh đoạt thiên đế nghiệp vị, thực lực mạnh, không phải đệ nhất chính là thứ hai. Thậm chí Trường Mi, Lý Tĩnh Hư tại bực này mặt người phía trước, chỉ sợ cũng là tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến, dù sao có đôi khi, kim tiên chênh lệch so với người cùng heo chênh lệch còn lớn hơn. Mà giờ khắc này, hắn cũng hiểu rồi Tiểu Hỏa Long truyền lời ý tứ, đó căn bản không phải nói cho chính mình nghe, chính mình bất quá chỉ là một cái pháo hôi cũng không tính là bụi trần, chân chính nói cho, là Thanh Thành tổ sư Lý Tĩnh Hư a. Đây là muốn để Lý Tĩnh Hư đứng đội a? Yến Thập Tam thầm nghĩ. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Yến Thập Tam tạm thời đè xuống ý nghĩ lung tung khác, chắp tay nói, vậy ta đây liền trở về Thanh Thành, cầu kiến sư phụ, mời hắn thay tìm kiếm tổ sư. Tiểu Hỏa Long ánh mắt nở nụ cười, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng, nhìn Yến Thập Tam càng ngày càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Chỉ thấy Tiểu Hỏa Long hữu trảo vung lên, một bản thanh sắc kiếm phổ rơi vào trong tay, chính là Thanh Thành kiếm kinh. Tiến huynh đệ, ngươi cũng đã biết, ngươi tu kiếm kinh, cùng các Thanh Thành đệ tử là không giống nhau. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam lắc đầu, nói, Yến Mộ chỉ biết là chính mình tu kiếm kinh là sư phụ ban cho, đến nỗi trong đó khác biệt, lại là chưa bao giờ hỏi thăm qua những người khác. Tiểu Hỏa Long hiếu chảo ném đi, đem kiếm kinh đưa cho Yến Thập Tam, nói: "Ngươi bộ này kiếm kinh, theo ta được biết, là quý phái tổ sư thân truyền, ảo diệu trong đó, đừng có khác biệt. Bây giờ đi qua lão gia nhà ta chi thủ, lại có cái khác biệt. Đến nỗi bất đồng gì, chỉ có thể chính ngươi khai quật. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là ngươi có thể ngộ ra ảo diệu trong đó, kim tiên cũng chỉ là bình thường. Ngươi nhìn thấy quý phái tổ sư, lấy ra kinh này, hắn tự nhiên có chỗ phát hiện. Tốt, ta có thể nói chỉ những thứ này." Gia môn này, Tiến huynh đệ không thấy đến quý phái tổ sư phía trước, chớ có cùng người thứ hai nói lên chuyện này, ở trong đó nhân quả, không phải ngươi có thể gánh nổi. Chương 644, Lý Tiếu Trần lên đảo 2, chương 644, Lý Tiếu Trần lên đảo 2. Đợi đến Yến Thập Tam rời đi đạo phủ, Tiểu Hỏa Long như một làn khói đi tới Tô Dục Thần Bế Quan tinh thất. "Lão gia, dựa theo phân phó của ngài, ta đều cùng Yến huynh đệ nói." "Bất quá lão gia, tiểu nhân lắm mồm nói một câu, dựa theo ngài nói, cái kia phái Thanh Thành tổ sư Lý Tĩnh Hư thế nhưng là kim tiên đại năng, hắn có thể hạ mình gặp Yến huynh đệ sao?" Nhỏ chính là lo lắng lầm lão gia đại sự. Tô Dục Thần cười cười, nói: "Ngươi ngược lại là hảo tâm, còn lo lắng ta giận lây hắn một cái nguyên đan cũng không có thành tựu tu sĩ sao?" Tiểu Hỏa Long lộ bộ cười cười. Tô Dục Thần nói tiếp: "Yên tâm đi, hắn có thể được Lý Tĩnh Hư truyền thừa, chính là đã vào Lý Tĩnh Hư nhãn bằng không phái Thanh Thành nhiều người như vậy, hà tất tuyển hắn đâu? Bây giờ Thanh Thành một mạch, cũng liền phục ma chân nhân Khương Thứ một mạch còn truyền thừa Lý Tĩnh Hư đạo thống, đến nỗi Chu Mai đã sớm luôn hãm, lại là đáng tiếc. Ngươi vị kia Yến huynh đệ mặc dù tu vi không cao, nhưng sau lưng liên lụy rất rộng, đối với ta còn có đại dụng, ta cũng sẽ không tùy ý để cho hắn bị người diệt giết đi. Tiểu Hỏa Long nghe xong đội vàng nói, ta thay hắn đa tạ lao ra lọt mắt xanh. Tô Dục Thần nhìn xem nó nói, người khác ta không lo lắng, chỉ là ngươi tu vi này vẫn là kém một chút. Ngươi có thể ngộ được thiên tiên chi pháp. Tiểu Hỏa Long gật đầu một cái, nói, lúc trước ta mượn Yến huynh đệ một chén kia trà, lại là đã có chỗ linh ngộ, chỉ là nếu muốn thuần hóa huyết mạch, lại là không thể không tiên tiếp. Tô Dục Thần gật đầu một cái, nói, nếu bàn về công đức, long trùng bên trong, lấy thanh long cao quý nhất, hắn trấn áp Đông Phương Thanh một vị, có thiên địa công đức hộ thân, nếu bàn về xuất thân, từ tổ long sau đó, tứ hải chi địa, lấy kim long cao nhất. Ngươi chiếm giữ ngũ hành chi hỏa, muốn không ngừng tiến giai cảnh giới cao hơn, lại là có chút phiền phức. Bất quá ngươi nếu có thể lĩnh ngộ khống chế nhật nguyệt chi lực, chưa hẳn không thể hướng trúc long dựa sát vào. Tính toán, những thứ này đối với ngươi mà nói vẫn là quá xa, ngươi từng bước một tới chính là. Tô Dục Thần cong lại bắn ra, một quả như hồng ngọc linh đan rơi vào Tiểu Hỏa Long trước mặt, nói: Thái âm thái dương bên trong, thái dương biểu hiện bên ngoài là hỏa, viên này hỏa hành linh đan, có thể trợ ngươi tăng thêm tu vi, bước vào thiên tiên chi cảnh. Ngươi ngũ hành thuộc hỏa, đợi ngươi bước vào thiên tiên chi cảnh lúc, lão gia ta giúp đỡ ngươi lĩnh ngộ thiên địa dị hỏa quá âm hàn băng diễm cùng đại nhật tử diễm. Ngươi lại coi đây là căn cứ, lĩnh ngộ đạo âm dương, hướng về trúc long tới gần chính là. Tiểu Hỏa Long tiếp nhận viên linh đan kia, không khỏi mặt mày hớn hở, không ngừng biểu trung tâm, Tô Dục Thần không khỏi bật cười, cái này u mê đơn thuần giá hỏa bây giờ cũng biến thành miệng lưỡi trơn tru. 9. Đuổi Tiểu Hỏa Long, Tô Dục Thần ánh mắt thoáng nhìn, lúc này viên quang trong kính, Lý Tiếu Trần lại là càng thêm chật vật. Theo đại nhật phổ chiếu, nguyên bản bị áp chế Phật môn cấm chế uy năng cường thịnh hơn, nguyên bản bị đánh tan Minh Vương pháp tướng hư ảnh càng thêm ngưng luyện, tăng thêm Lý Tiếu Trần một thân tu La Thiên sát đao khí giống như ngọn đuốc, hết sức bắt mắt, vừa mới xuất hiện Minh Vương hư ảnh tại đại nhật thần quang gia trì, người khoác kim diễm, hướng về phía Lý Tiếu Trần đuổi đánh tới cùng. Ba đầu sáu tay Minh Vương hư ảnh, toàn phương vị, không góc chết, tăng thêm sáu tay đều cầm Phật quang pháp khí, càng là đối với Lý Tiếu Trần khắc chế đạt đến đỉnh phong. Mà Lý Tiếu Trần dù sao chỉ có quy nguyên cảnh tu vi, dần dần, trăm trượng đao khí càng ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân, tại trên đảo nhỏ bốn phía tán loạn, đao quang tới lui ngang dọc ở giữa, khó nén chật vật. Tô Dục Thần nhìn xem một màn này hờ hững không nói, thẳng đến kim ô rủ xuống, trăng sáng nô lên cao, nguyên bản cường thịnh Minh Vương hư ảnh dần dần suy yếu, ngược lại bị áp chế xương máu một lần nữa cường thịnh, thẳng đến cuối cùng, Minh Vương hư ảnh tiêu tan ẩn nấp, xương máu tạo thành nhuyễn trùng một lần nữa chiếm cứ hải đảo. Đối mặt vô cùng vô tận, một lần nữa nhào lên huyết tuyến nhuyễn trùng, Lý Tiếu Trần không khỏi cười khổ, tự lẩm bẩm, cái này đúng thật là Phật ma luân chuyển, chẳng thể trách dân mạng đều trêu chọc ma vốn là Phật, Phật ma một thể, đủ ăn ý. Tiếng nói vừa ra, Lý Tiếu Trần thần sắc khẽ giật mình, phản phất bắt được cái gì, lại trong lúc nhất thời không có chút nào đầu mối, nhưng nàng cảm giác mình nhất định là bắt được cái gì trọng điểm, trong lúc nhất thời không khỏi vội vàng hồi tưởng lại. Thế nhưng là càng là vội vàng, ý nghĩ mới rồi lại càng nhạt, phản phất căn bản bắt không được, ngược lại còn tại nhanh chóng giảm đi. Theo xương máu ăn mòn, đã trải qua một ngày khổ chiến, Lý Tiếu Trần đao quang càng ngày càng đậm bạc, thậm chí một chút xíu xương máu như giỏi trong xương, đảo ngược hướng về ánh đao của mình ăn mòn mà đến. Trong nháy mắt, Lý Tiếu Trần chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn vô cùng, cái kia xương máu phảng phất âm độc nhất vực sâu, dù hoặc lấy chính mình sa đoạn, mà thể nội tu La đao khí càng thêm băng hàn ngưng luyện, từ màu trắng nhạt hướng về ngân sắc chuyển biến. Cái này đúng thật là, chỗ tốt không có mò được, ngược lại muốn tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ba ba, ngươi nói đúng, người à, không thể quá tham lam, lòng tham thường thường liền sẽ rơi vào trong cạm bẫy đi. Ha ha, giới này có thể luân hồi chuyển sinh, cho nên ta một mực coi nó là làm trò chơi tới chơi, sắp quay đầu lại mới biết được hết thảy đều không phải trò chơi, mà là thực tế, ta chung quy là không có thay đổi tâm tính a. Trong nháy mắt, Lý Tiếu Trần đã biết rõ, chính mình từ lúc mới bắt đầu tâm tính đã sai lầm rồi, thấy rõ nội tâm mình cô độc cùng sợ hãi, Lý Tiếu Trần chỉ cảm giác nội tâm trống rỗng, buông xuống hết thảy ý nghĩ. Cũng liền trong nháy mắt này, trong đầu vô tướng tu La Đao kinh bên trong, liên quan tới Phật môn châm luôn lần thứ nhất nổi lên trong lòng, tu Bồ Đề lời, như ta giải Phật nói tới nghĩa, không có định pháp, tên A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, cũng không có định pháp, Như Lai có thể nói. Dùng cái gì nguyên nhân? Như Lai nói tới pháp, đều không thể lấy, không thể nói, phi pháp, thà rằng không pháp. Cho nên giả gì? Hết thảy thánh hiển, tất cả lấy vô vi pháp mà có chênh lệch. Lý Tiếu Trần ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nguyên bản cũng không thể lý giải Phật môn châm ngôn, chỉ cảm thấy cùng cả bản đạo kinh đi ngược lại Phật pháp giờ khắc này sinh ra vô tận cảm ngộ. Tu Bồ Đề nói tới, pháp vô định pháp, nên tùy duyên mà chuyển, nhân duyên mà động, không nên đã hình thành thì không thay đổi. Pháp vô định tính pháp tùy tâm mà biến, sinh diệt tùy tâm. Phật ma luân chuyển. Phật ma luân chuyển. Đúng rồi, người kia đã từng nói, bộ công pháp kia bên ngoài khoác Phật ý điệp, nội tu La Thiên sát, ta từ trên căn bản liền luyện sai. Lòng sinh hiểu ra trong nháy mắt, ở sâu trong nội tâm, một tiếng răng rắc từ đáy lòng vang lên, sắc ý biến mất, một tia nhàn nhạt Phật quang từ trên người sáng lên, trong cơ thể của Lý Tiếu Trần nguyên bản ngân bạch chân khí một trận, đảo ngược lưu chuyển, nguyên bản ngân sắc hóa thành màu vàng kim nhạt, tu La đao khí hóa thành Phật quang hộ thể. Ma vốn là Phật. Giờ khắc này, Lý Tiếu Trần vứt bỏ sinh tử tham nghiệm, căn khí tự thành, Phật ma một thể, chân chính tu thành vô tướng tu La đao kinh. Chịu đến Phật ma chân khí dẫn dắt, Tô Dục Thần bố trí không gian lập tức hưởng ứng, tại chỗ linh quang lóe lên, đã mất đi Lý Tiếu Trần thân ảnh. 9. Trong đạo phủ, Tô Dục Thần nhìn xem một màn này, không khỏi mỉm cười, địa cầu thiên thai quả nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Hồi lâu sau, trên hải đảo lần nữa linh quang lóe lên, chỉ thấy Lý Tiếu Trần tay trái nắm nuốt một đóa hư ảo hoa sen, tay phải nắm lấy một thanh vàng nhạt lệnh bài xuất hiện tại chỗ. Lúc này đối mặt vô cùng vô tận xương máu, Lý Tiếu Trần chu thâm bên ngoài khoác ngân sắc lãnh nguyệt đao quang, bên trong bộ vàng nhạt Phật quang, tầng tầng loại bỏ, đem xương máu cách trở bên ngoài, lộ ra vô cùng dễ dàng. Lập tức nàng cũng không ngừng lại, tung người hướng về trên hải đảo khoảng không mà đi. Minh Vương hư ảnh vừa mới xuất hiện, một thân Phật ma chân khí hoán đổi tự nhiên, bên ngoài Phật nội ma, ở ngoài sáng vương trong hư ảnh xuyên qua. Ha 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 ha. Phật ma luân chuyển, Phật ma một thể. Bích hải sóng lớn, giờ khắc này Lý Tiếu Trần trao liệm cửu thiên, hướng về Tô Dục thần động phủ bay lượn mà đi. Chương 645, khảo hạch 1, chương 645, khảo hạch 1. Có thể có như thế ngộ tính, tư chất không coi là kém. Miễn cưỡng cũng coi như nửa cái đồng hương, ngươi tất nhiên có thể lĩnh ngộ ta bố trí, ta liền không thể hẹn hỏi, cũng được, tiện nghi ngươi. Trong động phủ, Tô Dục thần phất tay tán đi viên quang thuật nguyên bản chỉ tính toán dùng Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư pháp môn lừa gạt một chút ý nghĩ giảm đi. 9. Tâm niệm khẽ động, hóa thân tự động có cảm giác, sáng tạo pháp hóa thân khí tức biến đổi, sau lưng một tôn Phật môn kim thân pháp tướng hiện lên, một cỗ phổ độ chúng sinh hàm ý hiện lên. Tô Dục thần đưa tay phất một cái, trung thổ thần châu nhân gian chi cảnh hiện lên ở trước mắt. Lúc này đã tiếp cận minh triều những năm cuối, thiên hạ nhân tâm lưu động, bên trong có triều thần không phù hợp quy tắc, trộm cướp nổi lên bốn phía, tiêu ca sôi trào như lửa, ngoài có man di nhìn chằm chằm, trong ngoài câu thông, ý muốn nô dịch thần châu. Tô Dục thần biết rõ, đây hết thể chính là đạo tổ hắn ta chi niệm tôi động, chính là muốn nhờ vào đó hỏng trung thổ thần châu khí vận, xử ma loạn nhân gian, sát nghiệt nổi lên bốn phía, đến lúc đó nhân quả và mẹo mới có thể đoạn mất tu hành chi căn, hoàn toàn hắn hóa giới này. Bây giờ như là đã đối đầu, Tô Dục thần tự nhiên không thể để cho đối phương như ý. Móc ra thanh đồng kính, Tô Dục thần thân hình vô hạn cất cao, tại chỗ trở nên trống rỗng, giống như tại không phải tại, không thể dự báo, không thể ngược dòng tìm hiểu. 9. Lớn Minh, Lưu Ly Kim Sơn. Chân núi trong thành trấn, cho dù đã là đêm khuya, vẫn là ngựa xe như nước, thỉnh thoảng liền có trang trí phi phú tức quý xe ngựa lái vào thành trấn, đi theo hộ vệ đều là võ đạo cao thủ. Tự truyện cổ tích có tiên nhân ở đây sau khi phi thăng, Lưu Ly Kim Sơn liền trở thành thiên hạ chư quốc tha thiết ước mơ thánh địa. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Từ tiên nhân sau khi phi thăng, ngày xưa may mắn phục dịch tiên nhân sinh hoạt thường ngày nô bộc, nhảy lên trở thành thiên hạ này ít ỏi đại tông sư, nghe nói bây giờ đã có người tấn thăng thần bí khó lường nguyên thần chi đạo. Đến nỗi cụ thể như thế nào, ngoại trừ thiên hạ hôm nay mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ, lại không người biết, cũng không có người dám mạo phạm thánh địa. Lúc này thành trấn danh giới một chỗ nông gia trong tiểu viện, một vị thiếu niên ngây ngốc ngồi ở dưới mái hiên, dựa sát ánh trăng, nhìn phía xa mịt mù Lưu Ly Kim Sơn. Ngày mai chính là Lưu Ly Kim Sơn thánh địa 10 năm một lần, chiêu mộ đệ tử thời điểm, mà cái kia cũng là thiếu niên duy nhất có thể thay đổi tự thân vận mệnh cơ hội. Ta chắc chắn có thể nắm chặt. Thiếu niên âm thầm đạo. Khu khu cụ. Ngay tại thiếu niên thần du vật ngoại lúc, một hồi tiếng ho khan từ trong nhà vang lên, sau đó âm thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng nặng mượt. Thiếu niên biết, đây không phải là phụ thân đình chỉ ho khan, mà là phụ thân dùng chăn mền che miệng lại, không muốn quấy rầy chính mình. Dù sao, ngày mai là chính mình cơ hội thay đổi số phận, nếu như đã mất đi cơ hội, phụ thân sẽ không trách chính mình, chỉ có thể cảm thấy là hắn liên lụy chính mình. Theo một hồi huyên náo sột soạt âm thanh, uống nước âm thanh, nhẹ nhàng đập âm thanh, trong phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngân Nguyệt như móc câu cong, lạnh xương như tuyết trải đất, thiếu niên nhẹ nhàng đứng dậy, quay người rón rén trở về sắt vách gian phòng. Hồi lâu sau, Lập Nhi, không cần lo nghĩ, được hay không được, đều phải nghĩ thoáng mới là. Nghe thanh âm của phụ thân, thiếu niên hứa Lập Thân một tiếng, lập tức trong phòng lâm vào yên lặng. 9. Sáng sớm hôm sau, sắc trời bất quá tảng sáng, thiếu niên hứa Lập rón rén mặc quần áo rời giường, đi tới ngoài phòng, cong lên cái gùi cùng đao bổ củi, nhỏ giọng ra khỏi nhà. Đi tới ra môn bên ngoài, thiếu niên lúc này mới buông tay buông chân, tung người nhảy lên, một bước 2-3 mét, giống như mãnh hổ xuống núi, hướng về bên ngoài thành mà đi. Hứa gia tiểu tử, hôm nay liền muốn khảo hạch, ngươi còn đi đốn tuổi? Không có việc gì, Ngưu gia gia, thời gian còn sớm, hoạt động gân cốt một chút cũng là tốt. Tiểu tử này, đi ra ngoài gánh nước Ngưu lão đầu nhìn xem đi xa thiếu niên, lắc đầu, cũng không nói gì nhiều, tự mình vội vàng chính mình đi. Mà dọc theo đường đi, luôn có người cùng thiếu niên chào hỏi, ngẫu nhiên nói lên hai câu, cũng đều là khuyên hắn không cần làm trễ mãi canh giờ. Theo thiếu niên ra khỏi thành, cả tòa thành trấn đều chậm rãi thanh tỉnh lại, nên rời giường, nên xuống đất, nên bắt đầu làm việc, bắt đầu làm việc. Theo thành trấn khôi phục, tìm nơi ngủ trọ khách sạn trừ đa thế gia quý tộc thiếu niên các thiếu nữ cũng nhao nhao rời giường, đi ra ngoài phòng, hoạt động tay chân. 9. Thiếu niên Hứa Lập không chần chờ, một đường gấp chạy, đi tới bên ngoài thành, lập tức dọc theo trong núi đường nhỏ một đường leo trèo, hành động ở giữa phảng phất mãnh hổ xuất động, lay động thân hình ở giữa, giống như mãnh hổ rời núi. Lúc này một đường gấp chạy, thiếu niên hô hấp hơi hơi thở dốc, nhưng một thân gân cốt triệt để thư giãn ra, thần sắc cũng biến thành đạm nhiên bình thản. Đợi khi tìm được một gốc thích hợp cây khô, thiếu niên điều chỉnh hô hấp tiết tấu, đợi cho trạng thái đến tốt nhất lúc này mới rút ra sau lưng mang đao bổ củi, thần sắc trước nay chưa có chuyên chú, một đao vung xuống. Theo đao bổ củi vung xuống, một chút xíu ánh sáng tại đao bổ củi thượng lưu chuyển nguyên bản cổ pháp ngắn gọn đao bổ củi lộ ra sắc bén vô song, một đao động, 10 đao đi theo, trọng trọng đao ảnh chém vào tại trên cây khô, phát ra đoá 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 âm thanh nối liền không dứt, cùng mà bất loạn. Nếu là có võ đạo cao thủ trông thấy, cũng không khỏi yếu đạo một tiếng hảo, thiếu niên đao pháp mặc dù phổ thông, thế nhưng cô nước chảy mây trôi, tựa như sẵn có ý vị, cũng đã đặt xuống căn cơ, chỉ cần có cao thâm bí tịch, sau này nhất định là đao pháp đại gia. Theo từng đao vung xuống, cây khô tại kéo kẻ tâm thanh bên trong ngã xuống đất, cũng không lâu lắm, liền đã trói tốt một bó bọn người cao củi lửa, thiếu niên không chút nào dừng tay, thẳng đến chặt đủ 3 bó củi trụ, lúc này mới dừng tay, lúc này chân trời đã xuất hiện như ẩn như hiện tím hà, chính là mặt trời mới mọc sắp dâng lên báo hiệu. Thiếu niên cầm đao bổ củi, thẳng đến tiểu sơn khâu đỉnh núi, ngồi xếp bằng, tiêu trừ tạp niệm, tại thái dương nhảy ra đỉnh núi trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí dị thường hoạt bát trong nháy mắt, vận chuyển công pháp, nuốt vào một ngụm nguyên khí luyện hóa. Rất rõ ràng, thiếu niên công pháp cũng không cao minh, thậm chí cùng hàng thông thường so, cũng liền hơi mạnh như vậy một chút đâu, bằng không cũng không cần bắt được trong chớp nhoáng này cơ hội đến để thăng chính mình. Mà nuốt vào một ngụm nguyên khí sau đó, thiếu niên cũng không oán trời trách đất, bàn chân chống đất, giống như mãnh hổ phát người, nhảy vọt dựng lên, hai tay cong lại thành hổ chảo, một bộ mãnh hổ chảo mang theo từng trận chảo phong gào thét mà ra. Theo thiếu niên một bộ chảo pháp sử dụng, khí thế càng ngày càng mạnh, giống như là thật sự mãnh hổ xuất động, chảo ảnh bay tán loạn, thân ảnh nhảy vọt, tự có một cỗ vương bá chi khí chấn nhiếp nhân tâm. Một bộ chảo pháp đánh xong, thiếu niên mặt không đỏ hơi thở không gấp, chân phải bước lên đao bổ củi, cất bước ở giữa như hổ xuống núi, đi tới lúc trước để đặt túi đốt chỗ, bước lên liền đi. 9. Về đến nhà, trong tiểu viện Hứa Phụ một bên ho khan một bên trong tay không ngừng đan dệt lấy giỏ trúc nhỏ. Loại này giỏ trúc mặc dù không đáng tiền, nhưng mà góp gió thành bão, cũng là một cái tiền thu. Hứa Lập thả xuống củi lửa, cất kỹ đao bổ củi, lập tức rời cái ghế ngồi ở phụ thân bên cạnh, hai người vừa nói chuyện một bên trong tay vội vàng. Trở về, tại sao lại đánh nhiều củi lửa như vậy? Không có chuyện gì cha, ngược lại ta đều làm quen thuộc. Ai? Cũng là ta liên lụy ngươi. Cha ngươi nói mò gì, nương lại muốn tức giận. Nương cùng tiểu muội đâu? Lại đi tới mà làm việc. Không có, hôm nay ngươi không phải muốn lên sâm núi thêm khảo hay đi, mẹ ngươi mang theo muội muội của ngươi đi mua một ít thịt. Quá lãng phí tiền, còn không bằng chờ ta lần sau lên núi đánh hai cái thỏ rừng trở về, nếu là có giá hiệu cái gì thì tốt hơn. Ngươi đứa nhỏ này. Cha ngươi yên tâm đi, lần khảo hạch này ta có nhất định nắm chắc. Chớ miễn cưỡng chính mình, ta và ngươi nương, chỉ cần ngươi bình an liền tốt. Ta biết. Chương 646, khảo hạch 2, chương 646, khảo hạch 2. Đợi đến Hứa Mẫu mang theo Hải Tử trở về, trong nhà càng là náo nhiệt mấy phần. Lúc ăn cơm, Hứa Mẫu cố ý thả một muôi mỡ lợn, sắp hai cái trứng gà, một cái cho Hứa Lập, một cái cho Hứa Phụ. Nhìn xem muội muội Hứa Linh Nhi một mặt khát vọng, lại im lặng dáng vẻ, Hứa Lập cười cười, đem xác trứng gà một phân thành hai, một nửa bỏ vào muội muội trong chén. "Kaka, ta không cần, ngươi ăn. Ngươi còn muốn đi trên núi tham gia khảo hạch đâu?" Hứa Linh Nhi vội vàng nói. Hứa Lập một tay che khuất bát, đem một miếng cuối cùng rau dại bánh đưa vào trong miệng, đứng lên nói, "Ngươi ăn đi, Kaka ăn không được nhiều như vậy." Nói đi, hắn nhìn một chút Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu, nói, "Cha, nương, ta cũng nên đi." Hứa Mẫu lo nghĩ lại ôn nhu nhìn xem Hứa Lập, nói, "Lập Nhi, không cần để ý ta và ngươi cha, muội muội của ngươi chờ ngươi trở về." Hứa Lập nhìn xem tang thương Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu, tuổi chưa qua 30 chính bọn họ, mặc dù có chính mình thỉnh thoảng mang về thịt rừng, cũng không che giấu được thái dương tơ bạc. "Cha, nương, chờ ta trở lại." Nói xong, Hứa Lập không chần chờ nữa, quay người ra khỏi nhà mà đi. 9. Ai? Đứa nhỏ này, cũng không biết theo ai. Khổ hắn, nếu là sinh ở gia đình giàu có liền tốt. Hứa Phụ đạo. Hứa Mẫu lườm hắn một cái, nói mò gì, dù nói thế nào, hắn cũng là nhi tử ta. Hứa Phụ ho khan vài tiếng, nói. Hắn đương nhiên là ta Hứa lao can loại. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã sớm thông minh, đi đường cũng so với người khác nhà hài tử sớm. Hơn nữa càng là có chủ kiến, hồi nhỏ ban cho hắn tên, chết sống không đồng ý, còn đem muội muội mình tên cũng sửa lại. Chính là môn kia ta đều nhanh vong mánh hổ đao, cũng là ngạnh sinh sinh bị hắn đã luyện thành. Hứa Mẫu ham tại trong Hứa Phụ lại nhải, nghe vậy cười cười, nói tiếp, không phải sao. Trước đó hàng xóm láng giềng đều nói chúng ta Lập Nhi chỉ định có tiền đồ. Con nhà người ta, ai không phải vừa đánh vừa mắng mới có thể ăn được khổ luyện võ Lập Nhi, nhưng xưa nay không cần người thúc giục. Cha mẹ, còn có ta cũng có thể chịu khổ. Một bên chỉ có 5-6 tuổi Hứa Linh Nhi đạo. Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu cười cười, Hứa Mẫu sờ lấy tóc của nàng nói, đúng, còn có Linh Nhi cũng là bé ngoan. Đợi đến Hứa Mẫu mang theo nữ nhi đi tắm rửa, Hứa Phụ lúc này mới thấp giọng nói, Lập Nhi mánh hổ đao có thể luyện đến mức đó, nhất định trong núi gặp qua lá hổ. Thế nhưng là hắn cũng không nói gì. 9. Hứa Lập ra khỏi nhà, một đường không ngừng hướng về Đông Môn mà đi, bây giờ tất cả lo nghĩ cùng không cần thiết cảm xúc đều tại trong bước tiến của hắn bị quên chi sau đầu. Đi tới cửa đông, giờ phút này bên trong đầu người nhốn nháo, đại bộ phận cũng là tới đưa tiễn, cũng có vây xem, rộn rộn ràng ràng, một mắt không nhìn thấy đầu. Nghe nói kinh đô Lưu gia cũng tới người. Ai? Nhà bọn hắn ra truyền thần công tuyệt học còn chưa đủ sao, còn muốn cùng chúng ta cướp cơ duyên. Nghe được có người nghị luận, Hứa Lập không khỏi thả chậm cước bộ. Kinh đô Lưu gia, nghe nói cùng vị kia phi thăng tiên nhân có liên quan, nghe nói Lưu gia có thể từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, liền cùng này có liên quan. Lưu gia công pháp tuy tốt, nhưng nghe nói có không thể tránh khỏi thiếu hụt. Thậm chí có truyền ngôn nói, còn không bằng trên Lưu Ly Kim Sơn mấy vị kia đâu. Không thể à, vị kia cũng là Lưu gia tộc người, ngày xưa người bên cạnh đều có thể phải sinh động công, như thế nào Lưu gia ngược lại? Nghe nói, ta cũng là nghe nói, vị kia cùng Lưu gia quan hệ, cũng chỉ là đồng dạng thôi. Lưu gia muốn truyền thừa không dứt, phải có đầy đủ truyền thừa thần công, lần này chỉ sợ cũng nhắm ngay vị kia tiên nhân truyền thụ cho võ công mà đến. Trên núi kia mấy vị cao nhân liền chịu sao? Dù sao cũng là họ Lưu, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, dù sao chủ tớ có khác biệt ta. Đáng thương chúng ta sinh sau mấy chục năm, vô duyên gặp tiên nhân một mặt. Ha ha ha, liền ngươi cái này tư chất, nhìn thấy tiên nhân chỉ sợ cũng muốn bị ghét bỏ. Ngươi đánh rắm. Tốt tốt, tất cả chớ ồn ào. Nếu có thể thông qua khảo hạch, đại gia về sau cũng là đồng môn sư huynh đệ. Phía ngoài đoàn người, Hứa Lập nhìn mấy cái kia con nhà giàu một mắt, quay người hướng về cửa thành tiếp tục đi đến. Lớn Minh, thành ý ba phủ, chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. Đáng tiếc ta tới chậm, hết thảy đều đã đi qua, Lưu Thanh Điển Lưu Diệp A. Cái kia phi thăng người, là ai? Thả xuống phòng đoán, Hứa Lập phóng qua cửa thành, tụ hợp vào một đám thiếu nam thiếu nữ tạo thành trong dòng người hướng về Lưu Ly Kim Sơn mà đi. Bây giờ, chẳng phân biệt được quý tiện, chẳng phân biệt được giàu nghèo, tất cả mọi người đều chỉ có một cái thân phận, thông qua giả gia nhập vào Lưu Ly Kim Sơn, từ đây nghịch thiên cải mệnh, kẻ thất bại chỉ có thể xám xịt rời đi, thay đường ra. 9. theo dòng người đi tới Lưu Ly Kim Sơn dưới chân, bây giờ lên núi Sơn Đạo khẩu nguy nga bá khí sơn môn phía dưới, mấy người mặc hán tử áo xanh cầm trong tay cự đao, mặt không thay đổi đứng sừng sững một bên. Hai cái mặt mũi trắng loá như tuyết tăng lữ đứng yên lặng sơn môn khẩu. Đột nhiên phía trước một hồi ồn ào, mặc dù rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, Hứa Lập vẫn là nghe được một chút, không khỏi đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong đám người, một cái chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên, người mặc đông vải sợi đai bảo, mặt mũi bên trong lộ ra kiên nghị quả quyết, đứng ở trong đám người không chút nào thu hút, nhìn nhiều vài lần, lại có một loại đặc lập độc hành phong cách. Hứa Lập cũng hiểu được, đó là một loại ngoại nhân không cách nào lý giải kiêu ngạo, tự tin cùng tự hào, mình kiếp trước cũng có được một dạng khí chất. Một giây sau, thiếu niên kia đã quay đầu nhìn về phía Hứa Lập, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, Hứa Lập khẽ gật đầu đáp lại, lại biết thiếu niên đã chú ý tới chính mình. Thật là nhạy cảm cảm giác, là gia truyền công pháp ban cho thần dị sao, quả nhiên cùng hàng thông thường khác biệt. Hứa Lập thầm nghĩ. Canh giờ đã đến, người tham gia khảo hạch lên núi. Nghe được âm thanh, tất cả mọi người như ong vỡ tổ hướng về sơn môn khẩu dũng mãnh lao tới. Hứa Lập cướp thực chất mọc dễ, không để cho mình bị dòng người quân lấy mang đi, lúc này tuyệt không thể loạn, lên núi trên đường không phải thuận buồm xuôi gió, qua không được khảo hạch một dạng bị quét xuống. Quả nhiên, Hứa Lập ngẩng đầu nhìn lên, trong đám người những cái kia phi phú tức quý con cháu thế gia đều không nóng nảy, vội vàng rối bời chỉ có cũng giống như mình xuất thân nông gia đình. Mà một màn này để cho sơn môn khẩu tăng lữ rõ ràng không vui, mấy cái cầm trong tay cự đao thanh y đại hán hai tay giẫm một cái, vỏ đao phanh một tiếng nện ở trên mặt đất, chấn đám người lô thai ông ông tác hưởng. Bị chấn nhiếp sau đó, các thiếu nam thiếu nữ cuối cùng trầm tĩnh lại, từng cái hành lễ sau đó thông qua sơn môn, đặt vào sơn đạo, hướng về đỉnh núi mà đi. Hứa Lập không nóng không nổi, xen lẫn trong dòng người mà lên, quả nhiên, hành đạo bất quá phút chốc, mấy chục cấp bậc thang hai bên, từng cái lên một đời các sư minh sư tỷ tiện tay nắm qua một người bắt đầu khảo vấn, thông qua lấy tiếp tục tiến lên, kẻ thất bại trực tiếp đánh rơi xuống núi. Hứa Lập không nóng không đội đi tới một vị mặt không thay đổi sư huynh trước mặt, chắp tay thi lễ. Vị kia mặt lạnh sư huynh không nghĩ tới còn có người chủ động đi tới phía bên mình, lại nhìn thấy Hứa Lập có lý có theo bộ dáng, chính là hài lòng gật đầu một cái, lúc này khảo vấn. Cũng may Hứa Lập đã sớm chuẩn bị, biết cửa thứ nhất chính là khảo vấn trụ cột văn học thưởng thức, tiết kiệm lên núi sau đó, ngay cả lời không biết, ít nhất có thể học thông bí tịch a. Đại khái là nhìn Hứa Lập không nóng không đội dáng vẻ thuận mắt, vị sư huynh kia hỏi nhiều một cách đặc biệt, Hứa Lập cũng đối bên cạnh nhìn có chút hạ hê ánh mắt làm như không thấy, chuyên tâm trả lời, thực sự không biết liền nói không biết, căn cứ chính mình lý giải trả lời. Cuối cùng, vị sư minh kia rất hài lòng ra hiệu Hứa Lập tiếp tục tiến lên, trước khi đi, trực tiếp đem một cái lệnh bài đập vào trong ngực hắn. Hứa Lập sau khi tạ ơn, quay người tiếp tục tiến lên, mà tại phía sau hắn, đã có thưa thất bóng người quay người xuống núi, cũng có một hai người giống như hắn, bị phân một cái lệnh bài. Chương 647, khảo 23, chương 647, khảo 23. Hứa Lập một đường cầm lệnh bài tiến lên, những sư minh kia sư tỷ sau khi nhìn thấy, trực tiếp phất tay ra hiệu hắn tiếp tục tiến lên. Mà lúc trước những cái kia nhìn có chút hạ hệ, chỉ có thể nhìn Hứa Lập bóng lưng nhanh chóng đi xa, không khỏi thất thần, từ đó khó tránh khỏi bị quả mắng. Đi thẳng tới giữa sườn núi, tất cả văn thí đi qua, Hứa Lập cũng không có lại bị khảo hạch, rõ ràng chính là lệnh bài tác dụng. 9. Đến giữa sườn núi sau, có sư huynh đi lên xem xét lệnh bài, sau đó chỉ dẫn tới chỗ này người mới chắc tốc độ, nhanh nhẹn, căn cốt. Thông qua giả tiếp tục tiến lên, tiếp đó lại có sư huynh sư tỷ khảo thí thân thủ, võ công sâu cạn. Mà Hứa Lập cùng trong đó mấy người, ở nửa đường bị giữ lại xuống, mỗi người phân một tấm bản đồ, căn cứ địa đồ chỉ dẫn, cần bọn hắn đi núi rừng bên trong tìm kiếm một thứ. Hơn nữa nhất thiết phải tại trong vòng thời gian quy định đến đỉnh núi, lựa chọn cự tuyệt cũng có thể dọc theo sơn đạo tiếp tục tiến lên. Hứa Lập lúc này lựa chọn cầm địa đồ lên núi, dọc theo đường đi đủ loại cỡ nhỏ cơ quan cạm bẫy không ngừng, nhiều lần bị chỉnh đầy bụi đất, cuối cùng tại trong thời gian quy định phóng qua rừng rậm đi tới đỉnh núi. Đi tới đỉnh núi, nộp lên địa đồ cùng mình tìm được đồ vật, Hứa Lập lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía đỉnh núi quảng trường. Bây giờ nguyên bản nhân số mấy ngàn thiếu nam thiếu nữ, có thể đứng ở nơi này vậy mà không hơn trăm. Hứa Lập hơi hơi ngạc nhiên, tùy ý tìm một vị trí đứng vững, nghe bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện, thế mới biết nửa đoạn sau đường núi cũng không phải thuận buồm xuôi gió, càng là cần trải qua một hồi quỷ dị huyễn cảnh, mà trong ảo cảnh mỗi người nhìn thấy tràng cảnh đều không giống nhau. Một nén hương bên trong không thể thoát khỏi ảo cảnh, cũng chỉ có thể quay người xuống núi. Nghe nói là trên Lưu Ly Kim Sơn một vị cao nhân tiền bối du lịch phương Tây, học tập phương Tây pháp sư thủ đoạn, bố trí trận pháp gì. Không ngừng, nghe nói còn có từ chỗ man di mọi dợ hái kỳ hoa dị thảo, chỉ là liếc mắt nhìn liền biết làm cho tâm thần người thất thủ, ngã vào huyễn cảnh. Nghe nói là trên Lưu Ly Kim Sơn nguyên thần cao nhân thủ đoạn. Hẳn là đều có a. Nghe xong phút chốc, Hứa Lập cũng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh, nếu như mình ngã vào huyễn cảnh, sẽ thấy cái gì? Kia cái gì nguyên thần cao nhân, có thể hay không nhìn thấy trong ảo cảnh chính mình nhìn thấy? Cũng may mắn tự mình lựa chọn một con đường khác, bằng không cửa này chính mình thật đúng là nguy hiểm. Tiếp tục nghe tiếp, mới biết được tại huyễn cảnh một cửa hải kia sau đó, thông qua giả mỗi người có thể được đến một cái lệnh bài, đáng giận, mỗi người tại đi tới đỉnh núi phía trước, nhất thiết phải nắm giữ 10 cái lệnh bài, không có trực tiếp thất bại. Vì thế, tại thượng núi phía trước, rất nhiều người chỉ có thể tranh cướp lẫn nhau, chỉ này một quan, lại quét xuống vô số người. Đang lúc Hứa Lập ngây người tại chỗ suy nghĩ có không có, một đám sư huynh sư tỷ từ quảng trường ngay phía trước trong đại điện đi ra, trong đó có tặng cho Hứa Lập lệnh bài vị kia. Chỉ là liếc mắt nhìn chỗ đứng, Hứa Lập liền biết vị sư huynh này không đơn giản. Hừ. Cửa chính điện miệng, vị sư huynh kia hừ lạnh một tiếng, trong lòng mọi người chấn động, tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại, chính là nhỏ giọng nói chuyện với nhau cũng không dám lại nói. Vị sư huynh kia ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người phảng phất bị từ bên ngoài nhìn thấy bên trong, tất cả bí mật đều bại lộ ở trước mắt một dạng. Đây không phải thông thường đại tông sư, tuyệt đối không phải, chẳng lẽ là nguyên thần? Nguyên thần đại đạo a? Hứa Lập trong lòng không khỏi kêu gào. Thiên hạ chư quốc chỉ có thần miếu gốc rễ, tại ta Lưu Ly Kim Sơn, nguyên nhân vì cái gì, các ngươi biết được. Có thể thông qua người tham gia khảo hạch tức là hữu duyên, các vị sư đệ sư muội theo ta tiến điện tế bái tổ sư, sau đó phân định chỗ. Nói xong, vị sư huynh kia lúc này đầu lĩnh đi vào đại điện, đám người xếp hàng đi theo. Tiến vào đại điện, không có đám người trong tưởng tượng hoa lệ bố trí, chính là một gian đơn giản thạch điện chính vị chỉ có một tấm bàn thờ, một cái lư hương, không còn gì khác. Bàn thờ đằng sau, treo một tấm lập loè điểm điểm lưu quang thư họa, cũng không biết làm bằng vật liệu gì, thư họa tựa như tự nhiên, vẽ tranh người kỹ nghệ cao đã gần đạo. Thư họa bên trong một biển mây phía trên, một đạo thiếu niên thân ảnh ngồi xếp bằng, một thân áo xanh theo gió lắc lư, tóc xanh như biển, hai mắt thánh lánh, phảng phất nhìn xem mỗi một người tại chỗ. Đây chính là vị kia truyền đạo tiên nhân. Hứa Lập nhìn xem họa bên trong bóng người âm thầm thầm nghĩ. Ngay tại hắn suy tư lúc, có sư huynh sư tỷ bắt đầu phân phát hương dây, cầm hương dây Hứa Lập hơi sững sờ, bởi vì hương dây cũng không có nhóm lửa, chẳng lẽ? Suy nghĩ, Hứa Lập điều động thể nội không nhiều chân khí, thử phân ra một tia như tinh tế sợi tơ hướng về hương dây cẩn thận dũng mãnh lao tới. Hồi lâu sau, ngay tại Hứa Lập đầu đầy mồ hôi thời điểm, cái kia một chút xíu chân khí cuối cùng tới gần đầu nhang, tại hắn chăm chú, hương dây ba một tiếng nhóm lửa mầm, lập tức ngọn lửa dập tắt, một tia khói xanh xà xà thẳng lên. Cái này cũng là một loại khảo thí, chẳng lẽ cùng tiếp xuống phân phối có liên quan? Hứa Lập có nghĩ thầm muốn nhìn tình huống của những người khác, lại không dám quan sát xung quanh, chỉ sợ bởi vậy giảm điểm. Một chén trà thời gian trôi qua, Hứa Lập từ đầu đến cuối túi đầu bất động, dây trong tay hương khói xanh lượn lờ, lại chỉ cháy hết đầu nhang. Tốt, dừng ở đây. Vị sư huynh kia lên tiếng nói, lập tức ngón trỏ tay phải một điểm, Hứa Lập có thể cảm giác được một cỗ chân khí khổng lồ bồi hồi tại đầu ngón tay hắn, sôi trào mãnh liệt, khí thế như núi như biển, mình cùng mà so sánh với, giống như phủ du cùng sơn hải khác biệt. Lập tức đạo kia chân khí lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt không biết phân hóa ra bao nhiêu sợi, đem chưa từng đốt hương dây toàn bộ nhóm lửa. Hứa Lập lưu, quy, tiết lễ, diêu thất thất, vân dở. Các ngươi bảy người tiến lên. Hứa Lập nghe được tên của mình, hơi ngẩng đầu nhìn một mắt vị sư huynh kia trước người không vị, lúc này trong lòng khẽ động, không chút do dự lập tức hướng về bên trái vị trí thứ nhất mà đi. Mà mấy người khác bên trong có người sắp có người chậm, vị kia gọi Lưu Quy thân pháp lại là nhanh nhất, chỉ là một cái thoáng lướt qua vô số người, chiếm cứ bên trái vị thứ nhất, Hứa Lập chỉ có thể chiếm đoạt vị thứ hai. Đợi đến bảy người đứng vững, vị sư huynh kia nhìn cũng không nhìn, nói, từ nay về sau, các ngươi bảy người từ ngoại môn tấn thăng minh nội môn đệ tử, vì này một nhóm đệ tử đứng đầu, bài vị từ trái đến phải phân chia cao thấp. Hứa Lập trong lòng không khỏi cảm thán, họ Lưu liền ghê gớm sao? Mẹ nó, thật đúng là không dậy nổi, nhân gia trên danh nghĩa tốt xấu là một cái tổ tông. Cái này tiểu tám mở, trực tiếp lái về đến nhà. Cũng không biết cái này Lưu Quy đến cùng lên núi là vì cái gì, thần công gì bí tịch, ta xem chính là đánh rắm. Trong này nhất định là có chuyện. Sau đó không cho phép Lập suy nghĩ nhiều, vị sư huynh kia bắt đầu tuyên đọc môn quy giới luật, một phen lễ nghi sau đó, tại vị sư huynh kia dẫn đầu phía dưới, đám người theo thứ tự đến bàn thờ phía trước bắt đầu kính hương. Hứa Lập nhìn xem từng vị xa lạ đồng môn tiến lên kính hương, tất cả mọi người đều gần như dáng vóc tiểu thụy, để cho trong lòng của hắn một hồi nói thầm, hắn tự hỏi làm không được những sư huynh đệ này một dạng thành kính. Đột nhiên ánh mắt hắn khẽ động, phát hiện vị sư huynh kia cùng Lưu Quy hai người kính hương thời điểm, đều so với người khác đứng lâu mấy giây, nhưng sau đó hai người cũng là một mặt thất lạc. Chẳng lẽ trong này có cái gì bí mật? Bức họa sao? Không phải là số A. Hứa Lập thầm nghĩ. Mắt thấy Lưu Quy đã để mở vị trí, Hứa Lập không dám nghĩ nữa, bằng không thì một cái đại bất kính mũ cài lên tới, chính mình khi trước cố gắng liền hoàn toàn uổng phí. Nếu như ngươi thật là ta đồng hương, phiền phức cho điểm chiếu cố A. Hứa Lập yên lặng thầm nghĩ. 9. Ngay tại Hứa Lập cầu nguyện thời điểm, phía sau núi tòa nào đó thần điện trong miếu nhỏ, mấy cái thân ảnh vây quanh trong điện một tòa pho tượng đang tĩnh tọa tu hành. Theo Hứa Lập kính hương lễ bái, pho tượng bên trên nổi lên một chút xíu hào quang, dẫn dắt đỉnh núi Vân Hải, tại pho tượng sau lưng tạo thành một bộ âm dương thái cực đồ. Chương 648, chiếm giữ đi qua, đạo tổ mục đích, chương 648, chiếm giữ đi qua, đạo tổ mục đích. Hảo. Theo Hứa Lập đem hương dây cắm vào lư hương, ba gõ chín bái, một thanh âm từ cựu thiên mà đến, đột nhiên bên thai hết thảy âm thanh đều đang nhanh chóng đi xa, suy nghĩ tại vô biên vô tận trong bóng tối phi tốc tiến lên. Không phải chứ? Thật sự có cảm ứng. Hứa Lập tim đập như nổi trống, nguyên bản hết thảy ý nghĩ đều đang nhanh chóng đi xa, giờ khắc này hết thảy đều thoát ly dự đoán của hắn. Một giây sau, Hứa Lập cảm giác tự bay ra hắc ám, trước mắt vô biên vô tận vân hải bên trên, một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh ngồi xếp bằng, đối với mình mỉm cười. Thái thượng vạn tượng nguyên võ đại đạo quân. Một cái tên tràn vào Hứa Lập trong đầu. Một giây sau, vô biên tin tức dòng lũ xông vào não hải, tại nguyên bản bánh hổ đao pháp bên trên, một bộ hoàn toàn mới tâm pháp nội công một lần nữa diễn hóa, bên trong hàng bánh hổ, ngoại luyện chân khí. Đối nội lòng có bánh hổ, mảnh người tường vi, hàng phục ngoại đạo, ta là ta, đối ngoại chân khí mở đàn điển khí hải, vận dưỡng chân khí, xây dựng thần tiểu, luyện hóa thông thiên chi trụ, quán thông chu thiên bách mạch, luyện thành bạch hổ chân thân. Mãi đến cuối cùng, tâm thần cùng chân khí hợp nhất, vận dưỡng thần thức, ở thức hải bên trong đột phá hết thể gò bó, tinh khí thần tam bảo tạo hóa, đạp đất mà thành nguyên thần đại đạo. 9. Mà tại ngoại giới, ngay tại Hứa Lập bái lạy xuống sau đó, một chén trà thời gian trôi qua, lại vẫn luôn không núp đích. Chuyện gì xảy ra? Ngủ tiếp đi. Đến cùng là không phóng khoáng, không kiến thức, này liền ngất đi. Còn tưởng rằng hắn có nhiều chấn định đâu. Khá lắm, vậy phải làm sao bây giờ? Đại gia hỏa đều chờ đợi đâu. Đừng có gấp, ta xem sư huynh sắc mặt không đúng, chắc chắn là phát cáu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, rất có ánh mắt người đã liếc trộm hướng dẫn đầu vị sư huynh kia, chỉ thấy thần sắc hắn quái dị, ánh mắt bên trong có mê mang, có chấn kinh, không có lời giải, còn có một tia ti vui sướng. Lập tức không đợi cái khác người phản ứng, vị sư huynh kia vung tay lên, vô biên khí hải mãnh liệt tuôn ra, chấn áp tại chỗ, yên lặng. Nghe vậy, đám người không dám tiếp tục nghị luận, chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi, lại không có nhìn thấy trước mặt Lưu Quy ánh mắt bên trong thoáng qua thất lạc cùng đùa cợt, rõ ràng hắn biết chút ít cái gì. Vị sư huynh kiệt nhưng căn bản cũng không thèm nhìn hắn, khép hờ ánh mắt không ngừng từ Hứa Lập thân bên trên đảo qua. 10 năm trước, đứng ở tổ sư tu hành miếu thờ bên trong tượng thần phát sinh dị tượng, chuyện này rơi vào đương thời mấy vị nguyên thần trong hai, tất cả mọi người đều đang đợi. Mà trong đó có người đề nghị, Lưu gia là vị tổ sư nào huyết mạch nguồn gốc, có lẽ thỉnh người nhà họ Lưu lên núi tế bái, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Cái này cũng là 10 năm sau, Lưu Quy lên núi nguyên nhân. Đáng tiếc, từ hiện tại tình huống đến xem, tổ sư thật sự phủ xuống, nhưng mà cũng không có lựa chọn Lưu gia, ngược lại lựa chọn Hứa Lập. Vị sư huynh kia mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cũng không nóng nảy, hết thảy đều có các vị sư thúc sư bá làm chủ. Thiên mệnh tại ta, tổ sư buông xuống, nguyên thần chi lộ có nối lại, ta cuối cùng không cần tiếp tục phí thời gian. Vị sư huynh kia vui sướng trong lòng đạo. Nghĩ hắn thở nhỏ bị trưởng môn ôm vào núi, 5 tuổi tu hành, 12 tuổi thành tựu đại tông sư, 15 tuổi phá vỡ mà vào nguyên thần, sau đó lại đi tới không đường, loại kia thất lạc, lại có người nào có thể lĩnh hội. 9. Đại đông phía sau núi trong miếu nhỏ. Theo ngồi xếp bằng mấy thân ảnh đứng dậy, Vô Biên Vân Hải hướng về miếu bên trong tràn vào, vân hải tầng tầng lớp lớp, tại pho tượng dưới chân ngưng tụ thành một đóa vân liên, nở rộ kim mang. Sau một khắc, một đạo thanh đú ánh mắt như biển từ vô cùng chỗ cao rủ xuống, nối liền trời đất, đã tới miếu nhỏ. Thái thượng vạn tượng nguyên võ đại đạo quân. Giờ khắc này, mấy người lòng sinh cảm ứng, phản phất cái tên này vốn là tồn tại ở trong đầu. Theo ánh mắt rủ xuống, thiên địa giao cảm, Vô Biên Vân Hải nở rộ kim mang, vây quanh lưu ly kim sơn tầng mây tự phát gốc, tạo thành một tòa bạch ngọc kim quang đài sen, chiếu rọi thiên địa. Cửu thiên chi thượng, đại nhật cùng hạo nguyệt đồng thời hiện lên, tử khí hạo đãng 3 vạn dặm, từng đóa tử khí kim hoa bay lả tả nhân gian. Lưu ly kim sơn thể nội, một đoàn còn sót lại tiên thiên âm dương thần quang ngút trời dựng lên, thần quang cực hạn nội liễm, sau đó hóa thành thái cực đồ khuyết tán thiên địa. Thiên địa đột nhiên chấn động, vạn vật lòng sinh vui sướng, phảng phất giờ khắc này, hết thảy tồn tại đều có khác biệt ý nghĩa. Thái thượng vạn tượng nguyên võ đại đạo quân. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật cùng kêu lên cầu nguyện, cảm tạ vị này đạo quân rủ xuống ánh mắt, dung nạp thiên địa. Giờ khắc này, vô số ẩn cư tị thế lao quái vật đi ra đất ẩn cư, nhìn xem cái kia vắt ngang thiên địa thái cực đồ chậm rãi giảm đi. Trở về, thật sự trở về. Phàm tục chi tranh, còn có cái gì ý nghĩa, con đường phía trước đã tục, chúng ta làm rèn luyện tiến lên. Đi thôi. Đi thôi. 9. Trong miếu nhỏ, hạ trúc mấy người nhìn xem pho tượng, thần quang vân hải chiếu rọi, phản phất hóa thành pho tượng, trong thức hải, đủ loại trước đây thiết tưởng võ đạo phương pháp tu hành đều có dựa vào. Pho tượng trước mắt phản phất hóa thành võ đạo căn nguyên, đủ loại suy nghĩ đều có thể nhận được chiếu rọi, nhập môn nguyên thần đủ loại đường lui đều bị nối lại, bất luận loại nào con đường, phản phất cũng là hắn trong đó một mặt. Sau một khắc, kim mang tự động hội tụ, tại trước mặt hạ trúc mấy người, thái thượng vạn tượng nguyên võ đại đạo quân kim sắc tôn tên nhảy vào thức hải, trấn áp ở này. Trong lúc đần độn, mấy người thần sắc chấn động, hai mắt trong hoàng hốt, sâu trong thức hải nhiều một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, không đợi thấy rõ, lại bị vô biên hỗn độn che lấp. Trong lúc đần độn, mấy người chỉ cảm thấy thu được không hiểu chỗ tốt to lớn, chỉ cần tâm thần động niệm một cái ý nghĩ, một cái ý niệm, thức hải bên trong liền sẽ bắn ra vô số kỳ tư diệu tưởng, võ đạo chân lý. Giờ khắc này, thiên địa giao cảm, Tô Dục Thần quay lại hàng lâm tại thời không trường hà phía trên, chiếm giữ càng nhiều hơn đi, đại la chi lộ tiến thêm một bước. 9. Thời không trường hà bên ngoài, chiếm giữ thế giới này tồn tại căn cơ sau đó, giới này đi qua Tô Dục Thần không ngừng bị bây giờ Tô Dục Thần chiếm giữ, quay lại đi tới nơi này một giới mới bắt đầu. Theo Tô Dục Thần vẫy tay, thế giới trường hà hướng, tất cả thuộc về Hứa Lập quá khứ đủ loại ký ức, bị thời không trường hà phục chế, tạo thành một đạo khắc nguyên thần rơi vào trong tay. Thú vị, càng là dị giới khách đến thăm, còn là một cái chính khoa cấp công chức, vậy cũng tốt, đó chính là ngươi. Cảm thụ được trong tay nguyên thần khí tức, thanh đồng kính sóng ánh sáng lóe lên, một khóa mới tinh thần tạo thành, chính là Hứa Lập thế giới trước. 9. Biến dị thuộc sơn thế giới. Tô Dục Thần thân hình từ vô cùng chỗ cao rơi xuống, quay về thực tế, nhìn xem trong tay nguyên thần, tiện tay đem một đoàn thuộc về gia thiên thế giới tu hành pháp nhét đi vào. Theo viên quang kính bày ra, rất nhanh phong tỏa nhân gian trong hoàng thành một cái chỉ có 7-8 tuổi thân ảnh, chính là hiện nay hoàng triều thái tử. Gia thiên chi pháp, tu chính là khí huyết hỏa lò, chính thích hợp nhân gian sát phạt võ đạo. Đi thôi. Cùng hắn dung hợp, bình định lập lại trật tự, tái tạo càn khôn. Theo phục chế phẩm Hứa Lập nguyên thần cùng đối phương dung hợp, Tô Dục Thần xoay chuyển ánh mắt, không còn quan tâm, miễn cho gây nên đạo tổ hắn ta chi niệm cảm ứng. 9. Ngươi quay lại đến chi nhánh lớn minh thế giới, chiếm giữ càng nhiều hơn đi cùng tương lai. Ngươi đại là chi lộ bổ ích, ngươi đối với Thái thượng vạn tượng nguyên vũ quyền hành có càng nhiều lĩnh ngộ. Ngươi phát hiện thế giới mới tọa độ. Thái thượng quyền hành xúc động, biến dị thuộc sơn thế giới một lần nữa diễn hóa chi nhánh, nhân đạo hoàng đỉnh chi nhánh thiết lập, ngươi chiếm giữ càng nhiều tương lai. Nhìn xem lời buộc bạch nhắc nhở, Tô Dục Thần như có điều suy nghĩ, chính mình đối với Thái thượng quyền hành chiếm hữu, dường như là đạo tổ cố ý phóng túng kết quả. Đạo tổ hợp đạo chư thiên phía trên, chiếm giữ tất cả đại la quá khứ tương lai, vậy thì nhất định phải thả xuống Thái thượng quyền hành, chân chính siêu thoát. Giờ khắc này, Tô Dục Thần hiểu rồi đạo tổ mục đích. Chương 649, vào Nam An, chương 649, vào Nam An. Lại nói Huyền Trúc tiểu hòa thượng đem một thân màu trắng tăng y cùng với rất nhiều pháp bảo thu vào trong túi càn khôn, lại tại trong thiện phòng xuống cấm chế, sau đó chỉ chừa một kiện phổ thông màu xám tăng y, một kiện huyết mạch tương liên cánh chim, lập tức tay nâng đồng bát vu, hướng về Nam An mà đi. Đoạn đường này đi tới, lúc này nhân gian chiến loạn không ngừng, đạo phỉ ngang ngược, một đường thấy Huyền Trúc thậm chí đều liền như vậy dừng lại, giúp người ở giữa thiên tử nhất thống thần châu, đây tuyệt đối là một kiện đại công đức. Nhưng mà nghĩ lại, vị tiền bối kia thân là kim tiên đại năng, thật sự quan tâm nhân gian thăng trầm sao? Ngược lại từ hắn vào Thiếu Lâm đến nay, chưa bao giờ thấy qua những tu sĩ kia xuống núi cứu trợ thế nhân, hỏi linh tú lao hòa thượng, lao hòa thượng cũng chỉ nói thiên mệnh như thế. Cũng là bởi vậy, Huyền Trúc đối với Phật pháp mới sinh ra lo nghĩ, luôn cảm giác một giới này Phật môn có chút không đúng. Nếu như là sợ nhiễm nhân quả, cái kia Trảm Yêu trừ ma không phải cũng một dạng nhiễm nhân quả sao? Vì cái gì đối với nhân gian lại làm như không thấy, nhưng cũng cho phép phía trước núi thế gian chùa miếu thu hẹp lưu dân, chọn lựa lương tài mỹ ngọc vào chùa tu hành. Nghĩ không hiểu Huyền Trúc cũng lời nhiều chuyện, dọc theo đường đi có thể cứu thì cứu, không thể cứu coi như là mệnh, gặp thủy bắc cầu, gặp cốt thì chôn, dần dần, một mảnh Phật môn vãng sinh chú ngạnh sinh sinh bị hắn lĩnh ngộ ra một tia luân hồi chi ý. 9. Đêm nay Huyền Trúc đi đến một chỗ thôn xóm, ở đây đã tới gần Nam Man bộ lạc, hắn đến cũng đưa tới trong thôn lạc một mảnh khẩn trương, mấy chục tên thanh niên trai tráng cầm trong tay trường mâu lưỡi dao, đứng tại cửa thôn trên lầu tháp khẩn trương treo lên chính mình. Huyền Trúc chỉ là nghĩ lại, liền đã biết rõ, trong loạn thế, như chính mình một người như vậy còn dám gấp rút lên đường hành giả, tuyệt đối là đối phương tối phòng bị, dù sao không có một điểm bản sự, cũng đi không đến ở đây. Huyền Trúc cũng vô ý vào thôn, xa xa hướng về phía cửa thôn thi lễ, lập tức tiến vào ven đường miếu hoang, lại là một chỗ thổ địa miếu. Nhìn xem tan nát vô cùng tượng thần, dơ giấy bẩn thỉu không dứt mặt đất, thiếu một cái chân bàn thờ, Huyền Trúc hướng về phía tượng thần thi lễ, rồi ngón vừa gõ đồng bát vu, nguyên bản không có vật gì đồng bát vu bên trong bốc lên một đoàn thanh thủy. Hắn tự tay một chảo, tán lạc tại trên mặt đất cành khô làm dây leo nhau nhau tụ tập cùng một chỗ. Theo hắn tự tay vỗ tay cái độ, một ngọn lửa rơi xuống, đem cảnh khô nhóm lửa. Huyền Trúc cũng không chê, ống tay áo phất một cái, đưa ra một khối địa phương ngồi xếp bằng xuống, đem đồng bát vu gác ở trên đống lửa thiêu nấu. Hắc hắc, tu tiên thế giới liền điểm ấy hảo, đi ra ngoài du lịch thiết yếu điểm kỹ năng đấy. Ngay tại Huyền Trúc nhìn xem đống lửa ngẩn người lúc, một đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, chỉ là hơi nghe xong, liền biết đối phương là hướng về miếu hoang mà đến. Đợi đến Huyền Trúc ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một cái chống gậy gỗ lao giả cước bộ chậm chạp đi đến. Huyền Trúc đứng dậy nên đón, khép tại trong tay áo tay phải cong lại bắn ra. Một tia Phật quang lặng yên không tiếng động đính vào trên người đối phương, nhìn đối phương không có biến hóa chút nào, lúc này mới chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật. Không biết lão thí chủ đến đây, thế nhưng là có việc." Lão giả kia ngu ngơ nở nụ cười, gió đêm hạ mãn là bánh tứ đỉnh quần áo bị tập tục phồng lên, lộ ra một tiết xương gầy như que tuổi cánh tay, khô gầy như chân gà trong tay trái nắm thật chặt một cái ăn tạp bánh mì, đưa tới: "Tiểu sư phó thứ lỗi, đường ban đêm khó đi, lão phu cũng không thể chiêu đãi, cái này bánh mì liền tặng cho tiểu sư phó đỡ đói a." Huyền Trúc hơi sững sờ, nhìn đối phương tràn đầy thành ý khuôn mặt, gật đầu một cái, đưa tay tiếp nhận, lại nói cảm ơn một tiếng. Lão giả kia cười cười, chất phác bên trong sen lẫn thế sự bất đắc dĩ bi thường, không nói thêm gì, lắc đầu, quay người chống gậy gỗ chậm rãi đi ra ngoài. Thẳng đến đối phương rời đi, Huyền Trúc lúc này mới ngồi xuống, nhìn xem cái kia bánh mì nửa ngày, hai tay chặp lại, chân khí hóa thành Phật quang thấm vào trong bánh mì. Hồi lâu sau, Huyền Trúc ngơ ngác nhìn xem bánh mì. Bồ đề tâm không có cảnh báo, Phật quang cũng không có phát hiện, không có thuốc mê, không có hạ độc, thật chỉ là một ổ bánh mì. Ha ha, ha 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 ha. Bệnh tâm thần làm lâu, thật đúng là cho là trên đời không người tốt đâu. Huyền Trúc ca Huyền Trúc, ngươi cũng không phải là cái hợp cách hòa thượng, nơi nào có nửa điểm xả thân tự ma giác ngộ. Thằng đến cười lăn lộn đầy đất, một thân áo xám bên trên tràn đầy bụi đất, Huyền Trúc lúc này mới ngồi dậy, thật giống như không có thứ gì phát sinh, vỗ vỗ bụi đất, lại đem bánh mì nhặt lên, tùy ý thổi thổi, liền cắn một cái bắt đầu ăn. Đợi đến bánh mì ăn xong, bưng lên đồng bát vu uống nửa no, Huyền Trúc tiểu hòa thượng nhìn xem cửa miếu bắt đầu cười hắc hắc, cũng được. Nhìn đối phương con đường, không giống người tốt lành gì, ăn bánh mì, buổi tối liền cứu các ngươi một cứu. Nói đi, hắn xếp bằng ở bên cạnh đống lửa bắt đầu ngồi xuống tu hành. 9. Đợi đến giờ tí vừa qua, trời tối người yên, chỉ có gió đêm từ phá cửa sổ bên ngoài thổi qua, vang lên từng đợt lá cây rầm rầm âm thanh, trừ cái đó ra, không còn gì khác âm thanh. Huyền Trúc mở hai mắt ra, một vòng kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, nói nhỏ, thật đúng là chạy cái này tiểu phá thôn tới, là muốn giết người luyện pháp, vẫn là rút hồn luyện khí. Một giây sau, một đạo Phật quang thoáng qua, Huyền Trúc đã từ biến mất tại chỗ. 9. Không quá lớn trong thôn là gương, một gốc cực lớn cây mẹ cành lá rậm rạp, lúc này một đạo cả người vòng quanh nhàn nhạt khói đen thân ảnh lặng yên xuất hiện dưới tầng cây. Nhìn chung quanh, bóng đen buông tay, một thanh tản ra tí ti hồng quang phi kiếm liền đã xuất hiện trong tay. Nam Man bảy bộ cũng là lấy luyện cổ nổi danh, duy nhất tọa lạc tại Nam Man Thiên Nguyên ở dưới nhân dục giáo, cũng chỉ lấy nữ đệ tử, ngươi là nơi nào tới? Phương Nam Ma giáo. Âm thanh vừa mới vang lên, bóng đen phi kiếm trong tay vọt lên, xẹt qua một đường cong tròn, mang theo tí ti huyết quang hướng về sau lưng đâm tới. Huyền Trúc tay phải hiện lên một vòng kim quang, thẳng đến phi kiếm tới người, hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem phi kiếm kẹp ở trong ngón tay, tùy ý đối phương như thế nào điều động, cũng không chút nào có thể dao động. Tại Phật quang phía dưới, cái tia phi kiếm màu đỏ ngòm bước lên từng sợi hắc diễm, theo Phật quang lan tràn, trong khoảnh khắc liền nứt ra từng vết nước, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Hoa, bản mệnh tương liên phi kiếm nhất kích không có kiến công, ngược lại bị Huyền Trúc dễ dàng băng liệt, bóng đen một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Mắt thấy như thế, bóng đen hai mắt co rụt lại, không còn dám đi công kích, hai tay háo trên dưới hất lên, trong tay háo đều có một điểm lưu quang bay ra. Huyền Trúc tâm thần khẽ động, một đạo kiếm quang một quyển, phân hóa hai đạo kiếm khí đem lưu quang một quấy sau đó kéo trở về, lại là hai cái một ngón tay dài ngắn xà cổ. Tùy ý đối phương bay ra thôn xóm. Huyền Trúc hai tay nắm chặt, đem chuôi này ma đạo phi kiếm vò thành một cục tinh thiết, Phật quang mở ra, tẩy đi đủ loại ma đạo cấm chế, lập tức thân hóa kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoài thôn một chỗ trên núi hoang, bóng đen vừa mới hiện ra thân hình, một đạo tràn đầy thiền ý ngân bạch kiếm quang chợt lóe lên. Thẳng đến gió đêm thổi qua, bóng đen vô thanh vô tức tán thành một đám mưa máu, bị gió thổi qua, vẩy xuống khắp nơi đều là, sau khi rơi xuống đất, gây nên một mảnh tư tư âm thanh, không cẩn thận bám vào bên trên cỏ cây chớp mắt khô héo, lại không sinh cơ.